Chương 251, Thánh vực tử phủ, 1, chương 251, Thánh vực tử phủ, 1, liệt nhật phần thiên. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất bị một đạo kinh lôi vang vọng, vang một tiếng vang thật lớn lóe sáng. Linh Lỗi thi triển ra hắn cái kia uy lực tuyệt luân liệt nhật phần thiên tuyệt kỹ, sóng nhiệt quần quật lôi cuốn lấy vô tận biêm lực, như mãnh liệt núi lửa phun trào, cùng tượng phóng thân ngoại hóa thân ngang nhiên đụng vào nhau. Cái này mãnh liệt va chạm, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, lại khiến cho bốn bề không khí phảng phất mặt hồ bình thường, nổi lên tầng tầng kinh khủng gợn sóng. Phong vân phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý quấy, linh khí trong thiên địa đều bày biện ra một loại điên cuồng quần quật trạng thái. Giờ phút này, Lâm Huyền Tinh thần sắc bình tĩnh đến tựa như một vũng sâu không thấy đáy u đàm, thâm thúy trong đôi mắt, u quang có chút lấp loé, không nhanh không chậm quét mắt dưới trướng một đám đệ tử. Chỉ gặp các đệ tử cùng tượng phóng thân ngoại hóa thân đã chiến đấu thành một đoàn, chiến đấu kịch liệt khiến cho bốn bề không gian cũng hơi vặn mèo, quang mang giao thoa lấp loé, tiếng la giết cũng là bên tai không dứt. Linh hổ, linh lỗi các ngươi nhanh chóng hợp lực, trước đem thân ngoại hóa thân này giải quyết triệt để, về phần người trước mắt này, liền do vi sư ta đến xử lý. Lâm Huyền Tĩnh bỗng nhiên đề khí hét lớn, thanh âm phảng phất quần quật lôi đình, trong nháy mắt xuyên thấu bầu trời ồn ào, thẳng đến mỗi một người đệ tử trong lòng. Trong thanh âm kia, ẩn chứa một loại làm cho không người nào có thể kháng cự uy nghiêm cùng lực lượng. "Là, sư phụ." Bọn hắn không chút do dự cùng kêu lên đáp lại, tiếng nói bên trong tràn đầy đối với sư phụ tuyệt đối tín nhiệm, cùng đối mặt cường địch lúc không sợ dũng khí. Ngắn gọn lời nói rơi xuống đằng sau, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt trở nên sắc bén như ưng, giữa lẫn nhau vẹn vẹn một ánh mắt giao hội, liền đã đạt thành tuyệt diệu ăn ý, chỉ gặp bọn họ thân hình như điện, trên bầu trời linh hoạt xuyên thẳng qua, kiếm trong tay kiếm ý cuồn cuộn. Sau lưng pháp tướng ngũ thải quang mang sáng lên, linh lực liên tục không ngừng từ trong cơ thể của bọn hắn mãnh liệt mà ra, phản phất từng đầu lao nhanh không thôi linh lực trường hạ, hướng phía tượng phóng thân. Ngoại hóa thân điên cuồng quét sạch mà đi. Tượng phóng đứng tại thiên không khác một bên, ánh mắt như lao, chăm chú nhìn trước mắt Lâm Huyền Tĩnh. Khoe miệng của hắn có chút dương lên, phát họa ra một vòng tràn ngập trào phúng ý vị cười lạnh, trong nụ cười kia, tràn đầy đối với Lâm Huyền Tĩnh khinh thường. Ngươi một cái tử phủ hậu kỳ, ngươi chống đỡ được ta sao? Tượng phóng mở miệng nói ra, thanh âm trầm thấp mà băng lãnh, phản phất từ cửu u địa ngục truyền đến. Lâm Huyền Tĩnh nghe nói lời ấy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng lãnh thấu xương, đúng như ngàn năm không thay đổi hàn băng. Hắn không sợ hãi chút nào nên tiếp tượng phóng ánh mắt, lạnh lùng nói ra, ta ngăn không được ngươi. Ta lão tổ từng nói, ta đạo kiếm tông công pháp chính là các ngươi loại này tu sĩ dị tộc khắc thân khắc tinh. Nói đi, Lâm Huyền Tĩnh quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí phảng phất ngủ say ngàn năm sau thức tỉnh cự thú, từ trong cơ thể của hắn ầm vang một phát. Vạn vật sinh, gió xuất hiện, tử phụ tụ, pháp tướng sinh Lâm Huyền Tĩnh trong miệng nói lẩm bẩm, thanh âm trầm thấp mà xa xăm, mỗi một chữ phun ra đều phảng phất mang theo lực lượng vô tận, khiến cho không khí chung quanh đều tùy theo chấn động. Theo hắn ngâm tụng, phía sau hắn tử phụ pháp tướng bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng. Mới đầu, cái kia tử phụ pháp tướng bất quá chỉ có mấy trượng phạm vi, quang mang cũng hơi có vẻ ảm đạm. Nhưng mà, trong nháy mắt, tựa như cùng một đóa cấp tốc nở rộ to lớn hoa sen, phạm vi bỗng nhiên khuyết trương lên tới vài chục trượng. Cái kia tử phụ pháp tướng bày biện ra một loại ôn nhuận mà thánh khiết quang mang, trong quang mang, loáng thoáng có thể nhìn thấy núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần huyết ảnh, phảng phất tận chứa toàn bộ vũ trụ huyền bí. Tại pháp tướng chỗ có lõi, một ngọn núi tản ra ngũ thải quang mang như ẩn như hiện, nó tán phát khí tức cường đại mà thần bí, dẫn tới không gian chung quanh cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Cái gì? Cái này? Đây là thánh vực tử phủ. Tường Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ khó coi, nguyên bản trong mắt kinh thường cùng trào phúng trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, thay vào đó là thật sâu chấn kinh cùng sợ hãi. Hắn biết rõ thánh vực tử phủ cường đại, đó là một loại đủ để phá vỡ chiến cuộc tồn tại kinh khủng. Hắn không nghĩ tới, đạo kiếm tông không chỉ có kinh khủng lão tổ, còn có khủng bố đệ tử. Chịu chết đi! Chém! Lâm Huyền Tĩnh bắt lấy cái này thoáng qua tức thì chiến cơ, quát lên một tiếng lớn. Tiếng gầm cuộn cuộn, phảng phất có thể chấn vỡ thương khung, mang theo vô tận uy nghiêm cùng sát ý trong chốc lát, trong tay hắn Xuân Sơn kiếm phảng phất vật sống giống như vụ vụ đứng lên, trên thân kiếm phủ văn lấp lóe, giống như tại hô ứng chủ nhân chiến ý cùng lúc đó, phía sau hắn vạn vật kiếm tâm pháp tướng cũng kịch liệt rung động, bàng bạc linh lực như mãnh liệt thủy triều, liên tục không ngừng mà tràn vào Xuân Sơn kiếm bên trong. Trong pháp tướng ngàn vạn linh kiếm hư ảnh, giờ phút này đều là ngưng ra như thực chất lạnh thấu xương kiếm khí, cùng Xuân Sơn kiếm hô ứng lẫn nhau, hình thành một cỗ hủy thiên diệt địa lực lượng kinh khủng. Lâm Huyền Tĩnh thân hình như điện, lôi cuốn lấy lực lượng kinh khủng này, hướng phía tượng phóng bổ nhào mà đi. Trong tay Xuân Sơn kiếm trên không trung xẹt qua một đạo lộng lấy lại chí mạng đường vòng cung, uy tích kia phảng phất có thể đem không gian xé rách, mang theo khí thế một đi không trở lại, thẳng chém về phía tượng phóng. Tượng phóng lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, trong lòng thầm kêu không tốt. Ánh mắt của hắn lấp lóe, hai tay trước người phi tốc kết ấn, mười ngón phảng phất linh động giáng trường, từng đạo phù văn tối nghĩa theo động tác của hắn trên không trung hiện hiện. Cùng lúc đó, hắn một tay khác cấp tốc thăm dò vào chữ bất đuối, trong chốc lát quang mang lóe lên, một mặt tản ra sâu thẳm hắc quang pháp bảo thuẫn bài xuất hiện trong tay hắn. Tấm chắn này phía trên khắc đầy đường vân kỳ dị, mỗi một đạo đường vân đều giống như ẩn chứa lực lượng thần bí, ở tại xuất hiện trong nháy mắt, không gian chung quanh đều nổi lên từng vòng gợn sóng màu đen. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, phản phất thượng cổ hồng trung bị trọng truy gõ vang, vang vọng toàn bộ đạo kiếm tông quảng trường. Lâm Huyền Tĩnh bao hàm pháp tướng chi lực một kiếm, trung điệp chạm tại tượng phóng đội vàng tế ra màu đen trận bài phía trên. Một kiếm này lực lượng quá mức khủng bố, đến mức va chạm trong nháy mắt, lấy cả hai làm trung tâm, một cỗ mắt trần có thể thấy hình khuyên sóng xung kích hướng bốn phía điên cuồng quét tán. Trên mặt đất phiến đá bị nguồn lực lượng này trong nháy mắt chấn vỡ, hóa thành bột mịn phi dương trên không trung. Trung quanh cây cối, vô luận là tráng kiện cổ mục hay là mảnh khảnh mầm cây, đều bị nổ tận gốc, hướng phía nơi xa bay đi. Trên quảng trường, Đạo kiếm tông đám người bị bất thình lình tiếng vang cùng ba động cường đại hấp dẫn. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Huyền Tĩnh cùng Tưởng Phóng rằng có chiến trường chỗ, quang mang lập lòe, khói bụi tràn ngập. Tiền chân nhân, ngươi mau nhìn, đây là cái gì tử phủ, làm sao mạnh như vậy? Lý Ngọc Đường có chút giật mình hỏi. Khí tức này ba động, có thể so với thần thông hậu kỳ. Cái này tựa như là trong truyền thuyết thánh vực tử phủ. Thánh vực tử phủ. Lý Ngọc Đường nghe nói, đều là hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra thần sắc khó có thể tin. Nghe nói có thể ngộ được thánh vực tử phủ người, đều là có thể vượt qua một cái đại cảnh giới đối chiến đối thủ. Tiền Trọng Quốc nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, mà lại chủ yếu nhất là Lâm tông chủ hay là kiếm tu. Chương 251, Thánh vực tử phủ 2, chương 251, Thánh vực tử phủ 2, Lâm tông chủ quá kinh khủng. Trong đám người bộc phát ra một trận sợ hãi thán phục, đám người nhìn về phía chiến trường trong ánh mắt tràn đầy sùng bái. Tại mọi người trong tiếng than thở kinh ngạc, trên chiến trường thế cục nhưng không để lạc quan. Tưởng Phóng tuy bị Lâm Huyền Tĩnh cái này lăng lệ một kích chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, nhưng hắn dù sao thực lực bất phàm, cũng không nhận vết thương chí mạng. Hắn ổn định thân hình, trong ánh mắt hiện lên một tia âm tàn, "Hừ, ngươi xác thực cho ta một cái to lớn kinh hỉ, nhưng hôm nay, ta muốn liều chết một trận chiến." Nói đi, Tưởng Phóng hai tay lần nữa kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Chỉ gặp hắn quanh thân xương mù màu đen càng nồng đậm, phản phất muốn đem cả người hắn thôn phệ. Tại xương mù màu đen này bên trong, ẩn ẩn có vô số oan hồn lệ quỷ tiếng kêu khóc truyền ra, để cho người ta dùng mình. Lâm Huyền Tĩnh thấy thế, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết rõ Tưởng Phóng đây là muốn sử xuất sát chiêu, ngay sau đó cũng không dám có chút lười biếng. Hắn hít sâu một hơi, linh lực trong cơ thể vận chuyển tới cực hạn, tại thánh vực tử phủ thôi động bên dưới phía sau hắn vạn vật kiếm tâm pháp tướng quang mang càng lóa mắt. Tử phủ bên trong núi non sông ngòi, nhật nguyệt tinh thần hư ảnh, giờ phút này đều phảng phất sống lại, tản mát ra bảng bạc sinh cơ cùng lực lượng. Vậy liền nhìn xem, là của ngươi tà thuật lợi hại, hay là ta đạo kiếm tông kiếm pháp càng mạnh. Lâm Huyền Tĩnh hét lớn một tiếng, trong tay Xuân Sơn kiếm lần nữa giơ lên cao cao. Lần này, Xuân Sơn kiếm bên trên kiếm y hóa thành kiếm cương đã ngưng là thật chất, phảng phất một đầu linh động màu tím giao long, tại lưỡi kiếm trung quanh xoay quanh bay múa. Theo Lâm Huyền Tĩnh động tác, phía sau hắn vạn vật kiếm tâm pháp tướng cũng bộc phát ra trước nay chưa có quan mang. Ngàn vạn linh kiếm hư ảnh nhao nhao thoát ly pháp tướng, hướng phía Tưởng Phóng bay đi. Mỗi một chiếc linh kiếm đều mang lăng lệ kiếm cương, những nơi đi qua, không gian đều bị vạch ra từng đạo thật nhỏ vết rách. Tưởng Phóng nhìn xem đập vào mặt linh kiếm cùng khí thế như hồng Lâm Huyền Tĩnh, trong mắt lóe lên một vẻ bối rối. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước ra, trong miệng hét lớn, "Tà linh giáng thế, thiên hư phệ hồn." Trong chốc lát, quanh người hắn sương mù màu đen như mãnh liệt như thủy triều hướng phía Lâm Huyền Tĩnh dũng mãnh lao tới. Trong sương mù, vô số dữ tợn mặt quỷ như ẩn như hiện, dương nhanh múa vút nhào về phía Lâm Huyền Tĩnh. Những mặt quỷ này đều là do Tưởng Phóng tu luyện tà thuật triệu hắn mà ra oan hồn lệ quỷ, mỗi một cái đều mang mãnh liệt oán niệm cùng ăn mòn chi lực. "Hừ, kiến càng lay cây." Lâm Huyền Tĩnh hừ lạnh một tiếng, trong tay Xuân Sơn kiếm bỗng nhiên vung lên. Một đạo to lớn kiếm cương trong nháy mắt chém ra, đem đập vào mặt xương mù màu đen chém làm hai nửa. Kiếm cương những nơi đi qua, những mặt quỷ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, trong nháy mắt tiêu tán trên không trung. Hư vô chi võng. Tưởng Phóng nhìn xem chính mình thiên hư phệ hồn bị phá, pháp lực lưu chuyển phía dưới, phía sau hắn trong pháp tướng, một tấm vong lớn ném ra. Không có chút nào ý mới. Một đạo cường đại kiếm cương từ Xuân Sơn kiếm phía trên gào thét mà ra, tinh chuẩn chạm tại cái kia màu đen lưới phía trên. Răng rắc một tiếng, màu đen lưới trong nháy mắt bị kiếm khí chặt đứt, hóa thành vô số mảnh vỡ màu đen, tiêu tán trên không trung. Thừa dịp khoảng cách này, Lâm Huyền Tĩnh mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như mũi tên rời cung lần nữa phóng tới Tưởng Phóng. Hắn lúc này, quanh thân bị một tầng ánh sáng màu tím bao phủ, trong quang mang kia ẩn chứa thánh vực tử phủ lực lượng cường đại, khiến cho hắn nhìn phảng phất từ viễn cổ trong thần thoại đi tới chiến thần, uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi. Thừa dịp Tưởng Phóng lực cũ đã hết, lực mới chưa sinh thời khắc, Lâm Huyền Tĩnh thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Tưởng Phóng trước người. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm lóe ra hàn quang lạnh lẽo, thẳng tắp đâm về Tưởng Phóng trái tim. Tưởng Phóng không tránh kịp, chỉ có thể vội vàng dùng trong tay pháp bảo thuần bại ngăn cản. Ken một tiếng, kim loại va chạm thanh âm vang lên lần nữa. Lần này, Tưởng Phóng trên tấm chắn xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, lực lượng cường đại chấn động đến cánh tay hắn run lên, cả người hướng về sau lùi lại mấy bước. "Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi." Lâm Huyền Tĩnh mắt sáng như đuốc, khóa chặt Tưởng Phóng, lần nữa phát động công kích. Thân hình của hắn trên bầu trời phảng phất quỷ mị, trong tay Xuân Sơn kiếm giống như một đạo thiểm điện màu tím, không ngừng mà đâm về Tưởng Phóng. Mỗi một kiếm đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng kiếm khí bén nhọn, làm cho Tưởng Phóng liên tục bại lui. Tưởng Phóng thấy tình thế không ổn, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hắn biết, hôm nay nếu không sử xuất toàn lực, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Thế là, tâm hắn quét ngang, đột nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trước người tấm chắn màu đen phía trên. Cái kia tấm chắn màu đen trong nháy mắt quang mang đại thịnh, thể tích cũng cấp tốc bành trướng, trong chớp mắt liền trở nên như là một mặt to lớn tường thành, vắt ngang tại hắn cùng Lâm Huyền Tĩnh ở giữa. "Phá cho ta!" Lâm Huyền Tĩnh không sợ hãi chút nào, trong miệng hét lớn một tiếng, trong tay Xuân Sơn kiếm giơ lên cao cao, linh lực trong cơ thể phảng phất vỡ đê hồng thủy, điên cuồng tràn vào Xuân Sơn kiếm bên trong. Giờ phút này, Xuân Sơn kiếm phía trên phủ văn quang mang chói lóa mắt, thân kiếm trung quanh kiếm khí càng là ngưng tụ thành một đầu to lớn màu tím cự long, cự long ngửa mặt lên trời thét dài, thanh âm vang vọng đất trời, tản ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố. Oanh! Màu tím cự long mang theo lực lượng vô tận, hung hăng đâm vào cái kia tấm chắn màu đen phía trên. Trong chốc lát, giữa thiên địa phảng phất vang lên một tiếng tận thế kinh lôi, quang mang mãnh liệt trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Lực lượng cường đại trùng kích khiến cho không gian chung quanh triệt để sụp đổ, tạo thành một cái lỗ đen thật lớn, trong lỗ đen hấp lực cường đại điên cuồng nắm kéo hết thảy xung quanh. Tưởng Phong trong lòng tràn đầy kinh hoàng, trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu quần quần mà rơi, hắn biết rõ lại như thế rằng có nữa, không cần cái kia đạo kiếm tông lão tổ xuất thủ, chính mình chắc chắn khó giữ được tính mạng. Trong chốc lát, Tưởng Phong dưới chân pháp trận quang mang điên cuồng lấp lóe, tối nghĩa phủ văn cực tốc lưu chuyển, phát ra tứ tứ tiếng vang. Nương theo lấy một trận rợn người pháp lực phun trào trầm đục, cả người hắn như là một phát màu đen đạn tháo, hướng phía sau nhanh lùi lại. Tốc độ kia nhanh chóng, đến mức không khí chung quanh đều bị cực tốc xé rách, phát ra hô hô bén nhọn gào thét. Tại hắn điên cuồng trong quá trình lùi lại, Tưởng Phong hai mắt đỏ bừng, gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa đang cùng các đệ tử kịch chiến thân ngoại hóa thân, trong lòng chỉ có một cái chấp niệm, chỉ cần có thể cùng thân ngoại hóa thân hội hợp, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lâm Huyền Tĩnh phát giác được Tưởng Phong ý đồ, hét lớn một tiếng. Hắn đem thánh vực tử phụ lực lượng vận chuyển tới cực hạn, sau lưng vạn vật kiếm tâm pháp tướng quang mang đại thịnh, chiếu sáng toàn bộ chiến trường. Tại trong tia sáng này, Lâm Huyền Tĩnh thân hình phảng phất vô địch. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm cũng tại thời khắc này tách ra chói mắt nhất quang mang, ngàn vạn kiếm cương hội tụ thành một đạo to lớn kiếm trụ, hướng phía Tưởng Phong pháp bảo thuần bài ầm vang chém xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, Tưởng Phong pháp bảo thuần bài trong nháy mắt hóa thành mảnh vỡ, lực lượng cường đại trùng kích trực tiếp đem Tưởng Phong đánh bay ra ngoài. Hắn trên không trung phun ra mấy cái máu tươi, nặng nề mà ngã xuống tại đạo kiếm tông quảng trường trên mặt đất. Chương 252, Thiên Điệu Nhân Tam Tài, 1, chương 252, Thiên Điệu Nhân Tam Tài, 1, Lâm Huyền Tĩnh chậm rãi đi đến Tưởng Phong trước người, trong tay Xuân Sơn kiếm mũi kiếm chỉ hướng Tưởng Phong cổ họng, ngươi bị gắt, liền dừng ở đây. Ta thân là Thái Hư Thần Giáo truyền giáo làm cùng Thái Hạo Tông phó tông chủ, ngươi giết ta liền không có nghĩ tới hậu quả sao? Hậu quả? Lão tổ nói qua, các ngươi những dị tộc tu sĩ này đều là người đáng chết, hôm nay chính là tử kỳ của ngươi. Về phần ngươi nói Thái Hư Thần Giáo cùng Thái Hạo Tông, ta Đạo Kiếm Tông tất nhiên là sẽ đi. Nói đi, trong tay hắn Xuân Sơn kiếm không chút do dự hướng phía Tưởng Phong cái cổ chém tới. Phúc! Một đạo kiếm quang thiểm qua, Tưởng Phong đầu lâu bay lên cao cao, nóng hổi máu tươi như suối phun giống như tuôn ra. Trong ánh mắt của hắn, thẳng đến một khắc cuối cùng đều tràn ngập sự không cam lòng cùng sợ hãi. Giữa trưa ánh nắng vung vãi tại Đạo Kiếm Tông đại điện quảng trường, đem hết thể đều dắt lên một tầng kim mang. Theo Lâm Huyền Tĩnh trong tay Xuân Sơn kiếm tinh chuẩn chặt xuống Tưởng Phong đầu lâu, không ai bị nổi Tưởng Phong, thân thể như gãy mất tuyến như tượng gỗ trùng điệp ngã xuống, màu đen nhạt máu tươi chảy xuôi một chỗ. Cùng lúc đó, Tưởng Phong thể nội nguyên anh tiểu nhân lóe ra quỷ dị quang mang, hoảng hốt bay ra, như muốn trốn bán sống bán chết. Lâm Huyền Tĩnh mắt sáng như bước lặng lặng nhìn xem nguyên anh động tác. Thử, còn muốn chạy? Nào có dễ dàng như vậy? Thư lạnh một tiếng, Xuân Sơn kiếm trong chốc lát kiếm cương mãnh liệt ngưng tụ. Siêu một tiếng, mũi tên nhọn đâm về nguyên anh, phốc phốc tiếng vang, nguyên anh bị xuyên thủng, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, thần hồn câu diệt. Ngay sau đó, nơi xa cái kia cùng bốn vị đệ tử chân truyền giết đến khó phân thắng bại Tưởng Phong thân ngoại hóa thân, giống như là bị rút đi tất cả lực lượng nguồn suối, quanh thân nổi lên quỷ dị huyết quang, trong giây lát liền phốc một tiếng, hóa thành một vũng đậm đặc huyết thủy, mùi máu tanh tràn ngập trong không khí ra. Cái này Linh Phong, Linh Hiên, Linh Hổ, Linh Lôi bốn vị đệ tử chân truyền, thấy sư phụ giải quyết hết Tưởng Phong, cũng đội vàng hướng phía đại điện quảng trường bay tới. Theo năm người đến trên quảng trường, Đạo Kiếm Tông một đám đệ tử cùng tân khách sớm đã xuống lại, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía trong quảng trường năm người, trong ánh mắt tràn đầy khó nói nên lời giật mình cùng rung động. Dù sao, vừa rồi mất mạng thế nhưng là một vị nguyên anh lão tổ, liền ngay cả đến đây nhận tổ Lâm Thế Văn, dạng này một vị nguyên anh tầng 7 cường giả, đối mặt Tưởng Phong cái này nguyên anh lúc đều chỉ có thể liên tục bại lui, bị đánh đến chật vật không chịu nổi. Nhưng hôm nay, vị này để đám người để không nổi một chút dục vọng chiến đấu cương địch, lại gây tại Lâm Huyền Tĩnh cùng Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền trong tay. Lâm tông chủ ngươi quá mạnh, chúng ta nhất định phải cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác. Tông chủ là thực lực gì? Làm sao mạnh như vậy? Tông chủ không phải tử phụ sao? Làm sao mạnh như vậy? Những đệ tử kia tử phụ thực lực đều tốt mạnh. Chân truyền sư minh quá mạnh. Các loại nghị luận thanh âm vang lên. Giờ phút này, Đạo Kiếm Tông bầu trời một mặt trong suốt như thầy, trừ phiêu đã ngây sợi mây tản không có bất kỳ vật gì lưu lại. Một mặt sóng pháp lực mang theo gợn sóng thỉnh thoảng truyền đến, chính Tưởng Thiên, Linh Giao, Linh Thanh cùng Linh Cương bốn người đang kịch liệt chiến đấu. Theo mấy vị đệ tử tới, Lâm Huyền Tĩnh mang theo bốn vị đệ tử bước nhanh đi vào trên quảng trường Lâm Diệp Tú trước mặt. Lâm Diệp Tú trên mặt dáng tươi cười, quan sát phía dưới, nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh mấy người tới, cũng là lấy lại tinh thần. Đợi mấy người đến gần, quỳ một chân trên đất, một tay cầm kiếm hành lễ nói, "Lão tổ, Đồ Tôn không có nhục sứ mệnh, đã đem dị tộc này tu sĩ chém giết." Lâm Diệp Tú một bộ áo trắng, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần lặng lặng ngồi ngay ngắn ở quảng trường ngay phía trên bồ đoàn, khí tức quanh người nội liễm, có thể giờ phút này, ánh mắt của hắn lại chăm chú nhìn trong thức hải cái kia phát ra ánh sáng nhạt bảng hệ thống, lông mày vận thành cái xuyên chữ, mặt mũi tràn đầy biết khó có thể tin. Trước đây không lâu, Lâm Huyền Tinh thành công chém giết Tưởng Phong. Bảng hệ thống bên trên, cái kia liên quan đến tông môn tấn cấp dị tộc hồn ấn số lượng, từ trong nháy mắt nhảy thành bốn cái. Cái này, con mẹ nó tình huống như thế nào? Lâm Diệp Tú dưới đáy lòng điên cuồng gào thét, lòng tràn đầy đều là phẫn uất cùng bất đắc dĩ. Tại bị hệ thống hố nhiều năm như vậy, hắn vẫn là không nhịn được mắng lên. Hắn quá rõ ràng thu thập dị tộc hồn ấn khó khăn. Một cái nguyên anh hậu kỳ cường giả đỉnh cao, Đạo Kiếm Tông đổ tôn toàn lực một trận chiến, giết chết nguyên anh tu sĩ sau mới khó khăn lắm rơi xuống ba cái dị tộc hồn ấn, có thể hệ thống cái kia làm băng sắt tấn cấp yêu cầu, sáng loáng bày biện muốn gom góp 1000 cái mới có thể giải tỏa tiếp theo giai đoạn tấn cấp. Cái này cần tàn sát bao nhiêu nguyên anh kỳ cường giả, lại muốn chém giết bao nhiêu tu sĩ cấp thấp mới có thể tích lũy đủ cái này dọa người số lượng. Lúc này mới vừa mới bắt đầu, cũng không biết lúc nào là kích cỡ a. Lâm Diệp Tú cắn răng, tiếp tục dưới đáy lòng tính toán, dưới mắt cái này 1000 cái dị tộc hồn ấn đều như vậy khó làm, dựa vào cầu hệ thống này nhất quán thao tính, lần sau thăng cấp đến 6 cấp, cần thiết dị tộc hồn ấn số lượng 89/10 đến tiêu thăng đến 1 vạn còn có cái kia điểm tính ngưỡng, bây giờ thăng cấp cần thiết chính là 10 triệu, cũng đã là thiên văn số tự. Hệ thống này, đơn giản chính là cái động không đáy, chuyên hút máu của ta. Cầu hệ thống. Lâm Diệp Tú hung hăng siết chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, có thể đối mặt hệ thống cái này cố định quy tắc, hắn lại không hề có lực hoàn thủ. Hít sâu một hơi, Lâm Diệp Tú cưỡng chế đáy lòng quần quần tâm tình tiêu cực, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua trước mắt mấy vị chính cung kính trở lấy đồ tôn. Lâm Diệp Tú kéo ra một vòng hơi có vẻ cứng ngắc dáng tươi cười, tận lực để cho mình ngữ khí nghe ôn hòa chút, các ngươi rất không tệ, lần khảo nghiệm này hoàn thành đến tương đương xuất sắc, không có cô phụ lao tổ kỳ vọng. Nói đi, hắn đem ánh mắt dừng lại tại Lâm Huyền Tĩnh trên thân, trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần tìm tòi nghiên cứu. Huyền Tĩnh, lần chiến đấu này ta vốn dĩ hung hiểm và phần, còn tưởng rằng ngươi sẽ ở thời khắc mấu chốt vận dụng ta ban thưởng phụ lục, không nghĩ tới, ngươi thế mà dựa vào chính mình thực lực chiến thắng cái này Nguyên Anh hậu kỳ. Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, lập tức tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, sắc mặt tràn đầy kính trọng dập đầu nói lao tổ, phụ lục kia chính là ngài ban thưởng cho đồ tôn bảo mệnh chi dụng, là Huyền Tĩnh bảo mệnh át chủ bài. Nếu không có ham sâu sinh tử tuyệt cảnh, tính mệnh du quan thời điểm, Huyền Tĩnh tuyệt không dám tùy tiện vận dụng, để tránh bôi nhọ lao tổ một phen tâm ý. Mà lại, lao tổ ngươi đã nói, những dị tộc tu sĩ này, e ngại ta đạo kiếm tông huyền môn chi khí, cho nên ta cho là, đồ tôn có thể đánh thắng hắn tốt, tốt. Lâm Diệp Tú liên tiếp nói hai cái tốt chữ, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Huyền Tĩnh, ngươi có thể có như vậy giác ngộ, lao tổ rất là vui mừng các ngươi đều tới đi. Sau đó, hắn khoát tay áo, ra hiệu đám người đứng dậy. Ánh mắt nhìn về phía nơi xa mảnh kia vẫn có linh lực ba động lấp lóe bầu trời, trầm giọng nói: "Các ngươi tạm thời đầu tiên chờ chút đã, nhìn xem linh ương, linh giao cùng linh thanh bọn hắn chiến đấu. Trận thí luyện này còn không có triệt để kết thúc là, lão tổ." Lâm Diệp Tú nhìn qua các đồ tôn bóng lưng, ngầm thở dài, suy nghĩ lại tung bay trở lại cái kia làm người đau đầu bảng hệ thống bên trên. Con đường phía trước từ từ che kín bụi gai, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cắn nát răng hướng trong bụng ướt. Chương 252, Thiên Điệu Nhân Tăng Tài 2, chương 252, Thiên Điệu Nhân Tăng Tài 2. Lần này đi ra liền gặp phải chuyện như vậy, hệ thống còn chết máy, trở về tiểu viện hắn lại tìm hệ thống tính sổ sách. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đồng loạt nhìn về phía bầu trời. Chỉ gặp tưởng thiên quanh thân bao quanh một tầng màu đen hộ thuẫn, cái kia hộ thuẫn phía trên đã hiện đầy lít nha lít nhít vết rách, giống như một tấm phá toái mạng nhện. Hộ thuẫn bên trong phủ văn quang mang như trong gió nến tàn, lấp loé không yên, tùy thời đều có thể dập tắt, biểu thị cái này hộ thuẫn sắp phá toái. Tưởng thiên sáu tay pháp tướng cũng không còn trước đó linh động, vung đẩy tốc độ càng chậm chạp, mỗi một lần động tác đều giống như tại khó khăn kéo lấy gánh nặng ngàn cân. Trong tay hắn ngưng tụ ma khí quang mang, cũng từ ban sơ chói mắt trở nên ảm đạm vô quang, đã mất đi đã từng ủy phong lẫm liệt. Mà tới rằng co linh lao, linh cương, linh thanh ba người cũng tương tự không dễ chịu. Nguyên bản không nhốn bụi trần, tung bay theo gió đạo bảo, giờ phút này hiện đầy pha tạp vết máu. Tương đạo nhìn thấy mà giật mình công kích vết tích, nói bọn hắn vừa mới kinh lịch chiến đấu kịch liệt. Linh dao sợi tóc lộn xộn bay múa, mấy sợi toái phát dán tại nàng cái kia hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt bên trên, cầm trong tay thượng tuyết kiếm cánh tay run nhẹ nhẹ, nhưng như cũ chỉ vào Tưởng Thiên. Linh cương trong ánh mắt để lộ ra mọi bệnh, nhưng hắn nắm chặt Lâm Viên Thương hai tay nổi gần xanh, không tối lui chút nào. Linh Thanh thì sắc mặt nghiêm trọng, hô hấp hơi có vẻ gấp rút, thập hoa kiếm bên trên lưu lại ma khí màu đen, đó là cùng Tưởng Thiên lúc chiến đấu dấu vết lưu lại. Tưởng Thiên ánh mắt quét về phía đã chết đi Tưởng Phóng, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc, sau đó nhìn về phía Linh Giao ba người, trong thanh âm tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, giận dữ hét: "Không nghĩ tới các ngươi vậy mà có thể bức ta đến loại tình trạng này." Nhưng mà, tiếng nói nhất chuyện, trong giọng nói của hắn lại dâng lên một cỗ điên cuồng. "Bất quá, còn xa xa không đủ. Hôm nay ta cho dù muốn chết, các ngươi cũng đừng mơ có ai sống." Nói đi, Tưởng Thiên xuất ra một viên đan dược căn bảo, khí tức trên thân đột nhiên điên cuồng kéo lên. Thân thể của hắn như thổi phồng giống như lần nữa bành trướng, cái kia sáu tay trở nên càng thêm tráng kiện to lớn, ma khí như mãnh liệt ngọn lửa màu đen giống như từ hắn trong mỗi một tấc da thịt phun ra ngoài. Mỗi cái trên cánh tay ma khí tản ra trước nay chưa có qua mang, giống như ngôi sao màu đen giống như lập lòe. Ngay sau đó, ma khí màu đen từ trong thân thể của hắn mãnh liệt mà ra, tại phía sau hắn hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Trong vòng xoáy, vô số oan hồn hư ảnh như ẩn như hiện, bọn chúng vặn vẹo lên, dãy rủa lấy, phát ra thống khổ kêu rên, thanh âm kia như bén nhọn băng thứ, đâm thẳng màng nhĩ của mọi người, làm cho người dùng mình. Đây là Thái Hư Tông Bạo Huyết Đan, lấy tự thân tinh huyết làm dẫn, cưỡng ép tăng lên tới tự thân trạng thái đỉnh phong. Tưởng Thiên bộc phát sau mãnh liệt khí tức ba động, để đạo kiếm tông đại điện quảng trường người đều có thể cảm nhận được. Hắn là đang làm gì? Cái kia Nguyên Anh lão tổ giống như đang thiêu đốt chính mình tinh huyết. Cái này đạo kiếm tông đại sư tỷ cùng đại sư huynh là thật mạnh, hay là Linh Thanh sư tỷ phụ trợ tốt? Lâm Diệp Tú chính nhắm mắt trầm tư, nhưng mà giờ phút này Tưởng Thiên cử động điên cuồng lại đưa tới hắn cảnh giác. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía bên người Lâm Huyền Tĩnh, trong mắt lóe lên một tia lo âu. Vừa rồi muốn trang cái cao thâm mặt chắc, kết quả có chút trang quá đầu. Cái này ba cái đồ tôn thế nhưng là hắn tương lai cáo mượn oai hùng tâm can bà bối, cũng không thể có việc. Lâm Diệp Tú biết rõ, nếu không làm điểm thật đồ bẩn, hôm nay hắn cái này đạo kiếm tông sợ là muốn mất thể diện. Thế là hắn đối với Lâm Huyền Tĩnh nói ra: "Huyền Tĩnh, ngươi đi cùng bọn hắn ba người nói rằng ta đạo kiếm tông tam tài kiếm trận cũng là thời điểm để bọn hắn dùng đến, không cần lại giấu giốt." Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, lập tức không người lĩnh mệnh, là lão tổ. Sau đó, thân hình hắn như điện, trong nháy mắt bay đến trên không. Lúc này, trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tanh cùng ma khí. Lâm Huyền Tĩnh cao giọng hô, "Linh Dao, Linh Cương, Linh Thanh, lão tổ để cho các ngươi dùng ra ta Đạo Kiếm Tông Tam Tài kiếm trận." "Là sư phụ." Ba người nghe được mệnh lệnh của sư phụ, lập tức mừng rỡ, xuất ra linh tuyển uống một hơi cạn sạch. Vân Triển Thái Hư, hạo kiếp mới bắt đầu. Chợt xa chợt nhĩ, hoặc chìm hoặc phù. Vũ Vương quanh quẩn một chỗ, một trượng sau khi, ngây thơ hoàng người, Tam Tài chợt lên. Ba nhân khẩu đọc chú ngữ, sau đó, Linh Cương không chút do dự cầm thương đứng tại nhân vị, chỉ gặp hắn hai chân giống như một gốc cắm rễ ngàn năm cổ tùng, trong tay Lâm Viên thương lóe ra hàn mang, mũi thương trực chỉ tổ tiên. Linh Dao nắm lấy Thưởng Tuyết kiếm, dáng người nhẹ nhàng bay đến thiên vị, ánh mắt của nàng băng lãnh mà vô tình, Thưởng Tuyết kiếm tại trong tay nàng có chút rung động, phảng phất cảm nhận được chủ nhân quyết tâm, phát ra thanh thúy kiếm minh. Mà Linh Thanh thì cầm Thập Hoa kiếm đứng tại chỗ vị, nàng hít sâu một hơi, điều chỉnh khí tức của mình, Thập Hoa kiếm bên trên quang mang cùng nàng trên người linh khí hô ứng lẫn nhau. Ba người hiện lên tam giác chi thế phân đủ mà đứng, quanh thân linh khí bắt đầu chậm chậm lưu động, lẫn nhau hô ứng, chuẩn bị dùng ra Đạo Kiếm Tông Tam Tài kiếm trận. Tam Tài kiếm trận chính là Đạo Kiếm Tông Lâm Diệp Tú trong thư phòng vạn năm trước đó đỉnh cấp kiếm trận. Kiếm trận này lấy thiên địa nhân tam tài làm cơ sở, coi trọng chính là ba người ở giữa ăn ý phối hợp cùng linh khí hoàn mỹ dung hợp. Khi kiếm trận khởi động thời điểm, thiên vị người khống chế linh khí lưu động, dẫn đạo thiên địa chi lực cho mình dùng. Nhân vị người làm hệ tâm, bằng vào tự thân dũng mãnh cùng lực lượng, đối với địch nhân phát động chí mạng công kích. Địa vị người thì vững chắc căn cơ, phòng ngự địch nhân tập kích, đồng thời là trời vị cùng nhân vị cung cấp liên tục không ngừng linh khí duy trì. Theo ba người chỗ đứng xác định, bọn hắn bắt đầu mặc niệm kiếm quyết. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp trong chốc lát, linh khí trong thiên địa phảng phất nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, điên cuồng hướng lấy bọn hắn tụ đến. Nguyên bản ám trầm bầu trời, giờ phút này lại xuất hiện từng đạo tia sáng kỳ dị. Linh Dao chỗ thiên vị, phía sau nàng băng tuyết tiên tử pháp tướng quang mang như sáng chói giống như tinh thần lập lòe, trong tay nàng thượng tuyết kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm phủ văn lóe ra rét lạnh mà sắc bén quang mang, phảng phất muốn đem bầu trời bẻ phá. Linh Cương chỗ nhân vị, một cỗ lực lượng hùng hồn từ hắn bá vương hư ảnh trong pháp tướng bộc phát mà ra, trong tay hắn Lâm Nguyên Thương vũ động đến hổ hổ sinh phong, mỗi một lần huy động đều mang xé rách không khí tiếng rít. Linh Thanh chỗ địa vị, đại địa linh khí như mãnh liệt mạch nước ngầm giống như phun trào, nàng Thập Hoa kiếm nổi giữa không trung, vô số thanh mục linh khí bẩn quanh tại trung quanh nàng, hình thành một đạo kiên cố phòng ngự bình chướng. Tưởng Thiên nhìn thấy ba người bày ra tam tài kiếm trận, sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng lập tức lộ ra một tia khinh thường cười lạnh, "Hừ, bất quá là vùng vây dây chết thôi." Nói đi, hắn khu động lấy sau lưng vòng xoáy màu đen, hướng phía ba người quét sạch mà đi. Vòng xoáy màu đen bên trong, vô số oan hồn gào thét, dương nhanh múa vút nào về phía Linh Dao ba người. Đối mặt Tưởng Thiên công kích, Linh Dao ba người không sợ hãi chút nào. Sương Tuyết Mạn Thiên, Linh Dao khẽ quát một tiếng, trong tay Thưởng Tuyết kiếm giơ lên cao cao, từng đạo sáng chói kiếm khí màu trắng kiếm ý từ pháp tướng trong kiếm bắn ra, vọt thẳng hướng vòng xoáy màu đen trung tâm. Kiếm khí kiếm ý trổ đến, ma khí màu đen nhao nhao tiêu tán, phát ra tư tư tiếng vang, giống như liệt hỏa gặp được phô thiên cái địa băng tuyết. Chương 253, hỏa lực áp chế tầm quan trọng, 1, chương 253, hỏa lực áp chế tầm quan trọng, 1, Sương Tuyết Mạn Thiên. Linh Dao một tiếng quát nhẹ, trong tay Thưởng Tuyết kiếm giơ lên cao cao, từng đạo sáng chói kiếm khí màu trắng kiếm ý từ Thưởng Tuyết kiếm bên trong bắn ra, lấy bài sơn đảo hải chi thế vọt thẳng hướng vòng xoáy màu đen trung tâm. Kiếm khí kiếm ý trổ đến, ma khí màu đen nhao nhao tiêu tán, phát ra tư tư tiếng vang, giống như liệt hỏa gặp được phách thiên cái địa băng tuyết, đụng vào nhau triệt tiêu. Cùng lúc đó, Linh Cương cầm thương đống nhiên hướng về phía trước đâm một cái, cũng là hét lớn một tiếng, nộ lòng xuyên tâm. Một đạo màu vàng hình rồng thương mang từ mũi thương bắn ra, giống như một đạo thiểm điện màu vàng, trong nháy mắt xuyên thấu vòng xoáy màu đen bên trong vô số oan hồn. Oan hồn bọn họ phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tiêu tán ở trong không khí. Linh Thanh thì hai tay kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Thanh Mục Chi Linh, hai hòa cộng sinh chỉ gặp Linh Thanh Châu đứng vị trí gai gỗ như măng mọc sau mưa giống như tại Thanh Mục Chi Linh pháp tướng trụ vây cấp tốc sinh trưởng, hướng phía Tưởng Thiên thân thể đâm tới. Tưởng Thiên thấy thế, lập tức huy động sáu tay, thi triển ra hư vô ma công ngăn cản. Lực lượng hư vô, tu khí thành thuẫn, hộ trên cánh tay của hắn, ma khí màu đen ngưng tụ thành từng đạo màu đen hộ thuẫn, ngăn trở gai gỗ công kích. Nhưng mà, tăng tải kiếm trận uy lực xa không chỉ nơi này. Linh Dao, Linh Cương, Linh Thanh ba người linh khí thông qua kiếm trận chặt chẽ tương liên, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Linh Cương nhắm ngay thời cơ thì thừa cơ phát lực, cầm thương từ Tưởng Thiên phía dưới tập kích mà lên. Tưởng Thiên vội vàng huy động hai tay ngăn cản, nhưng Linh Cương công kích thế đại lực chậm, cánh tay của hắn bị chấn động đến run lên. Nhưng vào lúc này, Linh Thanh từ mặt bên phát động công kích, Thập Hoa kiếm mang theo kiếm khí bén nhọn kiếm ý, trực tiếp đâm về Tưởng Thiên ngực. Tưởng Thiên không tránh kịp, chỉ có thể dùng thân thể chọi cứng một kích này. Thập Hoa kiếm đâm vào lồng ngực của hắn, phát ra một tiếng vang trầm nặng. Ma khí màu đen từ miệng vết thương phun ra ngoài, Tưởng Thiên thân thể lắc lư mấy lần, suýt nữa ngã sấp xuống. Linh Cương, Linh Dao, Linh Thanh bọn hắn công kích từng cơn sóng liên tiếp, như là sóng biển mãnh liệt, liên miên bất tuyệt. Đây là ta biết Linh Cương đạo trưởng sao? Không nghĩ tới Linh Thanh sư tỷ cũng không chỉ biết luyện đan a. Ngươi nói nhảm, mỗi cái phong chủ đều là rất mạnh. Ra ra, ngươi nhìn ta Linh Cương huynh đệ cùng Linh Dao đại tỷ đầu đó là gọi không? Thực lực bọn hắn mạnh đi. Đa đa, ngươi đừng nói, ngươi điểm ấy giống như ta, nhìn người thật chuẩn. Sư tỷ, sư minh đây cũng quá mạnh đi. Đám người châu đầu ghé hai, tiếng thán phục liên tiếp. Lâm Thế Văn, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành, Lý Thuần Phong bọn người bị Linh Dao, Linh Cương, Linh Thanh cùng Tưởng Phong chiến đấu chấn nhất rồi. Giờ phút này, ánh mắt mọi người đều chăm chú khóa chặt trên bầu trời. Linh Cương, Linh Thanh, Linh Dao ba người, dáng người linh động thoăn thoắt, phối hợp đến không chê vào đâu được. Phải biết, Tưởng Thiên ăn vào bạo huyết đan đằng sau, thế nhưng là nguyên anh đỉnh phong cường giả, mà ba vị này tử phủ một tầng đạo kiếm tông đệ tử chân truyền, vậy mà liền nương tựa theo một cái tam tài kiếm trận, liền cùng Tưởng Thiên đánh cho có đến có về, quả thực làm cho người khó có thể tin. Vừa rồi Lâm Huyền Tĩnh gọi hàng, bọn hắn đều nghe được rõ ràng, ai có thể nghĩ tới, đạo kiếm tông trừ kiếm pháp cùng đạo pháp cao thâm, còn có như vậy tinh diệu hợp kích kiếm trận, quả thực có chút thâm tàng bất lộ. Lâm Diệp Tú quan sát trên bầu trời các đồ tôn cùng Tưởng Thiên chiến đấu kịch liệt. Mới đầu, đang nhìn các đồ tôn thân hình linh động, pháp lực kiếm y tung hành, hắn không khỏi khẽ bước cằm, trong lòng âm thầm cảm thán, những này đồ tôn thực lực quả thực mạnh mẽ, thiên phú cũng là thượng giai, đợi một thời gian, nhất định có thể tại cái này thiên huyền giới rực rỡ hào quang. Nhưng mà, theo thời gian trôi qua, Lâm Diệp Tú lông mày dần dần nhăn lại, hắn phát hiện những này đồ tôn pháp bảo đơn nhất, đánh tới hiện tại cũng chỉ dùng tại Vạn Kiếm Sơn, chính mình chế tạo sau ban cho bọn hắn tiên kiếm, mà chính mình đưa cho Lâm Huyền Tĩnh pháp bảo phụ lục bọn hắn là một cái không dùng. Huyền Tĩnh, vì sao những này đồ tôn đều không cần những pháp bảo khác cùng phụ lục gia trì? Lão tổ, ngươi ban cho đồ tôn pháp bảo, đồ tôn đại bộ phận đều để vào đổi hoán các cùng tông môn thương cố. Về phần phụ lục, đồ tôn có cho những đệ tử này một chút, các nàng có thể là cảm thấy còn có thể chiến, trước hết không có chứ cổ hủ. Huyền Tĩnh ngươi nha, lão tổ ta ban thưởng pháp bảo của ngươi phụ lục những này chính là để cho ngươi dùng, ngươi đây cũng quá móc. Ta đạo kiếm tông có ta lão tổ này tại, cần gì, ngươi một mực nói. Lâm Diệp Tú cái gì khác không cho được, thế nhưng là linh thạch, pháp bảo, phụ lục, đan dược những này, chỉ có thể nói số lượng nhiều bao ăn no. Lão tổ, ta chỉ là muốn để các đệ tử chú trọng hơn thực lực bản thân, đừng quá mức ỷ lại những ngoại vật này. Lâm Huyền Tĩnh lời nói để Lâm Diệp Tú nghe lắc đầu không thôi. Lâm Diệp Tú trong lòng yên lặng tính toán. Huyền Tĩnh cũng là hồ đồ, quả nhiên vẫn là người cổ đại tư duy, không biết hỏa lực áp chế tầm quan trọng. Người có thể dịch vật, không thể làm vật chỗ dịch, xem ra câu nói này Lâm Huyền Tĩnh hay là không nghe lọt hay. Chính mình ban cho hắn như vậy nhiều pháp bảo chân quý, hắn lại một mạch toàn bộ đặt ở đổi hoàn cát, để các đệ tử tự hành hối đoái. Về sau đạo kiếm tông đệ tử nhiều dạng này là không có vấn đề, nhưng là bây giờ đệ tử hay là quá ít. Nhiều như vậy pháp bảo, hẳn là mỗi người một kiện ban thưởng một kiện cho những đệ tử này, đầu tiên là tại sống còn trong chiến đấu tốt bảo mệnh, thứ hai là hấp dẫn càng nhiều đệ tử ưu tú. Hắn vậy mà không biết lấy ra hấp dẫn người, thật sự là ngu không ai bằng. Sát thực tu tiên thực lực bản thân là rất trọng yếu, thế nhưng là cũng nhất định phải khiến cái này chân truyền các đồ tôn minh bạch hỏa lực áp chế tầm quan trọng. Không được, chờ bọn hắn đem cái này Tưởng Thiên thành công chém giết đằng sau, chính mình nhất định phải hảo hảo ban thưởng một phen, xuất ra một chút cường lực pháp bảo, đem những này đồ tôn hảo hảo vũ trang đứng lên. Chỉ có dạng này, bọn hắn đang thu thập dị tộc hồn ấn trong quá trình, mới có thể càng có niềm tin, càng có hiệu suất. Không phải vậy, dựa theo tình hình bây giờ, dị tộc này hồn ấn không biết muốn tiến đến năm nào tháng nào. Đợi các đồ tôn trang bị đầy đủ, thực lực tăng nhiều, cũng là thời điểm để bọn hắn đi ra sân môn, đi các châu lịch luyện một phen. Chỉ có tại thực chiến trong ma luyện, tại vô số bên bờ sinh tử, bọn hắn mới có thể chân chính trưởng thành, trở thành đạo kiếm tông trụ cột vững vàng, gánh vác lên thủ hộ lão tổ, giúp đỡ chính nghĩa trách nhiệm. Lúc này, trên bầu trời chiến đấu còn tại như hỏa như đồ tiến hành, các đồ tôn cùng Tưởng Thiên đánh đến thay đổi trong nháy mắt, khó phân thắng bại. Lâm Diệp Tú lúc đầu muốn cho Huyền Tĩnh lại đi thông chi, nói cho Linh Giao, Linh Cương, Linh Thanh dùng ra đan dược phụ lục. Có thể nghĩ lại, trên người mình cố ý tượng gia trì, đây chính là hao phí linh thạch đổi lấy, nếu không trang bức đứng lên thực sự đáng tiếc. Ngay sau đó, hắn vận chuyển quanh thân pháp lực, thể nội linh lực như mãnh liệt giang hà giống như lao nhanh không thôi, phát ra một tiếng đinh thai nhức óc hét lớn. Linh Giao, Linh Cương, Linh Thanh, dùng ra ta ban tặng phụ lục đan dược, đem tam tài kiếm trận toàn lực thi triển, hợp tung xen kẽ, để lão tổ ta xem một chút, các ngươi những năm này tu luyện đến tột cùng như thế nào? Các ngươi cho ta công pháp truyền thừa, liền để lão tổ ta hảo hảo nhìn một cái. Chương 253, hỏa lực áp chế tầm quan trọng 2. Chương 253, hỏa lực áp chế tầm quan trọng 2. Lâm Diệp Tú thanh âm giống như quần quần lôi đình, tại đạo kiếm tông giữa thiên địa chấn động ra đến, mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tưởng Thiên đầu tiên là sức sở, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc cùng cảnh giác, ánh mắt tại Lâm Diệp Tú cùng ba người ở giữa vừa đi vừa về liếc nhìn. Mà Linh Giao, Linh Thanh, Linh Cương ba người nghe được Lâm Diệp Tú lời nói sau, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, cùng kêu lên quát, là lão tổ. Thanh âm vang tận mây xanh, lộ ra đối với Lâm Diệp Tú tuyệt đối tín nhiệm cùng phục tùng. Linh Giao dẫn đầu hành động, nàng tố thủ khẽ đảo, mấy tấm tản ra nhàn nhạt kim quang phù lục xuất hiện tại lòng bàn tay, trên phù lục phù văn lấp lóe, phảng phất có sinh mệnh bình thường nhảy lên. Đi. Nàng khẽ quát một tiếng, đem phù lục ném ra ngoài, phù lục trong nháy mắt tự đốt, hóa thành từng đạo quang mang, đưa nàng bao phủ trong đó. Ngay sau đó, nàng lại lấy ra một cái bình ngọc, đổ ra một viên tản ra trận trận hàn khí đang dược, không chút do dự nuốt vào trong miệng. Trong chốc lát, kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Linh Giao sau lưng, nguyên bản như ẩn như hiện băng tuyết tiên tử pháp tướng trở nên càng thêm ngưng thực, phản phất từ hư ảo thế giới bước vào hiện thực. Pháp tướng chu thân tản ra lạnh lẽo thấu xương, trong tay nàng thượng tuyết kiếm, trên thân kiếm thượng tuyết hai chữ giống như sống lại, kiếm ý càng thêm phong mang tất lộ, phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều đông kết, cắt đứt. Cùng lúc đó, Linh Cương cũng không yếu thế. Hắn từ trong ngực móc ra một tấm vẽ có màu vàng long văn phù lục, hét lớn một tiếng, mở. Phù lục thiêu đốt, hóa thành màu vàng hỏa diễm hình rồng, quấn quanh ở trên người hắn. Sau đó, hắn ngửa đầu nuốt vào một viên xích hồng sắc đan dược vào bụng, thân thể của hắn trong nháy mắt bành trướng, cơ bắp cao cao nổi lên. Sau lưng Bá Vương hư ảnh pháp tướng càng cao lớn uy mãnh, cầm trong tay cự kích, quanh thân tản ra một cỗ vô địch ba khí, phản phất có thể sẽ rách thương khung. Linh Thanh thì lộ ra càng hơi trầm xuống hơn ổn, nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm, một tấm màu xanh biết phù lục chậm rãi dâng lên, vây quanh nàng xoay tròn. Nàng nuốt vào đan dược, hóa thành từng đạo hào quang màu xanh lục, dung nhập thân thể của nàng. Sau lưng nàng thanh mục chi linh pháp tướng, vốn chỉ là một mảnh thanh thúy tươi tốt cây nhỏ, giờ phút này lại như măng mọc sau mưa giống như cấp tốc sinh trưởng, trở nên càng thêm rậm rạp, cành lá mở rộng, phản phất muốn đem toàn bộ bầu trời đều che đậy. Thanh mục chi linh tản mát ra nồng đậm sinh cơ chi lực, cùng linh giao băng tuyết kiếm ý, linh cương bá vương chiến ý hô ứng lẫn nhau. Ba người chuẩn bị sẵn sàng, linh giao dẫn đầu làm có dễ. Nàng thân hình lóe lên, giống như một đạo tia chớp màu trắng, hướng phía Thượng Thiên phóng đi, trong tay Thượng Tuyết kiếm vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn gào thét mà ra, những nơi đi qua, không khí phảng phất bị lưỡi dao cắt chém, phát ra tê tê tiếng vang, mang theo vô tận hàn ý, thẳng bức Thượng Thiên cổ họng. Thượng Thiên hơi biến sắc mặt, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, đồng thời trong một cánh tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen, hắn huy động trường kiếm, một đạo kiếm khí màu đen đón lấy linh giao công kích. Oanh! Hai đạo kiếm khí trên không trung va chạm, phát ra một tiếng vang thật lớn, sinh ra sóng xung kích hướng bốn phía quét tán, thổi đến chung quanh cây cối ngã trái ngã phải. Nhưng vào lúc này, Linh Cương hét lớn một tiếng, nhìn ta kinh thế thương. Hắn hai chân đột nhiên đạp xuống đất, mặt đất trong nháy mắt rạn nứt, hắn như là một đầu tức giận cự thú, hướng phía Thượng Thiên phóng đi. Trong tay Lâm Viên Thương lôi cuốn lấy pháp lực mạnh mẽ, mang theo quang mang màu vàng, phản phất có thể đánh nát hết thảy trở ngại. Thượng Thiên không dám đón đỡ, nghiêng người lóe lên, tránh đi Linh Cương công kích. Nhưng mà, hắn vừa né tránh Linh Cương, Linh Thanh công kích liền theo nhau mà tới. Linh Thanh hai tay kết ấn, trong miệng hô, thanh một phượng linh. Chỉ gặp vô số dây leo màu xanh lá từ dưới đất chui ra, như là từng đầu linh hoạt mãng xà, hướng phía Thượng Thiên quấn quanh mà đi. Thượng Thiên người đang ở hiện cảnh, lại không chút hoang mang. Hắn hét lớn một tiếng, hư vô hộ thuẫn. Quanh thân trong nháy mắt xuất hiện một tầng hào quang màu đen, đem hắn chăm chú bảo vệ. Những cái kia dây leo màu xanh chạm đến màu đen hộ thuẫn, phát ra tư tư thanh âm, phảng phất bị ăn mòn bình thường. Linh Giao, Linh Cương, Linh Thanh ba người gặp một kích chưa trúng, cấp tốc điều chỉnh vị trí, tam tài lưu chuyển. Ba người bước chân nhất trí, phối hợp ăn ý, vây quanh Thượng Thiên nhanh chóng xoay tròn. Trong kiếm trận, băng tuyết kiếm ý, đầy trời thương ý, chiến ý cùng thanh mục chi linh đan vào lẫn nhau, hình thành một cỗ cường đại lực lượng, lôi cuốn lấy hướng phía Thượng Thiên công tới. Thượng Thiên đang nghe Lâm Diệp Tú lời nói lúc, thân hình vốn là trì trệ, tam tài lưu chuyển đằng sau, linh giao chủ công, nàng bén nhạy phát hiện Thượng Thiên phòng thủ cái này một sơ hở. Sư đệ sư muội giúp ta. Là. Linh giao nắm lấy thời cơ, kiếm trận uy lực phát huy đến cực hạn. Lúc này Thượng Thiên, trong ánh mắt rốt cục lộ ra vẻ hoảng sợ. Bởi vì ba người dùng qua đan dược phụ lục đằng sau, tốc độ cùng pháp lực đều tăng lên không chỉ một bậc thang, giờ phút này hắn mới chính thức ý thức được tam tài kiếm trận đáng sợ. Cái này sao có thể? Thượng Thiên trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, hắn một bên toàn lực ngăn cản linh giao công kích, một bên tìm kiếm lấy cơ hội phá vòng đây. Nhưng mà, tam tài kiếm trận kín không kẽ hở, hắn căn bản không có chỗ xuống tay. Lâm Diệp Tú đang nhìn linh giao công kích, khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng dáng tươi cười. Sư đệ, sư muội, toàn lực giúp ta, để lão tổ nhìn xem thực lực của chúng ta. Tốt. Linh Cương cùng Linh Thanh cùng kêu lên đáp. Ba người công kích càng mãnh liệt, linh giao thượng tuyết kiếm tại trong kiếm trận lóe ra hào quang, mỗi một lần huy động đều có thể mang ra một đạo thật dài kiếm ý. Linh Cương Lâm Viên Thương như mưa rơi vào Thượng Thiên hộ thuẫn bên trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Linh Thanh thì không ngừng thôi động thanh mục chi linh, những dây leo kia trở nên càng thêm trắng kiện, phía trên còn rất dài ra bén nhọn gai, ý đồ đột phá Thượng Thiên phòng ngự. Thượng Thiên dần dần có chút ngăn cản không nổi, hắn hộ thuẫn bắt đầu xuất hiện vết rách. Thử, muốn giết ta đẹp lưng, không dễ dàng như vậy. Thượng Thiên đột nhiên gầm thét một tiếng, trong cơ thể hắn linh lực điên cuồng phun trào, chuẩn bị thi triển tuyệt chiêu. Chu thân ma khí cuồn cuộn, quỷ dị sáu tay pháp tướng sáu cánh tay riêng phần mình vũ động hình thù kỳ quái binh khí, tản ra làm cho người sợ hai u quang, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế, làm sau cùng liều chết đánh cược một lần. Không khí phảng phất đều bị lực lượng kinh khủng này chỗ bặm mẹo, phát ra tư tư tiếng vang. Đạo kiếm tông không ít các đệ tử ở phía dưới ngửa đầu quan sát, khắp khuôn mặt là kinh hoàng cùng lo lắng. Không tốt, hắn muốn liều mạng. Chúng ta cũng dùng ra toàn lực. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một đạo sáng chói màu xanh biếc trường kiếm mang theo kiếm cương phảng phất thiên ngoại lưu tinh, lấy thế lôi đỉnh bạn quân đâm về Thượng Thiên. Kiếm cương cùng trường kiếm như linh xà giống như linh động lại tấn mãnh, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. Ba người còn chưa thấy rõ cái này đạo kiếm ánh sáng đến chỗ, chỉ nghe phốc một tiếng vang trầm, Thượng Thiên cái kia không ai bị nổi sáu tay pháp tướng trong nháy mắt ngưng kết, ngay sau đó, đầu của hắn bay lên cao cao, máu tươi như suối phun giống như từ chỗ cổ phun ra ngoài. Người xuất thủ chính là Lâm Huyền Tĩnh. Giờ phút này, ánh mắt của hắn lạnh lùng, phản phất một thanh ra khỏi vỏ lưỡi dao, lộ ra để cho người ta sợ hãi phong mang. Chương 254, không có bối cảnh lộ phú là ngớ ngẩn. Cái kia có bối cảnh đâu? Một, chương 254, không có bối cảnh lộ phú là ngớ ngẩn. Cái kia có bối cảnh đâu? Một, thời gian quay lại đến trước đây không lâu, Lâm Diệp Tú tại cao giọng hô xong để Linh Cương bọn người dùng ra phủ lục đan dược sau, liền đưa mắt nhìn sang một bên Lâm Huyền Tĩnh. Hắn nhẹ nhàng vỗ Lâm Huyền Tĩnh bả vai, thầm kia nói ra, Huyền Tĩnh, ngươi nhìn trên bầu trời kia chiến đấu, Thượng Thiên đã là nỏ mạnh hết à, lại vẫn mưu toan dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đại hắn buộc phát ra toàn lực, lộ ra sơ hở thời điểm, chính là ngươi xuất thủ tuyệt hảo thời cơ. Cần phải nhất kích tất sát, không thể có mảy may sơ xuất sinh tử chi chiến, không phải đấu pháp tỉ thí, không chỉ muốn hỏa lực áp chế, còn muốn xuất kỳ bất ý, ngươi cũng không muốn có một ngày ngươi người đầu bạc tiễn người đầu xanh đi. Là, Huyền Tĩnh minh bạch. Đồ tôn cần tuân lão tổ dạy bảo. Minh bạch liền tốt, chờ chút nhớ kỹ toàn lực ứng phó. Là, lão tổ. Sau khi nói xong, hắn cầm thật chặt trong tay Xuân Sơn kiếm, thể nội linh lực như mãnh liệt giang hà giống như lao nhanh không thôi, thời khắc chuẩn bị cho Tưởng Thiên một kích chí mạng. Theo trên bầu trời chiến đấu tiếp tục, Lâm Diệc Tú mặc dù trường sinh quyết chỉ ở tầng thứ nhất, lại có thể bén nhạy phát giác được trên bầu trời chiến đấu, tại hắn cảm thấy được Tưởng Thiên sắp được ăn cả ngã về không lúc. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia hàn mang, lần nữa nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh. Huyền Tĩnh, là lão tổ. Lâm Huyền Tĩnh ngầm hiểu, mũi chân điểm nhẹ, cả người trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thân hình của hắn ở giữa không trung lưu lại một đạo tàn ảnh, chính là thần thông di hình hóa ảnh. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm quang mang đại thịnh, phản phất đem linh khí trong thiên địa đều hội tụ ở này. Khi Tưởng Thiên sáu tay pháp tướng toàn lực triển khai trong nháy mắt, Lâm Huyền Tĩnh bắt được cái kia chớp mắt là qua sơ hở. Hắn không chút do dự vùng ra trong tay Xuân Sơn, một đạo sáng chói màu xanh biếc kiếm cương trong nháy mắt vạch phá bầu trời, vô cùng tinh chuẩn đâm về Tưởng Thiên cái cổ. Theo Tưởng Thiên bỏ mình, hắn cái kia khổng lồ pháp tướng cũng theo đó ầm vang chôn bụi, hóa thành một mảnh hư vô. Nhưng mà, biến cố phát sinh, chỉ gặp một đạo quang mang từ Tưởng Thiên thể nội bay ra, đúng là hắn Nguyên Anh tiểu nhân. Nguyên Anh tiểu nhân khuôn mặt dữ tợn, trong ánh mắt lộ ra không cam lòng cùng oán giận, ý đồ vọt tới đạo kiếm tông đệ tử nhập môn. Chém! Lâm Huyền Tĩnh khẽ quát một tiếng, trong tay Xuân Sơn lần nữa huy động. Lại là một đạo kiếm quang bén nhọn xẹt qua, cái kia Nguyên Anh tiểu nhân không tránh kịp, trong nháy mắt bị một phân thành hai. Nguyên Anh tiểu nhân phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, hóa thành hai đạo lưu quang, rơi vào đạo kiếm tông đại điện trên quảng trường. Vừa vặn rơi vào Khổng Vi cùng Diệp An Thế trước mặt. "Đệ đệ, ngươi đi đem thứ này nhặt tới." "Tỷ tỷ, ngươi tại sao không đi?" "Ta sợ Lâm tông chủ tìm ta cầm về." "Ta cũng sợ." Tính toán cầu phú quý trong nguy hiểm. Lúc này, Linh Dao, Linh Cương, Linh Thanh ba người đi tới Lâm Huyền Tĩnh bên cạnh. Lâm Huyền Tĩnh nhìn xem ba người, nhẹ nhàng nói ra, "Thanh Nhi, Cương Nhi, Giao Nhi, theo ta xuống dưới bái kiến lao tổ đi." "Là, sư phụ." Sau đó, bốn người hóa thành bốn đạo lưu quang, chậm rãi rơi vào Lâm Diệp Tú trước mặt. Năm người chỉnh tề đứng tại Lâm Diệp Tú trước mặt, có chút không người. Lâm Diệp Tú theo thứ tự đảo qua đám người, thần sắc trên mặt bình tĩnh, để cho người ta khó mà nắm lấy hắn tâm tư. Thật lâu, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở miệng nói ra, "Các ngươi chiến đấu, lao tổ ta toàn bộ hành trình đều nhìn ở trong mắt. Các ngươi như biết, hôm nay trận chiến đấu này, các ngươi vấn đề lớn nhất là cái gì sao?" Linh Giao trước tiên mở miệng, thanh âm thanh thúy lại mang theo một tia tự trách, "Lão tổ, là thực lực chúng ta quá mức thấp kém, suýt nữa để mấy cái này tu sĩ dị tộc tổn thương ta đạo kiếm tông đệ tử." "Sai, có lão tổ ta tại, ba người bọn hắn Nguyên Anh kỳ sao có thể tổn thương đến ta đạo kiếm tông đệ tử, ta muốn nói chính là, hôm nay là có lão tổ ta tại, các ngươi không có lựa lực áp chế không có vấn đề, có thể lão tổ ta nếu là không ở đây." Lâm Diệp Tú, ánh mắt đảo qua dưới đài một đám u mê đồ tôn, trong lòng thầm than. Những này đồ tôn, lại hoàn toàn không rõ hỏa lực áp chế cùng người đồng thế mạnh ý nghĩa. Hắn ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, "Các đồ tôn, lại nghe vì lão tổ ta nói đi. Đạo tổ từng nói, tam thập nhi lập. Tại tu hành giới mà nói, nếu ngươi bên cạnh có 30 tiên đế sư minh đệ sánh vai, đối thủ kia tựa như cùng sâu kiến bình thường, căn bản không xứng để cho ngươi chính diện toàn lực tương bắc 40 mà chững chạc, lúc có 40 vị thực lực cao cường tiên đế đồng môn làm bạn, đối mặt đối thủ cường đại, trong lòng cũng sẽ không có chút lo nghĩ cùng hoang mang, có thể tự quả cảm xuất kích, không sợ hai chút nào về phần 50 mà biết tiên mệnh, nếu như bên ta hội tụ 50 cái sư minh đệ, đều là tiên đế, khí thế cường đại kia, đủ để cho địch nhân tưởng rằng tiên mệnh giáng lâm, lòng sinh tuyệt vọng 60 mà thai thuận, đợi ngươi có 60 sư minh đệ đến tiên đế, ngươi lời nói chống ngữ, đối phương đều sẽ coi là chí lý mà 70 mà tùy thích, như 70 cái sư minh đệ đều là tiên đế cấp bậc. Tiên giới to lớn, ngươi liền có thể tùy tâm sử dụng, tùy ý tung hành. Đều nghe rõ chưa? Lao tổ chúng ta minh bạch. Chỉ là cái này tiên đế là cảnh giới gì? Cái này tiên đế chính là cựu thiên thập địa chúa tể, đã từng ta đạo kiếm tông cũng là có hơn 10 vị tiên đế, chỉ là đều tại cùng tu sĩ dị tộc trong chiến đấu các đồ tôn nhau nhau gật đầu, trong mắt tràn đầy sùng kính cùng hướng tới. Ta rất xem trọng các ngươi, cùng tu sĩ dị tộc tác chiến, không phải một người chiến đấu, mà là một đám người chiến đấu. Nhìn xem những này các đồ tôn tựa như minh bạch, Lâm Diệp Tú phát hiện chính mình lừa dối người trình độ lại tăng lên, tiếp lấy tiếp tục nói, thực lực các ngươi là còn chờ tăng lên, cái này cố nhiên là một phương diện. Nhưng ta đạo kiếm tông, cho tới bây giờ đều không phải là một người chiến đấu, mà là một đám người chiến đấu cùng người đối chiến, hẳn là tâm hướng một chỗ mớn, hình hướng một chỗ làm, chỉ có như vậy mới có thể phát huy ra ta đạo kiếm tông công pháp chân chính thực lực. Rời nhà đi ra ngoài muốn giảng thực lực giảng bối cảnh còn nữa, ta đạo kiếm tông trong môn phụ lục pháp bảo đông đảo, những này đều là lao tổ ta du lịch các giới đoạt được đồ vật, các ngươi phải biết hợp lý vận dụng. Trong chiến đấu xảo diệu sử dụng phụ lục pháp bảo thường thường có thể tạo được thay đổi càn khôn tác dụng, các ngươi sư phụ ý nghĩ cô nhiên rất tốt, có thể lao tổ ta nói các ngươi cũng chăm chú ngẫm lại. Đám người nghe xong đều là như có điều suy nghĩ, nhao nhao gật đầu, trong đó Linh Cương đầu như là giã tỏi. Lâm Diệp Tú thấy thế thỏa mãn cười cười nói tiếp, lần chiến đấu này các ngươi tuy có không đủ, nhưng cũng cho thấy ta đạo kiếm tông đệ tử thực lực. Vì ngợi khen các ngươi, cũng vì để cho các ngươi tốt hơn mà tăng lên thực lực, lão tổ ta quyết định ban cho các ngươi một chút pháp bảo. Nói đi, Lâm Diệp Tú hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ hệ thống trong không gian chứa vật lấy ra 40 kiện tiên cấp pháp bảo. Hắn tay áo vung lên, chỉ gặp từng đạo chói mắt ánh sáng từ hắn trong tay áo lượn vòng mà ra, vững vàng treo ở giữa không trung. Những pháp bảo này hình thái khác nhau, có tản ra hào quang chói sáng, có thì ẩn ẩn truyền đến trận trận tiếng long ngâm hổ khiếu, các loại thần thú hư ảnh tại pháp bảo sau lưng hiện hiện, mỗi một kiện đều ẩn chứa cường đại linh lực ba động. Bất quá giây lát, hơn 40 kiện tản ra mở mịt bảo quang đồ vật chỉnh tề bày ra, dẫn tới đạo kiếm tông trên quảng trường một mảnh xôn xao. Trong quảng trường, vô luận là đạo kiếm tông đệ tử bản môn, hay là đến đây tham dự các phương tân khách, đều bị một màn này cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Trong đám người bộc phát ra trận trận kinh hô, mau nhìn à, những cái kia đến tuột cùng là vật gì? Chương 254, không có bối cảnh lộ phú là ngớ ngẩn. Cái kia có bối cảnh đâu? 2, chương 254, không có bối cảnh lộ phú là ngớ ngẩn. Cái kia có bối cảnh đâu? 2, nhìn khí tức này, chẳng lẽ trong truyền thuyết Chu Tiên cấp pháp bảo? Đây chính là có thể hoàn mỹ thao tác đằng sau, có thể giết tiên nhân tồn tại. Ánh mắt mọi người sáng rực, tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục. Uy lực bực này, sợ là Nguyên Anh kỳ dùng có thể chiến hóa thần kỳ đi. Pháp bảo này, ta nhìn lên mã đến Nguyên Anh kỳ mới có thể chơi a điều khiển. Trong đám người có người cao giọng suy đoán, cái kia nồng đậm tiên khí phảng phất thực chất hóa mây mù, tại pháp bảo quanh thân quần quật lượn lờ. Đạo kiếm tông cử động lần này, liền không sợ bởi vì lộ phú đưa tới ngấp nghé, cho đại họa. Có người buồn tâm lo lắng dưới đất thâm ngữ. Hừ, nếu không có bối cảnh, lộ phú tự nhiên là thật quá ngu xuẩn. Có thể đạo kiếm tông nội tình thâm hậu, tiên nhân kia lão tổ ở nơi đó ngồi, có bực này bối cảnh còn như vậy làm việc, cái này gọi gài bẫy. Nếu có người dám động ý đồ cướp giật, giết chính là, không có đạo lý có thể giảng. Nếu ai mưu toan ngấp nghé cái này tiên khí, cái kia thuần túy là tự tìm đường chết. Vừa rồi một cái kia thần thông cảnh, hai cái Nguyên Anh cảnh máu hay là nóng, các ngươi muốn hay không đi thử xem? Một vị lão giả lạnh lùng nói, đám người nghe xong đều là trong lòng run lên. Lâm Diệp Tú trước đem năm kiện tiên khí pháp bảo cùng một cái nhẫn chứa vật ban cho Lâm Huyền Tĩnh, nói ra, Huyền Tĩnh, ngươi thân là đạo kiếm tông tông chủ, lần này lại đã chứng minh thực lực của ngươi, những pháp bảo này ngươi muốn tốt thêm lợi dụng, tiếp tục tăng thực lực lên, ngày sau vì tông môn nâng lên càng nhiều trách nhiệm về phần trong chiếc nhẫn pháp bảo, đan dược, phù lục, ngươi cũng cầm lấy đi. Hiện tại đạo kiếm tông các đệ tử đều là cầm linh kiếm, có thiên phú, cho nên mỗi người đều ban thưởng một kiện pháp bảo đi. Là, lão tổ. Thế nhưng là ta đạo kiếm tông như vậy đối đãi đệ tử cũng là có phản đồ tồn tại, hiện tại đối với các đệ tử dạng này có thể hay không sinh sôi phản đồ cùng lòng mang ý đồ xấu người ta biết tần tự như sự tình, ta đạo kiếm tông vấn kiếm thạch cũng đã bị ta thi nhìn thần thông hiện tại cũng không phải bài trí. Các ngươi hôm nay xuống dưới đằng sau, đạo kiếm tông các đệ tử, bao quát ngươi cũng đem ta đạo kiếm tông răn dạy tại vấn kiếm thạch trước đọc diễn cả một lần, sau đó dỉ máu dung nhập vấn kiếm thạch. Lâm Huyền Tĩnh nghe một chút lấy Lâm Diệp Tú lời nói, vạn phần kích động hô lớn, là lão tổ, đồ tôn minh bạch. Sau đó Lâm Huyền Tĩnh hai tay tiếp nhận pháp bảo, cung kính nói ra, đa tạ lão tổ ban thưởng, Huyền Tĩnh định không phụ lão tổ kỳ vọng, ân ngươi trước đứng ở bên cạnh đi. Là Lâm Huyền Tĩnh cầm trong tay năm kiện pháp bảo, quanh thân bị nồng đậm bảo quang vần quanh, dẫn tới đám người một trận cực kỳ hâm mộ. Đại hắn quy vị sau, trên bầu trời còn lại 35 món pháp bảo vẫn như cũ tản ra hào quang lóng ánh, giống như treo ở chân trời tinh thần. Lâm Diệp Tú nhìn về phía bên cạnh Huyền Vũ, Huyền Tường, Linh Giao, Linh Cương bọn người cao giọng nói, Huyền Vũ, Huyền Tường, Linh Giao toàn bộ các ngươi tiến lên đây. 9 người nghe vậy, lập tức tiến lên mấy bước, quỳ một chân trên đất, đồng nói, là, lão tổ. Các ngươi đứng lên, không cần như vậy hành lễ, các ngươi ở chỗ này toàn lực thôi động công pháp và ý cảnh, để trên bầu trời tiên khí bọn họ tự hành chọn chủ, bọn chúng có linh, có thể tự hành lựa chọn. Là, lão tổ. Mấy người lĩnh mệnh sau, đứng dậy, quanh thân linh lực trong nháy mắt sôi trào mãnh liệt. Huyền Vũ dẫn đầu thôi động pháp lực, lớn âm dương chạy pháp lực lưu chuyển toàn thân, thiên thủy trong kiếm pháp nộ thiên thủy kiếm ý bắn ra bốn phía, thúc đẩy sinh trưởng ra lạnh thấu xương hàn phong, như lưỡi kiếm giống như gào thét quét sạch. Huyền Tư thì vận chuyển vô cực tâm pháp, trên mặt đất đất đá thụ nó ý cảnh dẫn dắt, nhao nhao lơ lửng mà lên, chính là vô ngấn kiếm quyết mang theo ngàn xuyên kiếm ý. Tại 9 người khí tức cường đại trùng kích vào, trên bầu trời 35 kiện tiên khí pháp bảo quang mang lấp lóe càng kịch liệt, một trận tiên khí cùng mọi người ở giữa lẫn nhau lựa chọn, lặng yên mở ra. Tại đạo kiếm tông mảnh này rộng lớn trên quảng trường, ánh mắt mọi người đều bị trên đài 9 người một mực hấp dẫn. Dưới đài, tiếng nghị luận giống như thủy triều liên tiếp, thật lâu chưa từng lắng lại. Nhìn thấy không có, đạo kiếm tông bây giờ có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Liên nói cái kia Sơn Hà kiếm các Huyền Vũ, thi triển kiếm pháp lúc, thủy ý róc rách chảy xuôi, đã lĩnh ngộ thuộc tính kiếm ý, tiền đồ bất khả hạn lượng a. Không sai, còn có cái kia đạo mễ tập đoàn Huyền Tư đạo trưởng, tuy nói tu vi trong chúng nhân không tính đỉnh tiêm, nhưng cũng ngộ được kiếm ý, quả thực làm cho người sợ hai thán phục. Còn có vừa rồi cùng Nguyên Anh lão tổ đánh nhau kịch liệt Linh Cương đạo trưởng, Linh Giao đạo trưởng, cùng Linh Thanh đạo trưởng, kiếm ý của bọn họ, thương ý có thể xưng nhất tuyệt, đơn giản không thể địch nổi. Đám người nhao nhao gật đầu, rất tán thành. Đúng vậy a, đạo kiếm tông trên có lao tổ tòa chấn, bên dưới lại có xuất sắc như vậy đệ tử, quật khởi chi thế duệ không thể đỡ. Mọi người ở đây bàn tán sôi nổi thời điểm, phía trước 9 người toàn lực thi triển công pháp, dẫn tới trên bầu trời 35 kiện tiên khí quang mang đại thịnh, lẫn nhau hô ứng, vụ vụ âm thanh bên tai không dứt. Đến, Linh Giao đông dưng một tiếng khét đều, thanh âm mặc dù thanh thúy, lại ẩn chứa khí thế bằng bạc. Chỉ gặp một chi tản ra quang mang nhu hòa châm gài tóc, phản phất nhận triệu hoán, trong nháy mắt xông phá trùng điệp quang mang, bay đến Linh Giao trước mặt, vững vàng lơ lửng. Cho ta cũng tới. Ngay sau đó, Linh Cương quát lên một tiếng lớn, giọng nói như trung đồng, một cỗ cường đại khí tràng hướng bốn phía quét tán. Một kiện uy phong lấm lấm chiến giáp lôi cuốn lấy lăng lệ kình phong, gào thét mà đến, trong nháy mắt khoác ở Linh Cương trên thân. Thời gian chậm rãi trôi qua, mọi người đều ngừng thở, khẩn trương nhìn chăm chú lên trận này tiên khí chọn chủ cảnh tượng kỳ dị. Rộng rãi cổ lão trên quảng trường, nửa canh giờ thoáng qua tức thì, tại mọi người nóng bỏng ánh mắt hâm mộ chứng kiến bên dưới, 35 kiện tiên khí dần dần tìm được bọn chúng thuộc về, tiên khí phía trên quang mang cũng dần dần hướng tới ổn định. Ánh nắng phảng phất màu vàng màn tơ chiếu nghiêng xuống, là trận này tiên khí chọn chủ nghi thức vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Lâm Diệp Tú đứng ở phía trên trong đôi mắt lộ ra thấy rõ thế sự cơ trí, lặng lặng mà nhìn xem các đồ tôn đem riêng phần mình lấy được tiên khí pháp bảo cẩn thận từng ly từng tí thu nhập nhận chữ vật. Những pháp bảo kia, hoặc tỏa ra ánh sáng lung linh, hoặc phong cách cổ xưa nặng nề, mỗi một kiện đều gánh chịu lấy cường đại linh lực cùng lực lượng phi phàm. Theo các đồ tôn đem pháp bảo thu nhập chiếc nhẫn, trên quảng trường quang mang biến mất. Các đồ tôn trên khuôn mặt tràn đầy hưng phấn cùng thỏa mãn, chỉ là có người thu hoạch tương đối khá, quanh thân quang mang lấp lóe nhiều lần, có người thì vẹn vẹn thu hoạch được giải rác một hai kiện, nhưng đều không ngoại lệ, bọn hắn đều biết rõ đây là lao tổ bàn cho vô thượng cơ duyên. Đợi hết thảy đều kết thúc, trên quảng trường dần dần an tĩnh lại, ánh mắt của mọi người đồng loạt hội tụ tại Lâm Diệp Tú trên thân. Chỉ gặp Lâm Diệp Tú có chút giơ tay lên, ho nhẹ một tiếng, thanh âm mặc dù không cao càng, lại rõ ràng truyền khắp quảng trường mỗi một hẻo lánh. Huyền Vũ, Huyền Tư, hai người các ngươi tiến lên một bước. Là lão tổ. Huyền Vũ cùng Huyền Tư nghe vậy, lập tức từ trong đám người đi ra, cung kính đi vào Lâm Diệp Tú trước người, quỳ một chân trên đất, tư thái khiêm tốn. Lâm Diệp Tú ánh mắt nhu hòa nhìn xem bọn hắn, trong mắt tràn đầy thương tiếc cùng mong đợi. Hai người các ngươi, một cái là đạo mễ tập đoàn phức tạp sự vụ buôn ba vất vả, một cái toàn lực quản lý Sơn Hà kiếm các lớn nhỏ công việc, phân thân thiếu phương pháp, khiến tiến độ tu luyện so với những sư minh đệ khác hơi có vẻ chậm chạp. Chương 255, sát ý cùng hối hận, 1, chương 255, sát ý cùng hối hận, 1, các ngươi bỏ ra, lão tổ ta cũng nhìn ở trong mắt, cho nên ta muốn thưởng các ngươi. Nói, Lâm Diệp Tú tay áo dài vung lên, ôn nhuận ngọc bình cùng nhẫn chứa vật từ hắn trong tay áo bay ra, vững vàng lơ lửng tại Huyền Vũ cùng Huyền Tư trước mặt. Trên thân bình, phù văn lấp lóe, ẩn ẩn tản ra một cỗ mê người mùi thuốc. Trong này đan dược đều là lão tổ ta đi dạo chơi tiên giới luyện chế mà thành, có thể giúp các ngươi ở trên con đường tu luyện đột phá bình cảnh, tốt hơn mà tăng lên cảnh giới. Về phần nhẫn chứa vật này bên trong, chính là một chút pháp bảo, đan dược, phù lục, xem như lão tổ ta đối với Sơn Hà kiếm các duy trì huyền tư. Trước mặt ngươi trong nhẫn chứa vật là linh thạch cùng linh tinh, đạo mễ tập đoàn cần nhất chính là linh thạch chắc trở. Lâm Diệp Tú tuổi trẻ thanh âm lại tràn đầy tự ái, kiếp trước kịch truyền hình đã thấy nhiều chỗ tốt, giờ phút này hiện ra. Huyền Vũ cùng Huyền Tư nhìn trước mắt ngọc bình cùng nhẫn chứa vật, hốc mắt trong nháy mắt ướt át, vội vàng dập đầu, cái chán nặng nề mà dập đầu trên đất, phát ra tiếng vang trầm nặng. Thanh âm mang theo vài phần run rẩy, đa tạ lao tổ hậu ái, đồ tôn ổn thỏa dốc hết toàn lực cố gắng tu luyện, không phụ lao tổ kỳ vọng, tuyệt không để tự thân tu vi kéo đạo kiếm tông chân sau. Ân, đứng lên trước đi. Lâm Diệp Tú thần sắc ôn hòa, thanh âm nhưng lại không mất uy nghiêm. Các ngươi cũng biết, Vương Lạc Hành, Tiền Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường ba vị đạo hữu cũng gia nhập chúng ta đạo mễ tập đoàn cùng Sơn Hà kiếm các. Bọn hắn đều có người đại tài, các ngươi về sau muốn cho bọn hắn đầy đủ tôn trọng cùng duy trì, đợi đi làm việc xong lão tổ ta an bài sự tình trở về, liền sẽ đến đây đưa tin là lão tổ. Đồ tôn minh bạch. Huyền Vũ cùng Huyền Tư thẳng tắp cái eo, cùng theo lên đáp lại. Ân, các ngươi đi trước bên cạnh đi. Là. Lâm Diệp Tú xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Linh Lỗi, Linh Thanh, Linh Phong, Linh Hiên bốn người. Bốn người này đứng chung một chỗ, khí chất khác nhau, Linh Lỗi trầm ổn nội liễm, Linh Thanh mảnh mai linh động, Linh Phong phiêu giật thoải mái, Linh Hiên thì lộ ra một cỗ thư quyền khí. Lâm Diệp Tú thần sắc hơi có vẻ nghiêm túc, nói ra, các ngươi bốn người, tại thuật pháp, trận pháp, luyện khí, đan dược, phù lục các phương diện ai cũng có sở trường riêng, thiên phú dị bẩm, là đạo kiếm tông làm dạng dỡ không ít. Nhưng con đường tu luyện từ từ, quyết không thể bởi vì không chuyên tâm mà sơ sót tự thân tu vi tinh tiến. Chỉ có thực lực bản thân cường đại, mới có thể đứng ổn góp chân lần này pháp bảo. Các ngươi lựa chọn đều là có thể tăng lên tự thân chiến lược đồ vật, cũng coi là sáng suốt chi tuyển. Ta cũng tại đưa các ngươi một chút linh tinh trợ giúp các ngươi tu hành, tạ lao tổ ban thưởng, đồ tôn minh bạch. Bốn người cùng kêu lên đáp, thanh âm vang dội mà chỉnh tề, ở trên quảng trường về tay không đãng. Ân. Cuối cùng, Lâm Diệp Tú nhìn về phía Linh Hổ, Linh Giao, Linh Cương trọng tâm giải nói, về phần ba người các ngươi, tu luyện công pháp thiên về thực chiến, trong chiến đấu thường thường có thể phát huy ra thực lực cường đại, nhưng một vị đóng cửa làm xe, chỉ là cùng kiếm tháp đối chiến cuối cùng sẽ cực hạn các ngươi trưởng thành. Cho nên, lão tổ hy vọng các ngươi tại vững chắc tiến giai đằng sau, tùy các ngươi sư phụ bốn chỗ du lịch, đi thêm kiến thức thế giới bên ngoài là, lão tổ, chúng ta minh bạch. Ba người chắp tay ôm quyền, thanh âm âm vang hữu lực. Lâm Diệp Tú có chút nheo cặp mắt lại, trong ánh mắt lóe lên một tia băng lãnh cùng sắc bén, về phần chỗ đi, các ngươi có thể theo Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành còn có các ngươi sư phụ cùng nhau đi tới Thái Hạ Tông. Các ngươi đi tới đó, đã có thể giao lưu luận bàn, lại có thể mở mang tầm mắt, nhưng nếu là đụng phải tu sĩ dị tộc, liền không cần ta nhiều lời đi. Là, lão tổ, chúng ta ổn thỏa toàn lực chém giết, tuyệt không nương tay. Thanh âm vang tận mây xanh, vang vọng thật lâu tại Đạo Kiếm Tông trên không. Minh bạch liền tốt. Lâm Diệp Tú thỏa mãn gật gật đầu. Vừa rồi tại Lâm Huyền Tĩnh tay nâng kiếm rơi đằng sau, cơ hồ là trong nháy mắt đó, Lâm Diệp Tú trong thức hải, bảng hệ thống đống nhiên sáng lên một đạo tia sáng kỳ dị. Dưới ánh mắt của hắn ý thức quét tới, chỉ gặp cái kia nguyên bản ghi chép dị tộc hồn ấn số lượng khu vực, vậy mà từ 4 cái hồn ấn tiêu chí biến thành 8 cái. Lâm Diệp Tú lúc đó khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc, đồng dạng là chém giết nguyên anh lão tổ tu vi như vậy tu sĩ dị tộc. Vì sao trước đây có chỉ là hắn tăng thêm 3 cái dị tộc hồn ấn, nhưng lần này Tượng Thiên lại chọn bện cống hiến 4 cái dị tộc hồn ấn, ở trong đó số lượng khác biệt, quả thực để hắn nhất thời không nghĩ ra. Lâm Diệp Tú ở trong lòng âm thầm suy tư, chẳng lẽ là cùng đối phương công pháp đặc tính có quan hệ, hoặc là tử vong lúc trạng thái khác biệt bố trí. Nhưng vô luận như thế nào vắt hết óc, đều khó mà tìm tới một hợp lý giải thích. Hệ thống không tại, hắn ngay cả một cái hỏi người đều không có. Thời gian chậm rãi trôi qua, hoang mang lại như một đoàn mê vụ, từ đầu đến cuối quanh quẩn không tiêu tan. Bất quá, Lâm Diệp Tú vốn là tính cách rộng rãi, tục xương tâm tương đối lớn. Một phen khổ tư không có kết quả sau, hắn dứt khoát đem cái này phiền não quên sạch sành sanh, âm thầm nghĩ ngợi nói, thôi thôi, nghĩ không rõ lắm, liền không thèm nghĩ nữa. Chuyện thế gian, lại há có thể mọi chuyện đều có thể sáng tỏ. Nhưng rất nhanh, ánh mắt của hắn liền sắc bén, rơi vào nơi xa ngay tại bận rộn các đồ tôn trên thân. Khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng mang theo giảo hoạt dáng tươi cười. Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng, Tô Thương Vinh mấy vị tu sĩ dị tộc đều là đến từ Thái Hạo Tông, sự thật này để Lâm Diệp Tú trong lòng trong nháy mắt có tính toán. Thái Hạo Tông, làm Phượng Ngô Châu Lạc Phượng thành một phương quái vật khổng lồ, tình huống nội bộ rắc rối phức tạp, bây giờ xem ra, sợ là giấu giếm không ít tu sĩ dị tộc nên bớt. Nhất định phải để cho mình đồ tôn cùng mấy cái kia miễn phí sức lao động đi Thái Hạo Tông đi một chút. Hắn biết rõ, cái này đã là một lần ma luyện đồ tôn tuyệt hảo cơ hội, lại có thể thuận thế thanh lý Thái Hạo Tông bên trong tu sĩ dị tộc bạo lớn, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Thú hồ, Lâm Huyền Tinh trên thân mang theo chính mình tự tay ban thượng phù lục. Phù lục này, cho dù đối mặt Nguyên Anh lão tổ cấp bậc cường giả, Lâm Huyền Tinh cũng có thể bằng vào phù lục này tiến có thể công, lui có thể thủ, an toàn không ngại. Nghĩ tới đây, Lâm Diệp Tú chủ ý đã định. Hắn quyết định, đợi đạo kiếm tông thu đồ đệ đại điện kết thúc mỹ mãn đằng sau, liền để Lâm Huyền Tinh sư đồ, Vương Lạc Hành, Tiền Trọng Quốc bọn người lập tức khởi hành, lao tới Thái Hạo Tông. Lâm Diệp Tú vốn đang đắm chìm tại đối với Thái Hạo Tông sát phạt bố cục trong trầm tư, ánh mắt trong lúc lơ đãng nhất chuyển, liền rơi vào đại điện trên quảng trường. Chỉ gặp một đám các đồ tôn con mắt ba ba nhìn về phía chính mình, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong cùng khát vọng, đúng như gào khóc đòi ăn chim non nóng nhìn chim mẹ cho ăn. Vừa rồi Lâm Diệp Tú cùng mấy vị đồ tôn nói dứt lời liền lâm vào trầm tư, đạo kiếm tông những ngày đồ tôn, nhìn xem nhà mình lão tổ đang tự hỏi, cũng không dám mở miệng quấy rầy. Hắn khẽ thở dài một cái, trong lòng âm thầm suy nghĩ, chân truyền các đồ tôn mặc dù ai cũng có sở trường riêng, cũng có thể dần dần vì chính mình cung cấp trợ lực. Nhưng bây giờ những này mới nhập môn đồ tôn cũng là tương lai ngôi sao của ngày mai, không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia. Thế là Lâm Diệp Tú lớn tiếng nói. Chương 255, sát ý cùng hối hận 2, chương 255, sát ý cùng hối hận 2, hôm nay đệ tử chân truyền cho ta ban thưởng tiên khí, là ta đối bọn hắn tu vi một cái khẳng định. Đồng thời cũng là vì khích lệ các ngươi, chỉ cần các ngươi bắt ở trên con đường tu tiên mỗi một cơ hội, tương lai nhất định thành tựu phi phàm, cho nên ta chuẩn bị ban thưởng các ngươi một cơ hội, ta vừa rồi đã cùng Huyền Tĩnh đồ tôn nói qua, các loại đệ tử mới nhập môn đằng sau, đạo kiếm tông đệ tử ngoại môn trở lên mỗi người có thể đi ta đạo kiếm tông tông môn cống hiến đổi hoán các bên trong, nhận lấy một kiện 800 điểm cống hiến trở xuống pháp bảo, vượt qua cần chính các ngươi cầm điểm cống hiến đổi cuộc sống về sau, các ngươi còn cần cước đạp thực địa, khắc khổ tu luyện. Đạo kiếm tông tương lai liền ký thác vào các ngươi thế hệ này trên thân. Nghe Lâm Diệp Tú lời nói, trên quảng trường chúng các đồ tôn nhao nhao quỳ xuống đất, cùng kêu lên hô to, cần tuân lão tổ dạy bảo. Tạ lão tổ ban thưởng. Thanh âm hội tụ vào một chỗ, phản phất quần quần lôi minh, vang vọng chân trời. Tại cái này sục sôi trong tiếng hô, Lâm Diệp Tú thân ảnh lộ ra càng cao lớn mà vĩ ngạn. Tham gia đại điển rất nhiều gia tộc cùng tiên môn đại biểu cùng tán tu, giờ phút này đứng tại biên giới quảng trường, nhìn qua trên quảng trường đạo kiếm tông các đệ tử hăng hái bộ dáng, nội tâm ngũ vị tạp trần, cái kia cố ghét vùng, tựa như ăn chưa thành thục trái cây, dưới đáy lòng không ngừng lan tràn. Đồng dạng là nhập môn tu tiên, vì sao đạo kiếm tông phúc lợi đãi ngộ như vậy hậu đãi? Một vị đến từ nhị lưu tiên môn trưởng lão nhịn không được thấp giọng phàn nàn, trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ cũng không cam lòng. Bên cạnh hắn đệ tử cũng đi theo phụ họa, đúng vậy à, nhìn xem người ta, tiên khí pháp bảo tùy ý chọn chủ, còn có các loại đan dược chân quý ban thưởng, chúng ta tông môn khi nào có thể có như vậy thủ bút? Vậy ngươi có thiên phú, ngươi đi a. Đáng tiếc thiên phú của ngươi thường thường, hẳn không thể nhập đạo kiếm tông a. Lúc trước giang hồ truyền đạo thời điểm, ta làm sao không chú ý điểm đâu? Đạo kiếm tông tài nguyên nghiêng cùng coi trọng trình độ, cùng với những cái khác tông môn tại lúc này tạo thành so sánh rõ ràng. Những cái kia ngày bình thường tại nhà mình gia tộc có thụ chú mục tử đệ, giờ phút này cũng không nhịn được đỏ mắt, cắn chặt môi, trong lòng âm thầm thề, sau khi trở về nhất định phải càng thêm cố gắng tu luyện, tranh thủ sẽ có một ngày có thể bái nhập đạo kiếm tông, cũng có thể có được cơ duyên như thế. Mà tại đám người một chỗ khác, những cái kia vừa mới bị đạo kiếm tông đá ra ngoại môn đệ tử tạp dịch, đặc biệt là có mấy cái tay mang nhẫn chứa vật đệ tử tạp dịch, tâm tình càng là rơi vào vực sâu vô tận. Bọn hắn ngơ ngác đứng ở trong góc nhỏ, ánh mắt trống rỗng, mặt mũi tràn đầy hối tiếc. Đã từng, bọn hắn có cơ hội tại đạo kiếm tông ngoại môn dốc lòng tu luyện, lại bởi vì lần lượt lười biếng cùng không chăm chú, luôn luôn đang tu luyện trên con đường nơi này kém một chút, nơi đó kém một chút. Bây giờ, đối mặt trận này thịnh đại pháp bảo chọn chủ nghi thức, nhìn xem ngày xưa đồng môn các sư minh sư tỷ thu hoạch tràn đầy, mà chính mình lại chỉ có thể lấy đệ tử tạm dịch thân phận, quan sát từ đằng xa, cùng giá trị kia 800 điểm cống hiến pháp bảo bỏ lỡ cơ hội. Nếu là ta lúc đầu có thể chăm chú một chút, lại cố gắng một chút liền tốt một tên tuổi trẻ đệ tử tạp dịch, hốc mắt phím hồng, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở tự lẩm bẩm. Bên cạnh hắn đồng bạn, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ bại, nắm thật chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh, bây giờ nói những này còn có cái gì dùng, cơ hội đã không có, đều tại chúng ta chính mình bất tranh khí. Trong giọng nói của bọn họ, tràn đầy đối quá khứ hối hận cùng tự trách. Đã từng, đạo kiếm tông đưa cho bọn hắn công bằng cơ hội, nhưng bọn hắn lại tự tay đem nó phung phí. Bây giờ, nhìn xem trên đài phi thường náo nhiệt, trong lòng bọn họ cay đắng càng nồng đậm, loại tư vị này, so bất kỳ trừng phạt nào đều càng thêm khắc cốt minh tâm. Bọn hắn chỉ có thể ở đấy lòng yên lặng chờ đợi, tương lai còn có cơ hội có thể một lần nữa chứng minh chính mình, tìm về phần kia mất đi vinh quang. Nhìn xem phía dưới những cái kia hưng phấn đồ tôn, Lâm Diệp Tú vung tay lên, đứng chắc tay, đạo kiếm tông tất cả đồ tôn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, ánh mắt của hắn như bước liếc nhìn toàn trường, gặp nên lời nhắn nhủ đã nói rõ ràng, dưới trận đồ tôn bầu không khí nhiệt liệt nhưng không mất trật tự, liền biết tình hình dưới mắt chính mình cái này vô địch lao tổ thân phận đã ở trong khống chế. Lúc này, hắn quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lâm Huyền Tĩnh, thần sắc ôn hòa lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, mở miệng nói, Huyền Tĩnh, đến, ngươi đến tiếp tục chủ trì cái này Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điển. Là, lão tổ. Sau đó, Lâm Huyền Tĩnh đi lên phía trước cao giọng nói, nhận được lão tổ coi trọng, tiếp xuống thu đồ đệ đại điển, liền do ta tiếp tục chủ trì. Thanh âm của hắn ở trên quảng trường không rõ ràng quanh quẩn, đám người nhao nhao an tĩnh lại, ánh mắt tập trung với hắn. Lần này thu đồ đệ đại điển, là ta trở thành Đạo Kiếm Tông tông chủ đến nay lần đầu tiên thịnh sự cũng thế. Lâm Huyền Tĩnh ngắm nhìn một phía, trầm âm thanh nói tiếp, đạo giả chính là ngộ thiên địa đến chí lý, kiếm giả làm thủ hộ chính nghĩa chi lợi khí. Chúng ta Đạo Kiếm Tông lấy đạo cầm kiếm, lo liệu lấy thủ hộ thế gian an bình, truyền thừa tiên đạo sứ mệnh, quảng nạp thiên hạ anh tài. Ta Đạo Kiếm Tông đệ tử tùy tâm tùy tính, có thể phải làm đến không thẹn lương tâm. Ta Đạo Kiếm Tông đệ tử cần tuân thủ lão tổ lời nói, từ trong dân chúng đến, đến trong dân chúng đi, đại đạo đạp tận tiên môn sương, mới hiển lộ ra vạn dân con đường trường sinh. Trong giọng nói của hắn tràn đầy đối với Đạo Kiếm Tông kiêu ngạo cùng tự hào, cũng làm cho giới đài đệ tử minh bạch Đạo Kiếm Tông gian dạy. Tốt. Khổng Vi cũng không biết là thụ Lâm Huyền Tĩnh lời nói cảm nhiễm, hay là như thế nào, cũng theo những sư minh đệ này bọn họ hào khí hô lên. Lâm Huyền Tĩnh lời nói xoay chuyển, trước đó các ngươi thông qua trùng điểm khảo nghiệm, sắp chính thức bước vào ta Đạo Kiếm Tông cửa lớn. Ở đây, ta muốn trước hướng mọi người giới thiệu một chút ta Đạo Kiếm Tông môn quy tất cả đỉnh núi cùng hệ thống tu luyện nói đi. Hắn đưa tay vung lên, giữa quảng trường chậm rãi hiện ra một vài bức quang ảnh, kỹ càng lộ ra được Đạo Kiếm Tông môn quy, công pháp tu luyện, các cấp độ đoạn tấn thăng yêu cầu các loại tin tức trọng yếu. Cái này Đạo Kiếm Tông như thế quyền sao? Ta nói làm sao những đệ tử ngoại môn kia, làm sao bị biếm thành tạp dịch? Ta khối này vàng tại Đạo Kiếm Tông muốn phát sáng. Đám người thấy nhìn không chuyển mắt, thỉnh thoảng phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Đạo Kiếm Tông môn quy là chúng ta làm việc chuẩn tắc, cần phải tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Mà hệ thống tu luyện thì là mọi người tại tông ta tu luyện chỉ dẫn, chỉ cần chư vị dốc lòng tu luyện, cố gắng tăng lên thực lực bản thân, nhất định có thể tại Đạo Kiếm Tông trên vùng đất này nở rộ thuộc về mình quang mang. Tiếp lấy, Lâm Huyền Tĩnh bắt đầu tuyên đọc mới đệ tử nhập môn danh sách. Nhan Cảnh Tinh, Minh Ngải, Nghiêm Trời Cũng. Mỗi niệm đến một cái tên, bị điểm đến đệ tử liền mặt mũi tràn đầy kích động đi đến này, tiếp nhận biểu tượng Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn thân phận đảm bảo, kiếm chương cùng lệnh bài. Theo từng cái danh tự đọc lên, mỗi một vị đệ tử đến nhận lấy vật phẩm, nghi thức đều đâu vào đấy tiến hành. Tại Lâm Huyền Tĩnh chủ trì bên dưới, Đạo Kiếm Tông thu đồ đệ đại điện càng trang trọng mà nhiệt liệt, mà hết thảy này đều bị cách đó không xa Lâm Diệp Tú nhìn ở trong mắt, hắn khẽ gật đầu, xem như biểu đạt chính mình hài lòng chi tình. Chương 256, đặc quyền chỗ nào đều tồn tại, 1, chương 256, đặc quyền chỗ nào đều tồn tại, 1, Khổng Vi. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm ở trên quảng trường ung dung vang lên, bình thản bên trong lộ ra một cỗ lực xuyên thấu, trong nháy mắt hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Khổng Vi nguyên bản chính lòng tràn đầy khẩn trương lại mong đợi đứng tại một đám đệ tử mới bên trong, nghe được tên của mình, lập tức hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, sau đó nện bước chân nhẹ nhàng đi ra phía trước. Tại mọi người nhìn soi mói, Khổng Vi cung kính từ Lâm Huyền Tĩnh trong tay tiếp nhận đạo bào, kiếm chương cùng lệnh bài. Đạo bào vào tay, màu lam nhạt tiểu dáng nhu hòa nhưng lại giống như ẩn chứa từng tia linh lực, phản phất tại cùng nàng thân thể lặng yên của mình, trừ ma kiếm chương phong cách cổ xưa, lệnh bài thì lạnh buốt thấu xương, cầm trong tay nặng chỉnh trịch, trên đó chỗ khắc Đạo Kiếm Tông huy hiệu rõ ràng chói mắt. Từ khi hôm đó Lâm Diệp Tú sau khi nói qua, Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn bắt đầu từ hôm nay, thống nhất mặc đạo bào màu lam nhạt, đệ tử nội môn cùng đệ tử chân truyền, trưởng lão những này mới có thể mặc tơ vàng màu trắng bất nhiễm trần đạo bào. Khổng Vi cẩn thận từng ly từng tí đem những vật phẩm này cất kỹ, đúng lúc này, một đạo nhẹ nhàng thân ảnh như hoa tuyết giống như bay xuống, đứng tại Lâm Huyền Tĩnh cách đó không xa. Người tới chính là Linh Dao, một phen sau đại chiến, nàng hay là áo trắng như tuyết, da thịt thi đấu xương, hai con ngươi tựa như hàn tinh, lộ ra tránh xa người ngàn dặm băng lãnh. Ngày bình thường, Linh Dao luôn luôn thần sắc đạm mạc, ăn nói có ý tứ, lần này hiện thân, cũng là để mọi người tại đây trong lòng cũng không khỏi nao nao. Sư phụ, đệ tử muốn nhận Khổng Vi, nhập ta băng tuyết phong tu hành. Linh Dao thanh âm thanh lãnh, giống như trong khe núi róc rách chảy xuôi băng tuyết dung thủy. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Cái gì? Ở chỗ này liền muốn thu nhập chính mình ngọn núi sao? Bình thường không phải hẳn là nhập môn nửa năm sau mới có thể phân đi tất cả đỉnh núi sao? Trong đám người một cái thân hình nhỏ gầy, mặt mũi tràn đầy nghi ngờ mới đệ tử nhập môn nhịn không được hướng bên cạnh một vị đệ tử ngoại môn hỏi. Đứng tại bên cạnh hắn, một vị thân mang áo bào trắng, bộ dáng có chút cơ linh đệ tử, liếc hắn một chút, khóe miệng có chút dương lên, mang theo khinh thường nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi à, cái này Khổng Vi thế nhưng là tại Vạn Kiếm Sơn dẫn phát dị tượng lấy được tiên kiếm người a. Có chút đặc quyền không phải rất bình thường. Cái này Đạo Kiếm Tông có câu lời lẽ chí lý là vàng đều sẽ phát sáng, thế nhưng là Đạo Kiếm Tông vàng so lộng lẫy, có thực lực ở nơi nào đều sẽ đạt được tôn kính, đúng vậy a. Đám người châu đầu ghé thai, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Ai cũng không nghĩ tới, luôn luôn thanh lãnh quái gở Linh Dao vậy mà lại chủ động đưa ra thu người nhập phòng, hơn nữa còn là tại trường hợp như vậy. Lâm Huyền Tĩnh cũng là hơi sững sờ, hắn biết rõ Linh Dao tính tình, nếu không có cực kỳ đặc thù nguyên do, tuyệt sẽ không tùy tiện mở miệng. A, Dao Nhi, ngươi đây là vì gì? Linh Dao có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh, dường như lâm vào trong hồi ức. Sư phụ, người này cùng ta có duyên. Lần trước ta chu sát Trần lão thời điểm, lưu lại pháp khí bị nàng nhặt đến, nàng dừng một chút, ánh mắt rơi vào Khổng Vi trên thân, trong ánh mắt khó được có thêm mấy phần xem kỹ. Mà ta xem tâm tính của nàng, kiên tưởng, cũng thích hợp đến ta băng tuyết phong. Lâm Huyền Tĩnh nghe Linh Dao lời nói, chậm rãi nhẹ gật đầu, ánh mắt tùy theo nhìn về phía Khổng Vi. Khổng Vi, ngươi có bằng lòng hay không nhập băng tuyết phong? Khổng Vi nghe được Linh Dao lời nói, trong lòng giống như nhấc lên kinh đảo hải lãng. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, Mình tại đến Đại Tần Đế quốc trước đó ngẫu nhiên nhặt đến kiện pháp bảo kia, lại là linh giao chém giết người lưu lại. Giờ phút này, nội tâm của nàng lâm vào kịch liệt dãy rủa. Thí luyện thời điểm, nàng nghe thấy Đạo Kiếm Tông đệ tử nói qua tất cả đỉnh núi tình huống, băng tuyết phòng, đó là Đạo Kiếm Tông bên trong cực kỳ đặc thù nhất mạch, lấy tu luyện băng hệ công pháp làm chủ, trên đỉnh đại bộ phận đều là nữ đệ tử, cũng coi như phù hợp ý nghĩ của nàng, nhưng nàng biết nàng có càng muốn đi hơn địa phương. Nàng muốn đi Hương Giật Phòng, bái tại Huyền Tư môn hạ. Khổng Vi hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình trấn định lại, lấy dũng khí nói ra, "Tông chủ, ta muốn nhập Hương Giật Phòng, bái Huyền Tư phong chủ." Thanh âm của nàng mặc dù không cao, nhưng mỗi một chữ đều nói đến cực kỳ kiên định. Nàng thế mà cự tuyệt linh giao sư tỷ. Hai nữ nhân đều không phải là đèn đã cạn dầu a. Cái gì? Đến ta Hương Giật Phong? Tiểu tổ tông của ta, ngươi nghĩ đến cũng không phải bây giờ nói đó a. Lâm Diệp Tú cách đó không xa Huyền Tư truyền đến một tiếng kinh hô, giờ phút này hắn mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hắn có thể biết rõ linh giao tính tình, nếu là đắc tội vị này đại ma vương, cuộc sống về sau sợ là không dễ chịu. Mà lại, hắn cũng không nghĩ tới Khổng Vi sẽ ở lúc này đưa ra muốn bái nhập môn hạ của chính mình. Huyền Tư vội vàng chạy tới hô, "Chấm đã, chấm đã." Trên mặt chất đầy dáng tươi cười. "Vị đệ tử này, ta Hương Giật Phong tuy nói rất muốn thu ngươi, thế nhưng là đâu, linh giao sư chất." "A không, ta Hương Giật Phong không có nghĩ như vậy thu ngươi, linh giao sư chất thiên phú dị bẩm, băng tuyết phong tại nàng dẫn đầu xuống càng là tiền đồ vô lượng. Ta nhìn, ngươi hay là bái nhập linh giao sư chất môn hạ đi, tại băng tuyết phong nhất định có thể đạt được tốt hơn vun trồng Huyền Tư sư thúc, một mình ta đến Đạo Kiếm Tông tu hành, không có gia tộc trợ giúp, linh thạch giật gấu ba bay, ta muốn đến Hương Giật Phong làm nhiệm vụ kiếm lấy linh thạch, mong rằng sư thúc có thể thành toàn." Huyền Tư lúc này nghiêng đầu đến đối với Khổng Vi nhỏ giọng nói, "Thật không được a. Ta tiểu cô nãi mãi, thiên phú của ngươi ta rất muốn thu, thế nhưng là linh giao sư chất ta đánh không lại à. Cái kia lấy." Một bên linh giao nhìn xem khó mà lấy hay bỏ Khổng Vi nói ra, "Khổng Vi không sao, ngươi gia nhập ta băng tuyết phòng, cũng có thể đi Hương Giật Phòng kiếm lấy linh thạch. Băng tuyết phòng tài nguyên tu luyện tuyệt không kém hơn Hương Giật Phòng, mà lại tại môn hạ của ta, ta nhất định có thể đưa ngươi bồi dưỡng thành một đời cường giả, bởi vì ta là trừ lao tổ cùng sư phụ bên ngoài người mạnh nhất." Thanh âm của nàng lạnh lùng như cũ, nhưng trong lời nói lại để lộ ra một tia tự tin. "Linh giao sư chất." Nghe Huyền Tư lời nói, linh giao sầm mặt lại, quanh thân nhiệt độ tựa hồ cũng giảm xuống mấy phần. Huyền Tư cảm nhận được cố hàn ý này, không tự giác lui về sau mấy bước. "Làm sao? Huyền Tư sư thúc ngươi có ý kiến?" "Nơi đó, nơi đó." "Sư chất nói có lý, liền theo sư chất nói xử lý." Nhìn trước mắt tình thế, Khổng Vi có chút túi đầu xuống, trầm tư một lát sau nói ra, "Tốt, đệ tử Khổng Vi bái kiến băng tuyết phong chủ." Thanh âm mặc dù không lớn, lại tại trên quảng trường rõ ràng quen quẩn. "Tốt." Nhìn trước mắt chẳng cảnh, Lâm Huyền Tĩnh cũng là khẽ lắc đầu, bất quá mang trên mặt nụ cười hòa ái nói, "Khổng Vi, ngươi đi xuống trước đi." "Là, tông chủ." Khổng Vi cung kính đáp lại, sau đó quay người, rời đi quảng trường. Bóng lưng của nàng, dưới ánh mặt trời lộ ra nhỏ yếu lại cao to. Cùng lúc đó, Linh Giao cùng Huyền Tư cũng thân hình chớp động, cấp tốc bay trở về Lâm Diệp Tú bên người. Hắn nhìn xem trở về hai người, đã biết được đầu đuôi sự tình. Chương 256, đặc quyền chỗ nào đều tồn tại, 2, chương 256, đặc quyền chỗ nào đều tồn tại, 2, Lâm Diệp Tú chậm rãi mở miệng, "Các ngươi cùng Huyền Tĩnh Đồ Tôn nói một chút, ta Đạo Kiếm Tông đệ tử mặc dù phân thuộc khác biệt ngọn núi, để mọi người tự hành phát triển, nhưng cũng muốn để các đệ tử có càng nhiều cơ hội đi học tập, hiểu rõ nhiều thứ hơn. Mỗi cái ngọn núi đệ tử đều có thể đi mặt khác ngọn núi học tập, dạng này mới có thể học rộng khắp những điểm mạnh của người khác, tăng lên thực lực bản thân." "Là, lão tổ." Đồ Tôn minh bạch. Linh Giao cùng Huyền Tư cùng kêu lên đáp, trong thanh âm tràn đầy kính sợ. "Tốt." Lâm Diệp Tú thỏa mãn nhẹ gật đầu. Trên quảng trường, Lâm Huyền Tinh tiếp tục nhớ tới đệ tử danh tự. Thời gian từng giờ trôi qua, lại một lát sau, Diệp An Thế bị niệm đến danh tự đi lên phía trước, mang trên mặt một vẻ khẩn trương cùng chờ mong. Hắn từ Lâm Huyền Tĩnh trong tay tiếp nhận thuộc về mình vật phẩm. Lúc này, Linh Cương nhìn xem Linh Giao sư tỷ vì mình ngọn núi thu người, trong lòng của hắn cũng dấy lên một cố khát vọng, hắn cũng nghĩ vì mình Long Ngâm Phong thu chút có thiên phú người. Hắn nhanh chân bước ra trong nháy mắt đi vào Lâm Huyền Tĩnh trước, cao giọng nói, "Sư phụ, ta muốn thu cái này Diệp An Thế, nhập ta Long Ngâm Phong." Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chuyển hướng Diệp An Thế, ôn hòa hỏi, "Ngươi có bằng lòng hay không nhập Linh Cương sư huynh Long Ngâm Phong?" Diệp An Thế trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, hắn vừa rồi thế nhưng là trông thấy Linh Giao, Linh Cương cùng Linh Thanh đại chiến Nguyên Anh lão tổ chẳng cảnh, Linh Cương sư huynh bá khí tuyệt luân. Hắn không chút do dự quỳ một chân trên đất, lớn tiếng nói, "Đệ tử nguyện ý, Diệp An Thế bái kiến Long Ngâm Phong chủ." "Ân, tốt." Lâm Huyền Tĩnh thỏa mãn lên tiếng, "Ngươi đi xuống trước đi." "Là, tông chủ." "Linh Cương, ngươi cũng trở về đi thôi." "Là sư phụ." Theo thời gian không khô trôi qua, đại bộ phận đệ tử mới nhập môn đều dẫn tới vật phẩm của mình, tìm được riêng phần mình thuộc về. Mà cuối cùng, ba vị lấy được tiên kiếm Hoàng Hiểu Phong, tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, cũng bái nhập Linh Hổ Đằng Tiểu Phong. Tại Đạo Kiếm Tông cái kia linh khí mở mịt rộng lớn đại điện quảng trường, thịnh đại thu đồ đệ đại điện đã tiệm cận hồi cuối. Ánh nắng như kim sa giống như chiếu nghiêng xuống, cho mỗi một vị đệ tử mới nhập môn đều dắt lên một tầng hào quang thần thánh. Bọn hắn giấu trong lòng kích động cùng ước mơ, trong tay nắm chặt vừa mới dẫn tới đạo bảo, kiếm chương cùng lệnh bài, những vật phẩm này không chỉ có là thân phận tượng trưng, càng là bọn hắn đạp vào con đường tu tiên trọng yếu biểu tượng. Lâm Huyền Tĩnh đứng tại trên đài cao, một bộ đạo bào bay phần phật theo gió, tay áo phiêu động ở giữa, hiển thị rõ thành thủ cồn trọng khí chất. Hắn quét mắt dưới đài cái kia từng tấm triều khí phồn thịnh khuôn mặt, giờ phút này, toàn trường yên tĩnh im mắng, tất cả mọi người đang đợi tông chủ cuối cùng huấn thị. ngày mai tất cả đạo kiếm tông đệ tử đều muốn tề tụ vân kiếm thạch trước. Lâm Huyền Tĩnh thanh âm đột nhiên vang lên, vang dội mà uy nghiêm, phản phất xuyên thấu trong thiên địa tất cả ồn ào. Tại vân kiếm thạch trước, các ngươi cao hơn âm thanh đọc diễn cảm ta đạo kiếm tông gian dạy, đem mỗi một chữ mỗi một câu đều khắc trong tấm khảm. Đồng thời, cũng muốn hướng vân kiếm thạch phát thệ, vĩnh viễn không phản bội đạo kiếm tông chính các ngươi suy nghĩ trong lòng, vô luận là tu luyện chí hướng, hay là đối với tương lai mong đợi, cũng đều có thể không giữ lại chút nào ở trong lòng đối với vân kiếm thạch thổ lộ hết đi ra đợi lời thề lập xuống, lần nữa rỉ máu nhập vân kiếm thạch, tới hình thành cộng linh. Vân kiếm thạch chính là ta đạo kiếm tông thánh vật, ẩn chứa lao tổ cường đại linh lực cùng phù hộ, cùng nó cộng linh, nó liền có thể chúc phúc cho các ngươi, giúp đỡ bọn ngươi tại trên con đường tu tiên trôi chạy tiến lên. Lâm Huyền Tĩnh lời nói phảng phất mang theo một cỗ lực lượng vô hình, tại đại điện quảng trường trên không vang vọng thật lâu. Dưới đài các đệ tử nghe được nhiệt huyết sôi trào, trong lòng dâng lên một cỗ mãnh liệt sứ mệnh cảm giác. Bọn hắn đều nhịp quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hô to, "Là, tông chủ, chúng ta minh bạch." Thanh âm kia như quần quần lôi minh, xông thẳng lên trời, hiện lộ rõ ràng đạo kiếm tông một đời mới đệ tử dâng trào đấu trí. Mà tại trên quảng trường Lâm Diệp Tú lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, hắn phát hiện cái này Lâm Huyền Tĩnh không đi làm bán hàng đa cấp thật đáng tiếc. Thế ước cùng chế ước bị hắn nói như vậy cao đại thượng, Lâm Diệp Tú còn tại trong lòng hệ thống gọi, lần này vừa ra phủ sinh tiểu trúc sân nhỏ, hệ thống lại đột nhiên không có động tĩnh, phảng phất lâm vào ngủ say, vô luận hắn như thế nào kêu gọi, đều không có chút nào đáp lại. Lúc này, hắn cũng ở trong lòng âm thầm đầu đen rau muống, thật vất vả đi ra một vòng, không nghĩ tới kém chút đem mệnh nhét vào bên ngoài. Không được, lần sau cũng không thể dạng này tùy tiện đi ra cầu hệ thống này, thật là vừa ra phủ sinh tiểu trúc sân nhỏ liền cho ta giả chết, cũng không biết là làm gì đi. Thật sự là lên cầu hệ thống hợp lý, còn bỏ ra ta nhiều linh thạch như vậy. Lâm Diệp Tú nhỏ giọng lẩm bẩm, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Hắn đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía đại điện quảng trường, lúc này thu đồ đệ đại điện đã kết thúc, các đệ tử đang có tự tán đi. Đợi mới đệ tử nhập môn tán đi, hắn nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh bận rộn thân ảnh, trong lòng dâng lên một tia vui mừng. Hay là Huyền Tĩnh đổ tôn đáng tin. Lâm Diệp Tú từ từ đứng dậy, hô, Hắc Bạch, chúng ta chuẩn bị đi thôi. Vâng, vâng. Khi Lâm Diệp Tú quyết ý trở về phủ sinh tiểu trúc lúc, hắn cùng Hắc Bạch quanh thân lực lượng phảng phất tránh thoát một loại nào đó trói buộc, dẫn tới phía sau hai người thiên địa dị tượng cũng theo đó kịch liệt quần quật đứng lên. Cảnh tượng kia có thể nói là ầm ầm sóng dậy, phong vân biến sắc. Trên bầu trời, nặng nề tầng mây như bị một cái bàn tay vô hình tùy ý quấy, khi thì hóa thành cự thú giữ tận bộ dáng, khi thì lại biến hóa thành thần bí phù văn hình dạng, phảng phất tại nói giữa thiên địa cổ xưa nhất quy tắc. Mà lúc này, Lâm Huyền Tĩnh, đệ tử chân truyền, Vương Lạc Hành, Lâm Thế Văn bọn hắn bén nhạy đã nhận ra Lâm Diệp Tú động tĩnh. Lâm Thế Văn bước nhanh bay lên đến đây, một bên chạy một bên cao giọng la lên, "Lão tổ, ngươi mang mang thế tôn." Trong thanh âm tràn đầy khẩn thiết. Nghe thanh âm, Lâm Diệp Tú dừng bước lại, chậm rãi quay người, ánh mắt đảo qua trước mắt khuôn mặt. Hắn biết rõ, tại vừa rồi trong chiến đấu, những người này đều là bỏ khá nhiều công sức, bọn hắn đều làm được tận tâm tận lực. Bây giờ, nhìn xem trong mắt bọn họ lấp lóe khát vọng và mang, Lâm Diệp Tú trong lòng hơi động, quyết định cho bọn hắn một chút ban thưởng. "Vậy các ngươi theo ta cùng nhau về tiểu viện đi." "Là, lão tổ." Đám người trong miệng một lời đáp lại nói, trong thanh âm tràn đầy hưng phấn. Sau đó, Lâm Diệp Tú mũi chân điểm nhẹ, một đóa thanh liên trong nháy mắt tại dưới chân hắn chậm rãi nở rộ, hắn mỗi đi một bước thanh liên phía trên, linh lực lưu chuyển, tản ra nhu hòa mà an tưởng qua mang. Cùng lúc đó, Hắc Bạch quanh thân nhàn nhạt hỏa diễm dâng lên mà ra. Hắc Bạch sau lưng dị tượng giấy lên nóng bỏng liệt hỏa mang theo khí tức cuồng bạo, mang theo một bức diệt thế chi tượng, phản phất muốn đem thế gian hết thảy đều hóa thành cho tàn. Cái kia liệt hỏa nấu nhưng rung động, chạy như bay, hai loại dị tượng ra chỉ phía dưới, kéo theo lấy Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch cấp tốc hướng phía hậu sơn phụ sinh tiểu trúc đi đến. Đám người muốn toàn lực đuổi theo, thế nhưng là một người một thú hành tẩu tốc độ cực nhanh. Chương 257, lại gặp nhau, 1, chương 257, lại gặp nhau, 1, Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch mỗi cái bộ pháp tựa như xúc địa thành thốn bình thường, đám người dùng hết toàn thân pháp lực, mới miễn cưỡng đi theo Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch sau lưng, bọn hắn hô hấp đều trở nên gấp rút, thế nhưng là ai cũng không dám lên tiếng đại khí. Một đường đi tới, Lâm Diệp Tú cảm giác trở về đường đặc biệt nhanh, quay đầu nhìn lại, mọi người đều là thở hổn hển đi theo Lâm Diệp Tú sau lưng. Các ngươi đều là người tu tiên, đi như thế nào điểm đường cứ như vậy? Hay là đến luyện a? Đều theo ta tiến vào đi. Là, lão tổ. Lâm Diệp Tú bước chân nhẹ nhàng bước vào cái kia quen thuộc phủ sinh tiểu trúc, một cước bước vào cửa viện, khí tức quen thuộc đập vào mặt, hắn không kịp chờ đợi trong đầu cao giọng la lên đứng lên, "Hệ thống, ngươi nhanh đi ra cho ta. Đừng tại đây mà cùng ta giả chết, tranh thủ thời gian hiện thân." Trong thanh âm tràn đầy vội vàng, tại ý thức thiên địa bên trong không ngừng quân quẩn. Giây lát, cái kia đạo đã lâu, mang theo vài phần máy móc cảm giác nhưng lại để Lâm Diệp Tú không gì sánh được thanh âm quen thuộc, ung dung trong đầu vang lên, "Ký chủ, ngài làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Ta còn tưởng rằng ký chủ phải ở bên ngoài đại sát tứ phương đằng sau trở lại." Lâm Diệp Tú hơi nhướng mày, trong giọng nói lộ ra bất mãn cùng nghi hoặc, lúc này trả lời, "Đại sát tứ phương, đại sát cái gì tứ phương?" "Hệ thống, ngươi cũng đừng đánh với ta liếc mắt đại khái. Vì sao ta vừa đi ra khỏi khu nhà nhỏ này, ngươi tựa như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, không có nửa điểm tiếng vang. Ta gặp phải tu sĩ dị tộc, kém chút chết ở bên ngoài. Ngươi cầu vật này, vừa muốn đem ta lừa gạt ra ngoài ký chủ, là như thế vấn đề. Ngài bây giờ tu vi thật sự là quá thấp, nếu là tùy ngươi rời đi cái này phù sinh tiểu trúc, không có cái này hỗn độn linh bảo che chở, bản hệ thống giống như là một con giun dế vứt xuống trong mưa to gió lớn. Vùng thiên địa này lại đạo thiên lôi, trong khoảnh khắc liền sẽ đánh rớt, trực tiếp đem ta đánh cho thần hình câu diệt cái gì?" Lâm Diệp Tú trẻ tuổi trên khuôn mặt liền bốn chữ, khó có thể tin. Bất quá hắn không có chứng cứ chứng minh hệ thống là nói dối, thế nhưng là hắn biết cũng không phải dạng này.
A,
làm sao có thể dạng này? Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi chẳng phải là muốn một mực bị vây ở trong khu nhà nhỏ này, mãi mãi cũng không ra được. Vậy ta về sau tại bên ngoài đụng tới khó giải quyết nan đề, nên làm sao xử lý a?
Cũng không phải là như vậy, ký chủ.
Ngài chỉ cần đem trường sinh quyết tu luyện đến tầng thứ hai, đợi khi đó, ngươi rời đi tiểu viện, ta liền có thể như bóng với hình, đi theo ngươi cùng nhau xông xáo thiên địa rộng lớn này cái gì?
Cái này cũng còn phải luyện đến tầng thứ hai.
Làm sao tiên kiếm bi cần đột phá trường sinh quyết tầng thứ hai?
Ngươi ra ngoài tiểu viện cũng cần ta luyện đến tầng thứ hai.
Làm sao?
Ta luyện đến tầng thứ hai, ngươi liền có thể cùng ta ra tiểu viện.
Lâm Diệp Tú lông mày vận thành cái nho nhỏ chữ xuyên, hắn cảm giác hệ thống đang động tác võ thuật hắn, thế nhưng là hắn không có chứng cứ.
Trầm mặc một hồi lâu, hắn giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, đột nhiên dừng bước lại, mở miệng hỏi,
đúng rồi, hệ thống, ta một mực có cái sự tình nghĩ mãi mà không rõ. Trước đó ta đổ tôn giết mấy cái tu sĩ dị tộc, hai nhân tu làm một dạng, thế nhưng là ta phát hiện lấy được dị tộc ấn ký đều có khác biệt, đây rốt cuộc là vì sao a?
Còn có chính là, làm sao thần thông cảnh giới mới bạo một cái dị tộc hồn ấn, vậy ta chẳng phải là muốn thăng cấp một lần tối thiểu giết 1000 thần thông tu sĩ?
Có nhiều như vậy tu sĩ giết cho ta sao?
Ký chủ, ở trong đó môn đạo cũng không ít.
Ngài giết những tu sĩ dị tộc kia, thời gian tu hành có dài có ngắn,
không phải dựa theo tu vi tới, mà là dựa theo thời gian tới.
Thời gian tu hành lâu, trên người dị tộc hồn ấn liền nhiều, thời gian ngắn dị tộc hồn ấn liền thiếu đi còn nữa, nếu là bọn họ từng hấp thu qua những công pháp khác, những công pháp kia khí tức cũng sẽ bám vào tại dị tộc trên ấn ký.
Cho nên, ngươi lấy được dị tộc hồn ấn, tự nhiên là không giống nhau à, thì ra là như vậy à.
Lâm Diệp Tú bừng tỉnh đại ngộ, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang.
Nói như vậy, nếu là tìm tới một đám tu luyện dị tộc công pháp mấy chục năm hay là trúc cơ kỳ đây không phải là cũng có thể có mười mấy cái.
Trên lý luận là có thể thực hiện, nhưng là dị tộc công pháp đầu nguồn sẽ càng ngày càng mạnh, bởi vì tất cả tu luyện dị tộc công pháp người đều là vì đầu nguồn cung cấp chất dinh dưỡng.
Hệ thống, ngươi làm sao đem ta lấy ra lừa dối đồ tôn lời nói, lấy ra lừa phỉnh ta?
Ngươi có muốn hay không lan lộn?
Trừ bỏ Lâm Thế Văn cùng Lâm Hiển Tài chưa có tới phủ sinh tiểu trúc bên ngoài, đám người còn lại đều là tới qua nơi này phủ sinh tiểu trúc. Lâm Thế Văn cùng Lâm Hiển Tài bước vào tiểu viện liền bị khiếp sợ nói không ra lời.
Cái này,
ta Lâm gia lão tổ chỗ ở chỗ thật sự là tiên nhân chỗ ở. Lâm Hiển Tài trong lòng càng là kích động không thôi. Lúc trước hắn gặp qua tiểu viện, thế nhưng là một mực không có đi vào. Hiện tại hắn thập phần hưng phấn, bởi vì Thế Văn lão tổ đã nói muốn tại Đại Tần Đế quốc Lâm gia thường ở. Hắn biết từ hôm nay đằng sau Đại Tần Lâm gia liền có hai vị lão tổ tọa chấn, trong đó một vị hay là tiên nhân phía trên.
Lâm Diệp Tú cùng hệ thống lôi kéo một lúc sau, quét mắt một vòng đám người, gặp mọi người mặc dù cực kỳ gắng sức kiềm chế, nhưng trong mắt hưng phấn vẫn khó mà che giấu.
Vừa rồi hắn cảm giác bị hệ thống xáo lộ, hiện tại trong viện nhiều người như vậy, hắn cũng mất pha trà hào hứng, ngược lại đối với Doanh Tương nói ra,
Doanh Tương, ngươi về phía sau hái quả ướp lạnh đến để mọi người ăn một lần.
Là, lão tổ.
Doanh Tương vội vàng đáp, trong mắt lóe lên một tia kinh hỉ.
Có thể vì lão tổ làm việc, với hắn mà nói thế nhưng là cầu còn không được cơ hội.
Nói xong, hắn quay người liền hướng phía hậu viện linh điển trung đi đến.
Doanh Tương bước vào hậu viện, lọt vào trong tầm mắt chính là một mảnh xanh um tươi tốt cảnh tượng. Các loại linh thực linh quả xen vào nhau tinh tế sinh trưởng, cành lá tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, tản mát ra trận trận mùi thơm mê người. Đầu cành chiếu nặng treo đầy màu sắc tiên diễm trái cây, tại ánh nắng chiếu rọi lóe ra mê người quang trạch. Ngay tại Doanh Tương chuẩn bị đưa tay ngắt lấy lúc, đột nhiên cảm giác được hậu viện trong ao nổi lên một đạo kỳ dị sóng nước ba động.
Doanh Tương hình như có nhận thấy, ánh mắt cấp tốc nhìn về phía trong đình viện tiểu trì. Chỉ gặp sóng gợn lăn tăn trên mặt nước, chính nổi lên tầng tầng ánh sáng nhạt, trong ao nước lộ ra một loại kỳ dị ánh nhuận, tựa như lưu động bích ngọc, từng tia từng sợi linh khí từ đó tiêu tán, hòa hợp toàn bộ không gian.
Chậm rãi hiện ra một cái thật dài thân ảnh, chính là Hứa Cựu không thấy ngao dạng.
A, ngươi làm sao ở chỗ này? Ngươi không phải là tại Minh Nguyệt làm sao?
Trong ao, một đạo thân ảnh thon dài ẩn nấp tại dưới nước, chỉ có một viên tiểu xảo đầu lộ ra mặt nước.
Cẩn thận nhìn lại, đúng là ngao dạ đầu rồng, trong đôi mắt kia lóe ra linh động cũng không bị trói buộc, râu rồng trong khi bay múa mang theo khóe miệng có chút dương lên, tựa như lộ ra một vòng như có như không dáng tươi cười, phảng phất tại thì thào nói nhỏ, đã lâu không gặp a, Doanh Tương.
Ngao dạ mặc dù thân hình còn nhỏ, có thể quanh thân tán phát long uy, lại làm cho người không dám kinh thường.
Trên người nó lân phiến tại ao nước chiếu rọi, lóe ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một phiến đều rất giống ẩn chứa lực lượng vô tận.
Chương 257, lại gặp nhau 2, chương 257, lại gặp nhau 2, ngao dạ bãi động thon dài thân thể, chậm rãi hướng phía bên cạnh ao bơi lại, mỗi một lần du động đều kéo theo lấy nước ao nổi lên từng vòng hoa mỹ gợn sóng, trong gợn sóng kia, tựa hồ còn kèm theo từng kia từng sợi long khí.
Cùng lúc đó, giờ phút này, nó rỗi ra long trảo.
Long trảo tại ánh nắng chiếu rọi xuống lóe ra ánh sáng nhu hòa, phản phất cùng thiên địa ở giữa linh khí hô ứng lẫn nhau.
Nhìn xem ngao dạ động tác, Doanh Tương cũng đưa tay ra trưởng cùng ngao dạ tiếp xúc.
Trong chốc lát, Doanh Tương cùng ngao dạ trên thân quang mang khí vận đan vào lẫn nhau, lưu chuyển.
Doanh Tương trên người Đại Tần Đế quốc khí vận, tựa như một đầu lao nhanh không thôi trường hà, bàng bạc mà mênh mông, liên tục không ngừng mà phun trào lấy.
Mà ngao dạ trên người long khí, cũng tại tia sáng này giao hòa bên trong, giống như là đạt được một loại nào đó tầm bổ, nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm vậy rồng giờ phút này càng chiếu sáng rạng rỡ.
Quang mang lưu chuyển ở giữa, hình như có một cỗ lực lượng thần bí tại cả hai ở giữa truyền lại, để không khí chung quanh đều nóng rực lên.
Ngươi là không biết, ta rời đi Đạo Kiếm Tông, chính là về Đại Tần Đế quốc đi, cha mẹ của ta đều đã chết, chỉ có hai cái cậu doanh tương nhẹ giọng thì thầm, đem chính mình rời đi đạo kiếm tông sau đủ loại kinh lịch, thung thung kiệt kiện, đều kỹ càng nói cùng Ngao Dạ nghe. Ngao Dạ nghe được cực kỳ chăm chú, thỉnh thoảng gật cái đầu nhỏ, bộ dáng kia, phảng phất hoàn toàn có thể nghe hiểu doanh tương lời nói, cùng hắn tâm ý tương thông. Đang nói, doanh tương đột nhiên thần sắc siết chặt, giống như là nhớ ra cái gì đó cực kỳ trọng yếu sự tình. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ lo lắng, đối với Ngao Dạ nói ra, không được, lao tổ bọn hắn còn tại tiền viện trông mong chờ lấy ta mang linh quả trở về đâu. Ta phải đi trước thải linh quả, chúng ta ban đêm tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh gặp lại, vừa vặn rất tốt. Ngao Dạ dường như cực kỳ không bỏ, nhưng vẫn là hiểu chuyện gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên, như một đạo tia chớp màu bạc chui vào trong ao, trong chớp mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Doanh Tương không dám trì hoãn, vội vàng tại tiểu viện trên thổ địa ngắt lấy linh quả. Linh quả này sinh trưởng ở trong viện trên thổ địa, mỗi một quả đều sung mãn mượt mà, tản ra mê người quang trạch, mặt ngoài còn quanh quẩn lấy một tầng vầng sáng nhàn nhạt, phảng phất tận chứa vô tận pháp lực. Doanh Tương cẩn thận từng ly từng tí đem linh quả từng biên lấy xuống, động tác nhu hòa, sợ làm bị thương những này chân quý linh quả. Hái xong tất, Doanh Tương đối với tiểu chỉ phương hướng phất phất tay, tuy biết Ngao Dạ đã rời đi, nhưng trong lòng vẫn có một tia quyến luyến. Sau đó, hắn quay người hướng phía tiền viện đội vàng đi đến. "Lão tổ, ngài về bên dưới Lâm gia đi. Lâm gia thật rất cần ngài." "Đúng vậy a. Lão tổ, ngài không muốn trở về tổ mạch, ngài cũng có thể đến ta Đại Tần Đế quốc Lâm gia." Trở lại tiền viện, Doanh Tương chỉ gặp Lâm Thế Văn cùng Lâm Hiển Tài chính thần sắc cung kính quỳ trên mặt đất. Lâm Diệp Tú nhìn thấy Doanh Tương trở về, rốt cục muốn nói âm thanh giải thoát rồi, hai người này khi tiến vào tiểu viện sau khi khiếp sợ, ở nơi đó vừa khóc vừa gào. Lâm Diệp Tú thông qua hệ thống giảng thuật cũng biết, cái kia huyết mạch thạch đúng là Lâm gia đồ vật, hơn nữa còn là Lâm gia thánh nhân suốt đời tinh huyết hóa thành. Về phần mình xác thực có Lâm gia lão tổ thân phận, thế nhưng là Lâm Diệp Tú đối với Lâm gia không có chút nào hiểu rõ. Nếu như dựa theo hai người bọn họ nói tới, chính mình thân thể này vẫn là bọn hắn Lâm gia mấy vạn năm trước lão tổ. Xa xưa như vậy quan hệ, có thể có cái gì thân tình? Muốn gọi chính mình rời đi tiểu viện, đó là không có khả năng, rời đi tiểu viện, không cẩn thận liền sẽ chết ở bên ngoài. Trang bức cùng liều mạng ở giữa Lâm Diệp Tú hay là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Các ngươi đứng lên trước đi, linh quả hái trở về. Các ngươi cùng một chỗ ăn chút. Tạ, lão tổ. Doanh Tương, đem linh quả cầm qua thả trên bàn đi. Là, lão tổ. Các ngươi đều tới bắt lấy ăn đi. Tạ lão tổ ban ân. Mọi người để ý cẩn thận từ trên bàn đá cầm lấy linh quả, để vào trong miệng nhẹ nhàng cắn xuống. Trong chốc lát, một cỗ nồng nặc gần như thực chất hóa linh lực tại trong miệng nổ tung, ngọt ngào tư vị thuận huyết hầu chảy xuôi xuống, thẳng đến trong tâm. Linh lực này sôi trào mãnh liệt, phản phất là sóng biển mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào đám người kinh mạch, để bọn hắn thân thể cũng hơi run rẩy lên. Vô luận là đạo kiếm tông người, hay là tán tu chi lưu, đều rõ ràng cảm thụ đến cỗ này bành trướng linh lực mang tới rung động. Tại linh lực này tẩm bổ bên dưới, bọn hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng cảnh giới của mình đang chậm rãi tăng lên, nguyên bản trì trệ không tiến tu vi phảng phất bị rót vào một cỗ sức sống mới. Giờ phút này, tại cái này linh lực nồng nặc trùng kích vào, bọn hắn chỉ cảm thấy linh lực trong cơ thể như là sôi trào nước sông, không ngừng cuộn. Bọn hắn nhắm chặt hai mắt, toàn lực vận chuyển công pháp, ý đồ bắt lấy cái này khó được cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, thân thể của mọi người chung quanh dần dần nổi lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, đó là linh lực cao độ ngưng tụ biểu hiện. Mà trong mọi người, chỉ có Doanh Tương ăn xong linh quả đằng sau không có tiến vào trạng thái tu luyện. Lâm Diệp Tú nhìn xem mọi người đều đã đắm chìm tại trạng thái tu luyện, chỉ có Doanh Tương một mình đứng lặng, liền mở miệng kêu, "Doanh Tương, ngươi qua đây, lão tổ có chuyện muốn nói với ngươi." "Là, lão tổ." Doanh Tương đáp. "Doanh Tương, ngươi tu luyện Tổ Long Quyết, công pháp này có chút đặc thù, lúc tu luyện sẽ sinh ra Thái Hoang chi lực, đây là một loại đứng tại pháp lực cùng chân khí đặc biệt lực lượng. Cũng chỉ có như ngươi loại này bị hắc thạch tiểu lộ kích hoạt linh thể, mới có thể phù hợp công pháp này, người gặp qua Ngao Giả đi." "Đúng vậy, lão tổ. Đó là lão tổ ta nuôi Tổ Long, ngươi đã từ trên người nó lấy được Long Nguyên. Bây giờ ngươi đã nắm giữ Long Nguyên, đạt được Long Nguyên đằng sau, tốc độ tu luyện của ngươi là tiến triển cực nhanh. Ngươi tài nhược quan chi niên, liền đã chấp trưởng Đại Tần Đế quốc có cùng thiên nhân cảnh giới cường giả sức đánh một trận, có thể ngươi đừng kiêu ngạo tự mãn, có chút tu luyện công pháp này người, tại tuổi xây dựng sự nghiệp lúc, thậm chí có thể chém giết tiên nhân." Doanh Tương trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ, vội hỏi, "Lão tổ, người này là ai?" Lâm Diệp Tú lắc đầu, nói, "Ta đây liền không thể nói. Ta chỉ là muốn khuyên bảo ngươi, cho dù ngươi rời đi Đạo Kiếm Tông chấp trưởng Đại Tần Đế quốc, cũng tuyệt đối không thể hoang phế tu luyện. Cho dù ngươi thọ nguyên có lẽ ngắn ngủi, nhưng chỉ cần không ngừng cố gắng, cả đời đồng dạng có thể nở rộ hào quang óng ánh là, lão tổ, đồ tôn minh bạch." "Doanh Tương, còn có một chuyện ngươi đến khắc trong tâm khảm. Trị đại quốc, như nấu món ngon. Lấy đạo lị thiên hạ, nó quỷ không thần, không phải nó quỷ không thần, nó thần không thương tổn người, không phải nó thần không thương tổn người, thánh nhân cũng không đả thương người. Phu lưỡng không cùng nhau thương, cho nên đức giao về chỗ nào bất cứ chuyện gì cần cẩn thận từng ly từng tí, từng bước một làm gì chắc đó, quyết không thể nóng đội. Sơn Hà thư viện chính là bồi dưỡng anh tài chi địa, liên quan đến thiên hạ tương lai, một ngày đều không thể có chỗ lười biếng. Về phần Sơn Hà viện trưởng sự tình, ngươi cứ việc yên tâm giao cho cậu của ngươi đi xử lý, lão tổ ta âm thầm nhìn chằm chằm, định sẽ không ra sai lầm gì." Doanh Tương vội vàng đáp, "Là, lão tổ." Chương 258, huyết mạch có trọng yếu không? 1. Chương 258, huyết mạch có trọng yếu không? 1. Ngươi phải nhớ kỹ hồi nhỏ ta đối với ngươi dạy bảo. Mặt khác, tại ngươi trước khi rời đi, đi ngươi linh lỗi sư minh chỗ ấy lấy chút ta Đạo Kiếm Tông đặc thù kiếm trường, phân phát cho Sơn Hà thư viện đệ tử, cái này kiếm trường ý nghĩa phi phàm, linh lỗi sư minh đến lúc đó sẽ nói cho ngươi biết là, lão tổ, đồ tôn minh bạch. Như là đã minh bạch, cái kia không có chuyện, ngươi trước hết lui ra đi. là lão tổ. Doanh Tương cung kính hồi phục sau, tại Lâm Diệp Tú nhìn soi mói, quay người thối lui. Doanh Tương rời đi tiếng bước chân xa dần, Lâm Diệp Tú ngắm nhìn một phía, thấy mọi người vẫn đắm chìm tại tu luyện trong yên tĩnh, còn chưa thức tỉnh. Hắn quay người đi hướng ghế nằm, trên ghế nằm xuống, ánh mắt rơi vào đầu ngón tay của mình, tay phải khẽ nhúc nhích, tụ khí thành châm đâm một cái phía dưới, bị đâm qua đầu ngón tay nơi đó hình như có chút kim quang, chính là giọt kia dung nhập mi tâm huyết dịch màu vàng thay đổi. Căn cứ hệ thống thuyết pháp, giọt máu này thật không đơn giản, nó gánh chịu lấy Lâm gia thượng cổ thánh nhân tinh huyết huyết mạch truyền thừa, hắn tựa như một khối đặc biệt nam châm, tìm kiếm Lâm gia trong huyết mạch phù hợp nhất một người, một khi bị hoàn toàn luyện hóa dung nhập, liền có thể cải biến thân thể thiên phú, giao phó nó thân thể cải biến cực lớn. Đây cũng là hắn vừa rồi tương đối xoắn xuýt điểm, chỗ tốt cầm, Lâm gia đồ vật cũng mất, hắn cái này giả lão tổ là còn đâu? Hay là mặc kệ đâu? Ai? Khó a. Lâm Diệp Tú hít sâu một hơi, chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân linh lực như róc rách dòng suối bắt đầu vận chuyển, dần dần hội tụ thành lao nhanh giang hà. Trong chốc lát, trong đầu của hắn quang mang đại thịnh, giống như một vòng liệt nhật đống nhiên dâng lên. Tại hào quang chói sáng này bên trong, hắn cảm giác đến chính mình mỗi một tấc huyết mạch đều đang phát sinh lấy biến hóa kinh người, nguyên bản bình thường huyết dịch lại cũng dần dần nhiễm lên màu vàng, đó là thượng cổ thánh nhân huyết mạch tầm bổ. Lâm Diệp Tú tại trong đình viện đắm chìm tại đối với huyết dịch màu vàng thăm dò lúc, một bên cảnh giới thấp nhất Lâm Hiển Tài ung dung tỉnh lại. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, mông lung ánh mắt dần dần rõ ràng, nhìn thấy Lâm Diệp Tú chính tại cách đó không xa khoanh chân ngồi tĩnh tọa, quanh thân quanh quẩn lấy như có như không linh lực ba động, phảng phất cùng thiên địa tương dung. Lâm Hiển Tài trong lòng run lên, cảm thán nói, lão tổ thật mạnh, nhưng hắn không dám phát ra mảy may tiếng vang, sợ quấy nhiều đến chuyên chú tu luyện lão tổ. Hắn rón rén đoan chính tư thế, bắt đầu tinh tế trải bước việc tu luyện của mình thể nộ. Hắn hồi tưởng lại trước đó ăn linh quả trong nháy mắt, một nguồn sức mạnh mênh mông mãnh liệt xông vào kinh mạch của hắn, tại toàn thân ở giữa mạnh mẽ đâm tới, mỗi một lần trùng kích đều giống như tại rèn luyện thân thể của hắn cùng linh hồn. Mà bây giờ, hắn đã đi tới thiên nhân cảnh giới đỉnh phong, linh lực trong cơ thể như sắp vỡ đê hồng thủy, bành trướng cuồn cuộn, tựa như tùy thời đều có thể xông phá tầng kia gông cùm xiềng xích, bước vào tử phụ cảnh giới. Nửa canh giờ thoáng qua tức thì, trong viện đạo tắc linh vận bộc phát sáng rực, ánh sáng dịu dịu choáng chiếu xuống Lâm Thế Văn, Vương Lạc Hành, Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường bốn người trên thân. Mí mắt của bọn họ có chút rung động, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt còn mang theo vừa kết thúc tu luyện hoảng hốt cùng mê mang. Bọn hắn chậm rãi mở hai mắt ra, ý thức dần dần hấp lại, phát hiện hết thảy chúng quanh vẫn như cũ quen thuộc, nhưng lại bởi vì vừa mới kết thúc tu luyện mà nhiều hơn mấy phần khác biệt. Đợi ý thức triệt để thanh tỉnh, thấy rõ xa nội cảnh tượng, mới nhớ tới trước đó đắm chìm tại trong tu luyện đủ loại cảm ngộ, trong lòng tràn đầy đối với thực lực tăng lên mừng rỡ. Lúc này, ở bên trong xem Lâm Diệp Tú, bén nhạy cảm giác được đám người đã thức tỉnh. Quanh người hắn quanh quẩn linh lực hơi thu lại một chút, trầm ổn mà giàu có thanh âm uy nghiêm truyền ra, các ngươi đều tỉnh dậy. Năm người nghe vậy, lập tức đứng dậy, động tác đều nhịp, sắc mặt tràn đầy cung kính, cùng kêu lên đáp lại, là lão tổ. Lâm Diệp Tú ánh mắt theo thứ tự đảo qua Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc, thần tình nghiêm túc nói ta có một chuyện muốn an bài các ngươi. Ba người cảm nhận được Lâm Diệp Tú quăng tới ánh mắt, lập tức đứng thẳng lên thân thể, mừng rỡ, cùng kêu lên đáp, xin mời lão tổ phân phó. Thanh âm hữu lực, phản phất tại hướng Lâm Diệp Tú cho thấy bọn hắn tuyệt đối phục tùng quyết tâm. Lâm Diệp Tú có chút ngửa đầu, ánh mắt nhìn về phía phương xa, chậm rãi nói ra, ta chuẩn bị để cho ta Đạo Kiếm Tông đệ tử đi một chuyến Thái Hạo Tông, các ngươi cùng bọn họ cùng nhau đi tới Lý Ngọc Đường nào. Trong đầu trong nháy mắt hiện lên Thái Hạo Tông đủ loại, nhịn không được mở miệng, Lâm lão tổ, ngài không xuống núi lại cũng biết được Thái Hạo Tông lão tông chủ kia sắp cử hành thọ đản sự tình sao? Cái gì Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đản? Hắn cũng Lâm Diệp Tú sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, mặt mũi tràn đầy khinh thường, đang muốn nói tiếp, nhưng lại dừng lại. Hắn không nghĩ thấu lộ quá nhiều, cũng không muốn cùng dạng này không có nhãn lực người so đo. Lý Ngọc Đường thấy thế, trong lòng thầm kêu không tốt, lập tức ý thức được chính mình thất ngôn, vội vàng nói, Lâm lão tổ, là ta nhiều lời. Ngọc Đường cam nguyện bị phạt, hắn trên trán toát ra mồ hôi mịn, trong thần sắc tràn đầy hối tiếc. Nhìn xem Lý Ngọc Đường biểu hiện như thế, Lâm Diệp Tú quát tay áo, thần sắc khôi phục lại bình tĩnh, tiếp tục nói, ngươi đừng suy đoán tâm tư của ta, làm tốt chính mình nên làm, ta có sắp xếp của ta, các ngươi đến lúc đó, dựa theo Lâm Huyền Tĩnh nói tới đi làm là được rồi, về phần mặt khác. Ba người nghe xong, nhao nhao gật đầu, cùng kêu lên nói ra, là, lão tổ, chúng ta minh bạch. Lúc này, Lâm Thế Văn cũng ức chế không nổi nội tâm kích động, tiến về phía trước một bước, lớn tiếng nói, lão tổ, ta nguyện ý đi, Thế Tôn cũng nguyện ý vì lão tổ hiệu lực. An vào linh quả đằng sau hắn, ngắn ngủi một hồi thực lực như tên lửa nhảy lên thăng, đã đi vào nguyên anh cựu trọng cảnh giới, thời gian ngắn liền đột phá hai tầng cảnh giới. Phần này to lớn cơ duyên để hắn đối với Lâm Diệp Tú vị lao tổ này mang ơn, hắn không thể lập tức vì lao tổ sông pha khói lửa. Giờ phút này có cơ hội vì lao tổ phân ưu, hắn không chút do dự đứng ra, trong ánh mắt lóe ra nhiệt tình. Lâm Diệp Tú nhìn qua một mặt nhiệt tình, tích cực tỏ thái độ Lâm Thế Văn, chỉ cảm thấy đau cả đầu. Chỗ này vị tốt Thế Tôn, bây giờ như vậy liếm láp mặt hướng trên người mình dán, tâm tư rõ rành rành. Trong lòng của hắn tựa như gương sáng, nếu không phải là mình thân là Đạo Kiếm Tông lão tổ, có được khu nhà nhỏ này cùng nhìn như thực lực cường đại, Lâm Thế Văn chỉ sợ ngay cả con mắt cũng sẽ không nhìn hắn một chút. Nếu như mình thật sự là thực lực thấp, nào có như vậy ân cần thân cận. Nhận thân hai chữ, tại Lâm Diệp Tú xem ra đều tràn đầy tính toán. Cái gọi là lão tổ thân phận, cái gọi là thân tình ràng buộc, tại thực lực cùng bối cảnh trước mặt bất quá là cảnh tượng hư ảo. Lâm Thế Văn đủ loại biểu hiện, xét đến cùng bất quá là hướng về phía chính mình thực lực cường đại mà đến. Ai nghĩ được như vậy, Lâm Diệp Tú âm thầm thở dài. Suy nghĩ không tự chủ được trôi dạt đến cái kia Lâm gia thánh nhân huyết mạch bên trên. Nếu không phải là mình tại Đạo Kiếm Tông đã dẫn phát thiên địa dị tượng, dẫn tới chúng nhân chú mục, cái này ngủ say nhiều năm Lâm gia thánh nhân huyết mạch như thế nào lại lựa chọn chính mình đâu?
Chương 258, huyết mạch có trọng yếu không? 2, chương 258, huyết mạch có trọng yếu không? 2, cái này huyết mạch thạch tại Lâm gia bị chân tàng nhiều năm như vậy, vô số tiền bối đều từng ý đồ kích hoạt nó, nhưng thủy chung không có kết quả. Bây giờ, nó lại bởi vì chính mình dị tượng mà thức tỉnh, nguyên do trong này, quả thực để cho người ta cảm khái. Người sống tại thế, huyết mạch tuy là quyết định hết thể yếu tố mấu chốt, nhưng có thực lực, có tiền cũng là nhân tố khách quan, bất kể là kiếp trước hay là kiếp này đều là không đổi chân lý. Bất quá cái này Lâm gia thực lực cũng là không kém, đáng tiếc hắn không muốn rời đi tiểu viện, không có thực lực ở bên ngoài sẽ bại lộ, ở trong viện tối thiểu vô địch. Lâm Diệp Tú ánh mắt chớp lên, trong lòng hơi động, chợt thấp giọng kêu, hệ thống, nếu như cái này Lâm Thế Văn ra tay giết dị tộc kia tu sĩ, công tích này có thể tính toán tại hệ thống bên trong sao? Giây lát, hệ thống cái kia không mang theo mảy may tình cảm điện tử âm tại Lâm Diệp Tú trong đầu vang lên, ký chủ, nếu như bọn hắn gia nhập Đạo Kiếm Tông cùng Đạo Mễ tập đoàn, tại giết tu sĩ dị tộc đằng sau, là có thể tính làm hệ thống thăng cấp tích lũy. Lâm Diệp Tú nghe nói, trong lòng sáng tỏ thông suốt, khẽ bước cằm, thấp giọng lẩm bẩm, tốt, vậy ta minh bạch. Một vòng nụ cười như có như không hiện lên ở khóe miệng của hắn, dường như đã ở trong lòng mưu đồ lên bước kế tiếp ván cờ tốt, đã ngươi nghĩ như vậy đi, vậy ngươi đến lúc đó liền theo ta cái kia đồ tôn cùng một chỗ tiến về Thái Hạo Tông đi. Bất quá ngươi cần gia nhập Đạo Kiếm Tông hoặc là Đạo Mễ tập đoàn. Lâm Diệp Tú ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Lâm Thế Văn. A, lão tổ muốn cho Thế Văn gia nhập, Thế Văn liền gia nhập, vậy ngươi liền gia nhập Đạo Mễ tập đoàn giống như bọn họ trở thành Đạo Mễ tập đoàn trưởng lão đi. Là lão tổ, Thế Tôn minh bạch. Lâm Thế Văn mặt mũi tràn đầy mừng rỡ, liên tục không ngừng khom mình hành lễ, nụ cười trên mặt đều nhanh tràn ra tới, có thể được đến cơ hội như vậy, hắn thấy là lớn lao vinh hạnh. Có thể sau một khắc, Lâm Thế Văn giống như là nhớ ra cái gì đó, trên mặt hiện lên một chút do dự, bất quá vẫn là lấy dũng khí nói ra, lão tổ, là như thế này, ngài còn có thể theo ta về Lâm gia đi xem một chút sao? Chúng ta Lâm gia hiện tại Phượng Ngô Châu tình cảnh cũng không phải rất là khéo. Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi, cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến Lâm Diệp Tú thần sắc. Lâm Diệp Tú khẽ cho mày, ngữ khí trở nên có chút lãnh đạm, ta muốn tại Đạo Kiếm Tông thanh tu, về Lâm gia sự tình liền đừng muốn nhắc lại, ta muốn trở về thời điểm tự sẽ trở về, đương nhiên nếu như Lâm gia có thiên phú không tồi đệ tử, cũng có thể đưa đến ta Đạo Kiếm Tông đến học tập. Nhưng trừ bình thường thông qua khảo thí bên ngoài, ta ngoài định mức ban ân Lâm gia mỗi 30 năm có một cái đặc thù danh lệnh. Không có việc gì cũng đừng có lại đến quấy rầy lao tổ ta. Lâm Thế Văn nghe Lâm Diệp Tú lời nói này, lòng tràn đầy chờ mong trong nháy mắt thất bại, cảm thấy thất lạc, nụ cười trên mặt cũng cứng đờ. Nhưng hắn cũng không dám biểu lộ bất mãn, chỉ là nhẹ nhàng nói ra, là, lao tổ. Thế Văn minh trắng. Trong thanh âm lộ ra một tia khó mà che giấu vẻ bại. Ân, các người đi trước ngoài cửa chờ lấy đi. Lâm Diệp Tú khoát tay áo, ra hiệu đám người lui ra. Là, lao tổ. Đám người cùng kêu lên đáp, sau đó nối đuôi nhau mà ra, rời đi phụ sinh tiểu trúc. Lâm Thế Văn đi tại cuối cùng. Còn nhịn không được quay đầu quan sát cái kia phiến đóng chặt cửa, trong lòng ngũ vị tạp trần, thế nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ quay người, bước nhanh theo phía trước mặt người. Rời đi phủ sinh tiểu viện sau, ánh nắng vẩy vào trên thân mọi người, Lý Ngọc Đường đi mau mấy bước, tới gần Lâm Thế Văn, trên mặt chất đầy định nọt dáng tươi cười, ngựa khí thân mật lại dẫn mấy phần định nọt, Thế Văn lão tổ, về sau ngài nhưng phải nói thêm mang theo dịu dắt ta Lý gia a. Lâm lão tổ thân là ngài Lâm gia lão tổ, về sau tất nhiên là sẽ trông nom Lâm gia một hai lần này Thái Hạo Tông sự tình, vốn là nên ta sớm thông tri Lâm tông chủ, có thể ngài cũng nhìn thấy. Lý Ngọc Đường vừa nói, một bên lắc đầu thở dài, phản phất chịu cực lớn ủy khuất. Lâm Thế Văn khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lóe lên hay là một tia không dễ dàng phát giác đắc ý, bất quá ngoài miệng hay là khiêm tốn nói, Lý gia chủ, ngươi nói đùa. Lâm lão tổ ngươi cũng biết chúng ta mới vừa vặn nhận thân, còn không phải rất thân lời, tuy nói như vậy, nhưng hắn nụ cười trên mặt lại càng rõ ràng, nét miệng lên độ cong làm sao cũng ép không đi xuống. Thế Văn lão tổ ngươi nói đùa, về sau chúng ta Lý gia sẽ cùng Đạo Kiếm Tông, Lâm gia đa đa thân cận một chút đều là vì lão tổ làm việc, cộng đồng tiến bộ. Lâm Thế Văn, Vương Lạc Hành bọn người rời đi không lâu, Huyền Vũ cùng Huyền Tư lần lượt ung dung tỉnh lại. Hai người liền vội vàng đứng lên, đối với Lâm Diệp Tú cung kính hành lễ, cùng kêu lên nói ra, đồ tôn đa tạ lao tổ ban ân. Lâm Diệp Tú nhẹ gật đầu, ánh mắt nhu hòa nhìn xem bọn hắn, trong lòng hắn Lâm Thế Văn những cái kia Lâm gia người, đến cùng là cách một tầng, xa xa không kịp Đạo Kiếm Tông những này đồ tôn tới thân cận. Ân, một phen tu hành, thực lực tinh tiến như thế nào? Đa tạ lao tổ ban thưởng, lần này tu luyện để cho chúng ta tu vi tiến thêm một bước. Huyền Vũ cùng Huyền Tư mặt mũi tràn đầy cảm kích, trong mắt lộ ra đối với Lâm Diệp Tú kính trọng cùng ỷ lại. Lâm Diệp Tú thần sắc chuyển thành nghiêm túc, dặn dò, chủ trì đại cục cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện, gắng đạt tới đột phá cảnh giới. Nhìn xem sư minh của các ngươi ta trước đó bàn giao chuyện của các ngươi, chắc hẳn đều ghi tạc trong lòng. Kiếm chương sự tình, đến lúc đó các ngươi hỏi nhiều hỏi linh lỗi cầm một chút, phân phát cho Sơn Hà kiếm các cùng Đạo Mễ tập đoàn nhân vật tinh anh. Là, lão tổ. Lâm Diệp Tú lại nghĩ tới một chuyện, nói bổ sung, ngày mai tại Vấn Kiếm Thạch bên cạnh, các ngươi muốn tuân theo bản tâm của mình, cùng Vấn Kiếm Thạch lời thể câu thông, như vậy có thể để các ngươi chiến lược thu hoạch được càng lớn tăng lên. Là, lão tổ, chúng ta minh bạch. Huyền Vũ cùng Huyền Tư cùng kêu lên đáp, đem Lâm Diệp Tú lời nói nhớ cho kỹ. Được chưa, các ngươi đi xuống đi. Lâm Diệp Tú khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn lui ra. Huyền Vũ cùng Huyền Tư lần nữa cung kính hành lễ, lúc này mới chậm rãi thối lui. Huyền Vũ cùng Huyền Tư thân ảnh vừa biến mất tại cửa sân, trong phòng liền truyền đến nhỏ xíu động tĩnh. Linh Lỗi dẫn đầu từ trong trạng thái tu luyện đi ra ngoài, chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một tia tinh quang,
quanh thân còn quanh quẩn lấy chưa tan hết linh lực. Ngay sau đó, Linh Phong, Linh Thanh, Linh Hiên cũng lần lượt thức tỉnh, bọn hắn vô ý thức sửa sang lại một chút áo bào, sau đó liền cùng kính hướng phía Lâm Diệp Tú hành lễ. Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt cái này bốn cái cố gắng tiến tới độ tôn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, thỏa mãn gật đầu một cái nói, các ngươi đều tỉnh dậy, rất tốt. Đa tạ lão tổ ban ân. Không cần đa lễ như vậy, các ngươi đều là ta nhìn lớn lên độ tôn, ngày mai tại Vân Kiếm Thạch bên cạnh, các ngươi nhớ kỹ phải giống như đối mặt lão tổ ta cũng như thế thành tâm thành ý. Câu thông thanh âm của hắn trầm thấp mà hữu lực, ở trong phòng nhẹ nhàng quanh quẩn. Tiếp đấy, Lâm Diệp Tú thần sắc trở nên nghiêm túc lên, bắt đầu tinh tế căn dặn, ngày mai đang hỏi kiếm thời điểm, các ngươi nhớ lấy ta truyền thụ kỹ xảo, không thể chủ quan. Cái này không chỉ có là chính các ngươi tăng thực lực lên cơ hội, càng là liên quan đến lão tổ ta mưu đồ sự tình là lão tổ. Đồ tôn minh bạch. Chương 259, Lăng Tiêu cây đào, 1, chương 259, Lăng Tiêu cây đào, 1, bốn người nghe được chăm chú, nhao nhao gật đầu xác nhận. Sau đó, Lâm Diệp Tú nhìn về phía Linh Lỗi, Linh Phong cùng Linh Hiên, trong thần sắc tràn đầy chờ mong, ba người các ngươi đến tăng tốc thông tấn linh bảo nghiên cứu tiến độ, để cái này thông tấn linh bảo phạm nhân sử dụng đều có thể tại ngàn vạn dặm xa tiến hành thời gian thực đưa tin, đây đối với ta đạo kiếm tông thậm chí toàn bộ thiên huyền giới giao lưu đều rất có ích lợi, hiểu chưa? Ba người cùng kêu lên đáp lại, là, lão tổ, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Còn có vậy lưu ảnh cùng chiếu ảnh pháp bảo, cũng phải bắt gấp đưa vào danh sách quan trọng phụ cập xuống dưới, cái này cũng quan hệ tương lai lão tổ ta mưu đồ là lão tổ, đồ tôn minh bạch. Cuối cùng, Lâm Diệp Tú đưa ánh mắt nhìn về phía Linh Thanh, thầm thì nói, Linh Thanh, ngươi cũng muốn nhiều chuyển thụ sư đệ sư mọi thuật luyện đan, đồng thời luyện chế nhiều chút tiên duyên đan, đây là ngươi tương lai quan trọng nhất, lão tổ yên tâm, đồ tôn chắc chắn dốc hết toàn lực, ta đều là rất yên tâm các ngươi, chỉ là người đã già, yêu lại nhại giao phó xong hết thảy sau. Lâm Diệp Tú khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể lui xuống, đi, các ngươi trở về hảo hảo tu hành đi, chớ có lười biếng. Là, lão tổ. Bốn người lần nữa hành lễ, lúc này mới quay người có thứ tự rời đi sân nhỏ. Lúc này, trong viện khôi phục yên tĩnh, chỉ còn lại có Lâm Huyền Tĩnh, Linh Giao, Linh Cương cùng Linh Hổ bốn người còn tại nguyên địa ngồi xuống tu luyện, quanh thân bị một tầng nhàn nhạt linh lực quang mang bao phủ, phản phất cùng cái này trần thế ngăn cách. Lâm Diệp Tú nhìn qua bốn nhân tu luyện thân ảnh, tự lẩm bẩm, cái này bốn cái đồ tôn, không hổ là ta đạo kiếm tông trụ cột. Tại pháp lực tu luyện cùng chiến đấu trên biểu hiện, bọn hắn từng cái đều cho thấy thiên phú kinh người, xem ra về sau còn phải cường điệu bồi dưỡng một chút, đến vì bọn họ lượng thân định chế kế hoạch tu luyện, an bài cao cấp hơn tài nguyên tu luyện, để bọn hắn thực lực nâng cao một bước. Đợi một thời gian, đại bọn hắn lông cánh đầy đủ, nhất định có thể trở thành đạo kiếm tông trụ cột vững vàng, nâng lên tông môn phát triển đại kỳ. Hắn có chút nheo lại mắt, lâm vào trầm tư. Mà một bên linh hồn quanh thân bị giang hà thanh âm vây quanh. Thanh âm kia phảng phất tiên xuyên lao nhanh, vạn hà hội tụ, hùng hồn băng bạc, tại trong tiểu viện không ngừng quanh quẩn. Theo cái này tiếng vang kỳ dị, linh hồn nguyên bản hai mắt nhắm chặt chậm rãi rung động, mí mắt một chút xíu nâng lên, linh hồn tỉnh lại. Linh hồn trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kích động, liền vội vàng tiến lên một bước, cung kính nói ra, tạ lao tổ ân tứ. Không sao, ngươi rất không tệ, gần nhất tu hành thế nào? Lao tổ, đồ tôn tu hành tiến triển còn tốt. Gần đây, đồ tôn may mắn tại vô cực đạo kiếm bên trong ngộ được tiểu kiếm quyết, chỉ là đồ tôn tổng cảm giác kiếm quyết này còn kém chút hòa hậu, tựa hồ có chỗ khiếm quyết. A, kém cái gì? Lâm Diệp Tú ánh mắt ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ. Linh hồn mặt lộ vẻ suy tư, chậm rãi nói ra, là như vậy, lao tổ. Đồ tôn đang tu luyện tiểu kiếm quyết lúc phát hiện, lấy chính mình cùng bạn linh chấn cất chi rượu thi triển kiếm quyết, uy lực tựa hồ giảm bớt đi nhiều. Đồ tôn tổng cảm giác mình nhưỡng rượu không tốt lắm, cho nên muốn thỉnh giáo lao tổ cất rượu chi thuật. Lâm Diệp Tú nghe nói, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, khẽ gật đầu nói, à, cất rượu à, lao tổ này ta hiểu. Ngươi cần đem lương thực tỉ mỉ chọn lựa, mà từ đứng sau tại đặc biệt linh nhưỡng bên trong lên men, chờ phân phó diếu hoàn thành, nhưỡng tốt về sau, lấy tinh khiết pháp lực làm dẫn, dung hợp linh tinh tiến hành trưng cất. Như vậy mới có thể ủ ra tuyệt thế rượu ngon, chờ chút lao tổ ta viết cái toa thuốc cho ngươi. Linh hồn bừng tỉnh đại ngộ, vỗ chán một cái nói, đúng à, ta nói ta làm sao lần kia đột phá thời điểm, rượu ngon kia uy lực mạnh mẽ như vậy. Đồ tôn, tạ lao tổ ân tứ. Ân. Bất quá nếu là tiểu kiếm quyết, nhất định phải có đại khí bàng bạc chi thế. Ngươi lần này cùng sư phụ rời đi đạo kiếm tông đằng sau, đi các nơi núi non sông ngòi hảo hảo lĩnh ngộ một phen. Là lao tổ, đồ tôn nhớ kỹ. Lâm Diệp Tú tại viết xong tiểu phương cùng khuyên bảo linh hồn một phen đằng sau, liền để linh hồn rời đi phụ sinh tiểu trúc. Không bao lâu, Linh Giao cùng Linh Cương cũng ung dung tỉnh lại, bọn hắn tại ăn vào linh quả đằng sau, đã từ tử phủ một tầng đi tới tử phủ tầng hai. Đồ tôn, tạ lao tổ ân tứ. Không cần như vậy, các ngươi là ta đồ tôn, ta giúp đỡ bọn ngươi vốn là hẳn là ta vừa rồi gặp ngươi hai người chiến đấu, có chút vấn đề nhỏ, hiện tại cùng các ngươi nói rằng, xin mời lao tổ chỉ giáo. Lâm Diệp Tú nhìn về phía Linh Cương, vị này đạo kiếm tông bên trong lấy thương pháp nổi tiếng đồ tôn, thầm thì nói ra, Linh Cương, lao tổ ta trước đó gặp ngươi chiến đấu, phát hiện một vấn đề, thương pháp của ngươi cương mãnh vô địch, giết địch vận may thế như hồng, điểm ấy đáng giá tán thưởng, nhưng mà cứng thì dễ gãy, ngươi bây giờ thường pháp cương mãnh có thưởng mà mềm dẻo không đủ. Về sau tu hành, nhất định phải nhớ kỹ gia tăng công pháp tính dẻo dai, như vậy mới có thể cương nhu cùng tồn tại, thu phát tự nhiên là, lao tổ, đồ tôn minh bạch. Định công phụ lao tổ dạy bảo, dốc lòng nghiên cứu, hoàn thiện thương pháp. Lâm Diệp Tú khẽ gật đầu, tiếp theo đưa mắt nhìn sang Linh Giao, trong mắt tràn đầy thưởng thức, Linh Giao, kiếm pháp của ngươi kiếm chiêu lăng lệ, hẳn khí bức người. Chỉ là kiếm chiêu này tuy mạnh, nhưng quá băng lãnh túc sát. Tuyết, không chỉ là có tử vong ý vị, càng ẩn chứa sinh cơ. kiếm pháp của ngươi cung ứng nhiều dung nhập mấy phần sinh cơ, mới có thể càng thêm viên mãn. Là lao tổ, ta minh bạch, chắc chắn cố gắng cải tiến để kiếm pháp nâng cao một bước.
Ân, các ngươi đi thôi.
Lao tổ, đồ tôn cáo lui. Linh Giao cùng Linh Cương hướng Lâm Diệp Tú cung kính sau khi hành lễ, quay người rời đi. Gió nhẹ êm ái xuyên thẳng qua tại phủ sinh tiểu trúc đình viện ở giữa, ánh nắng bị cành lá xi thành nhỏ vụn đốm vàng rơi xuống trên mặt đất. Giờ phút này trong đình viện chỉ còn lại Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Diệp Tú cùng Hắc Bạch. Lâm Huyền Tĩnh một bộ đạo bào theo gió có chút đông đưa, thần sắc trầm tĩnh, tại trong đình viện ngồi xếp bằng. Hắn hai mắt nhẹ hạp, hô hấp kéo dài mà bình ổn, mỗi một lần thổ nạp, đạo cơ kéo theo lấy quanh thân pháp lực như linh động giãn trường, tùy ý lưu chuyển. Theo ngồi xuống càng thấu triệt, một cỗ vô hình lại hùng hồn bàng bạc pháp lực, lấy hắn làm trung tâm, khuyết tán ra đến. Pháp lực mang theo lục quang, nổi lên tầng tầng gợn sóng, hướng bốn phía ung dung khuyết tán. Lục quang này lôi cuốn lấy mạnh mẽ sinh cơ lực lượng, phảng phất có được độc lập ý thức, phàm là chỗ đến, tựa như vạn vật khôi phục. Trong viện cây kia trải qua đầy đủ thời gian tang thương lăng tiêu cổ mục đạo, cũng tại lục quang này pháp lực tác động bên dưới, tỏa ra khác sinh cơ. Trên phiến lá hạ xương lóe ra hồng ánh sáng nhạt, ngay cả trong không khí đều tràn ngập tươi mát khí tức. Nguyên bản hơi có vẻ ảm đạm thân cảnh, giờ phút này ẩn ẩn phát ra đạo đạo nhu hòa vầng sáng, phản phất phủ thêm một tầng mộng ảo lục quang. Theo Lâm Huyền Tĩnh công pháp vận chuyển tới cực hạn, phía sau đông dương bay ra một đạo hàn quang, đúng là hắn bản mệnh đạo cơ chi kiếm, lăng tiêu cây đào tạo thành xuân sơn kiếm. Thân kiếm lôi cuốn lấy lạnh thấu xương sinh chi kiếm ý, trên không trung xẹt qua một đạo ưu mỹ đường vòng cung, tại cây đào bên cạnh ầm vang cắm xuống, trong lúc nhất thời, bụi lất tung bay. Lăng tiêu cổ mục đào giống như là nhận lấy Lâm Huyền Tĩnh tu luyện khí cơ dẫn dắt, khắp cây lá xanh trong gió điên cuồng vũ động, tuôn rơi rung động. Cùng lúc đó, từng đạo phỉ thúy giống như hào quang màu xanh lục, từ đầu cành bay là tả bay xuống, tinh chuẩn không sai lầm rơi vào Lâm Huyền Tĩnh trong thân thể. Lâm Huyền Tĩnh quanh thân khí tức càng cường đại, quần áo bay phất phới, sau lưng vạn vật kiếm tâm pháp tướng, thế mà mọc ra linh tiêu cổ mục đào hư ảnh, vạn vật kiếm tâm pháp tướng phảng phất xông phá một loại nào đó gông cùng xiềng xích. Chương 259, Lăng tiêu cây đào 2, chương 259, Lăng tiêu cây đào 2, mà ở trong viện nằm Hắc Bạch tựa như bị cái gì kích thích, lúc này cũng tới đến Lâm Huyền Tĩnh bên cạnh hưng phấn mà trên nhảy dưới tránh, thỉnh thoảng phát ra tiếng thê. Lâm Diệp Tú ở một bên nhìn đến rõ ràng, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng tán thưởng. Nhìn không được tự lẩm bẩm, ai ôi, ai ra, ta đổ tôn này có chút bản lĩnh thật sự a. Trước kia ăn cái kia lăng tiêu cổ mục đảo, hiện tại lại lấy Xuân Sơn kiếm kích phát linh khí, pháp lực vận chuyển phía dưới, còn dẫn tới trong viện lăng tiêu cổ mục đảo thụ phản hồi, cho hắn chuyển vận pháp tướng linh khí, xem ra đổ tôn này sợ là được cái gì lợi ích khổng lồ đi. Đồ tôn này, trong mấy chục năm từ không tới có, hiện tại tông môn đệ tử mấy ngàn. Từ phủ đỉnh phong tu vi, còn có vạn vật kiếm tâm pháp tướng, đồng dạng là trong viện ngồi xuống tu luyện, hắn liền có cảnh tượng như vậy, hắn sợ là tiểu thuyết nhân vật chính đi. Lâm Diệp Tú càng nói thanh âm càng nhỏ, cũng lâm vào bản thân trong hoài nghi. Không bao lâu, theo Lâm Huyền Tĩnh quanh thân sóng pháp lực dần dần lắng lại, chậm rãi từ lúc ngồi tu luyện chiều sâu trong minh tưởng thức tỉnh. Hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hiện lên một vòng trong trẻo con trạch, đó là một loại không nói được thần thái. Vừa nhấc mắt, nhìn thấy lao tổ Lâm Diệp Tú chính ý cười đẩy mặt nhìn qua chính mình, Lâm Huyền Tĩnh không dám có chút lười biếng, cấp tốc thu kiếm, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, như tật phong giống như cướp đến Lâm Diệp Tú trước người, bình một tiếng, đầu dạm xuống đất quỳ gối lao tổ trước mặt. Hành vi của hắn bên trong tràn đầy kính trọng, cảm kích, thành kính. Sau đó hắn rõ ràng hữu lực nói, đồ tôn Lâm Huyền Tĩnh, thừa mông lão tổ rất nhiều ban ân, mới có hôm nay công lực tiến thêm một bước cơ duyên, như thế đại ân, Huyền Tĩnh suốt đời khó quên, hiện tại lại được lao tổ như vậy ban ân. Nhìn xem dạng này biểu hiện Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Diệp Tú khỏe miệng cũng là có chút dương lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn đưa tay lắc lắc, ôn hòa nói, đứng lên đi, đây đều là chính ngươi ngày bình thường khắc khổ tu luyện, dị bẩm thiên phú kết quả, cố gắng là chính ngươi, cũng đừng đều hướng trên người của ta ôm. Lâm Huyền Tĩnh nhưng lại chưa đứng dậy, vẫn như cũ cung kính nằm ở trên đất, giọng thanh khẩn, đồ tôn không dám quên, nếu không có lao tổ dạy bảo cùng ban thưởng, đồ tôn dù có mọi loại cố gắng, cũng khó có thể có đột phá này. Đây hết thảy đều là bắt nguồn từ lao tổ ban ân. Lâm Diệp Tú nhìn trước mắt như vậy khiêm tốn hữu lễ, có ơn tất báo đồ tôn, nhớ tới vừa rồi chính mình còn bởi vì tiến độ tu luyện cảm thấy lòng chua xót, giờ phút này cái kia không công bằng tâm trong nháy mắt tìm được điểm tựa, trở nên không gì sánh được hợp người. Hắn dưới đáy lòng âm thầm suy nghĩ, liền nói ngươi là tiểu thuyết nhân vật chính giống như tồn tại thì như thế nào, còn không phải như vậy thành tâm thành ý quỳ gối trước mặt ta. Ta trông coi cái này phụ sinh tiểu trúc, cho dù không bước ra tiểu viện chi môn, khi màn này sau đại lão bồi dưỡng được xuất sắc như vậy đồ tôn, cảm giác cũng tuyệt không thể tả. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lâm Diệp Tú lại nghĩ tới tương lai, chờ mình tu vi tăng lên, có thể thao tác tiên kiếm bi, đến lúc đó tại toàn bộ đạo kiếm tông bên trong còn có ai có thể cùng chính mình sánh vai, nhất định có thể tung hoành tông môn vô địch, ai dám đến chính là một chữ chết. Xem ra chính mình nhất định phải chăm chỉ tu luyện, gần nhất cũng đừng xuất quan, nhất định phải chăm chú bế quan tu luyện, tại không có đột phá đến trường sinh quyết tầng thứ 2 trước đó tuyệt không đi ra cửa sóng. Huyền Tĩnh, ngươi đứng lên đi. Lao tổ còn chưa răn dạy xong, đồ tôn sao dám nhẹ nâng. Nhìn xem như vậy thành tín Lâm Huyền Tĩnh, Lâm Diệp Tú mặt mũi tràn đầy đều là hòa ái ý cười. Ta coi lấy tu vi ngươi tinh tiến không ít, ngày mai cái kia vấn kiếm thạch chi hành, cũng là ngươi nhân sinh thời khắc trọng yếu. Ngươi tại vấn kiếm thạch thời điểm, nhớ kỹ tuân theo bản tâm lập xuống hoành nguyện, đợi vấn kiếm thạch lập thể kết thúc, liền dẫn đệ tử cùng Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường, Lâm Thế Văn, Tiền Trọng Quốc bọn hắn cùng nhau đi tới Thái Hạo Tông. Ta muốn ngươi đi tìm hiểu ngọn ngành, nhìn một cái chỗ ấy đến cùng là thế nào cái tình huống. Lâm Diệp Tú dừng một chút, thần sắc đột nhiên trở nên lạnh lùng, trong giọng nói lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm. Nếu như đụng tới tu sĩ dị tộc, không cần lưu tình, toàn bộ cho lão tổ ta giết chết. nếu là có người dám can đảm ngăn trở, ngươi cứ việc thi triển lão tổ ban thưởng ngươi 3 tấm phụ lục, để bọn hắn biết, trêu chọc chúng ta Đạo Kiếm Tông, chỉ có một con đường chết, có đến mà không có về. Đánh một quyền mở, miễn cho 100 quyền đến. Là, đồ tôn minh bạch. Còn có chính là, Lâm gia người, ta đã nói cho Thế Văn, mỗi 30 năm có thể đưa một người tiến vào Đạo Kiếm Tông. Ngươi cũng đừng đặc biệt chiếu cố, nếu như không có khả năng hoàn thành tông môn yêu cầu, cũng trục xuất tông môn, không có quy củ sao thành được vương chọn. Lâm gia huyết mạch nếu là thi không vào Đạo Kiếm Tông cũng không cần thu nhập tông môn, không có khả năng bởi vì chính là Lâm gia lão tổ, liền đối với Lâm gia nhân cách bên ngoài khai ân, ta không chỉ là Lâm gia lão tổ, cũng là Đạo Kiếm Tông lão tổ là lão tổ, đồ tôn minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh trên tay kiếm chỉ khoác lên trước ngực trái, thanh âm vang dội, phản phất có thể xuyên thấu một phương này tiểu viện. Ân, nếu minh bạch, ngươi liền xuống đi thôi. Là, lão tổ. Lâm Huyền Tĩnh lần nữa cung kính hành lễ, sau đó đứng dậy, đi ra tiểu viện. Vừa ra cửa viện, Lâm Huyền Tĩnh liền nhìn thấy đám người sớm đã tại ngoài viện mong mỏi cùng trông mong. Sư phụ sư minh, Lâm tông chủ, đệ tử chân truyền cùng Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường, Lâm Thế Văn cùng Tiền Trọng Quốc cũng nhao nhao tiến lên chào hỏi. Lâm Huyền Tĩnh đưa tay ra hiệu mọi người im lặng, nhẹ nhàng nói ra, "Ân, chúng ta đi trước đi, lão tổ muốn nghỉ ngơi, để cho chúng ta tự hành làm tốt sự tình của riêng mình." "Là, Lâm tông chủ, chúng ta lúc này đi." Đám người hóa thành lưu quang, hướng phía các nơi bay đi. Khi mọi người thanh âm dần dần đi xa, phụ sinh tiểu trúc quay về yên tĩnh, Lâm Diệp Tú một mình đứng ở trong viện, ánh mắt từ từ trở nên có chút trống rỗng, hắn nhìn về phía mình bảng hệ thống. Linh hạch 140 ức, linh tinh 79 ức, vật liệu 70 vạn cái, pháp bảo 2 vạn cái, đan dược 48 vạn quả, phụ lục 24 vạn tấm. Sùng vật: Tổ Long, Diệt Thế Kỳ Lân. Lâm Diệp Tú, Đạo Kiếm Tông 6 đời lão tổ, Lâm gia lão tổ. Thọ nguyên 1.0745. Tông môn: Đạo Kiếm Tông. Trạng thái: Tiên khí như vụ. Lần sau thăng cấp cần thiết, hoàng kim 40.2 triệu, trước mắt 1.255.4042 chưa đầy đủ. Linh thạch 4 triệu quả, trước mắt 240 ức thỏa mãn. Tín ngưỡng 10 triệu điểm, trước mắt 912 vạn điểm, chưa đầy đủ. Dị tộc hồn ấn, 1000 cái, trước mắt 8 cái chưa đầy đủ. Tông môn nhân số, đời chữ huyền, 3 người, chữ linh bối, 7 người, đệ tử nội môn, 49 người, đệ tử ngoại môn, 1400 người, đệ tử tạp dịch, 7.623 người, đệ tử ký danh, 180 người, vân miểu hạc 10 cái. Tông môn kiến trúc, đại điện 4 cấp, sơn môn chú địa bài 4 cấp, nhiệm vụ các 4 cấp, chấp pháp các 4 cấp, tiên chỉ chi lộ 4 cấp, linh điền 4 cấp, phòng luyện đan 4 cấp, chú kiếm phòng 4 cấp, luyện khí phòng 4 cấp, công pháp các 4 cấp, thiên tiêu đài 4 cấp, thiên truy bách luyện tháp đặc thù 4 cấp, tài hoa hoành giật tháp đặc thù 4 cấp, vạn kiếm sơn 4 cấp, minh nguyệt đàm 4 cấp. Danh vọng: Danh chấn đại tần. Công pháp: Trường sinh quyết, Thanh liên kiếm quyết, Thiên diễn tam thập lục chủ y. Thần thông: Không. Vũ khí: Tuế nguyệt kiếm trong phong ấn đảo hoa kiếm. Cảnh giới: Trường sinh quyết 1 tầng, Thanh liên kiếm quyết nhập môn. Đệ tử: Không. Chương 260, trực chỉ bản tâm, 1, chương 260, trực chỉ bản tâm, 1. Lâm Diệp Tú nhìn xem chính mình bảng hệ thống bên trên linh hạch, linh tinh, cùng vật liệu, pháp bảo, đan dược và phụ lục. Những này không ít đã bị hắn khẳng khái ban cho Đạo Kiếm Tông các đồ tôn. Trong lòng của hắn rõ ràng, trải qua phen này chút xuống, đợi Đạo Kiếm Tông, Đạo Mệ tập đoàn, Sơn Hà kiếm các tiêu hóa qua đi, ba khu địa phương chắc chắn nên đón thoát thai hoán cốt giống như chất biến. Bây giờ Đạo Kiếm Tông đệ tử ngoại môn số lượng tuy có chỗ giảm bớt, nhưng mà lưu lại không có chỗ nào mà không phải là thiên phú dị bẩm hạng người, tựa như trong các tinh kim, tương lai tiềm lực vô hạn. Chỉ là, Đạo Mệ tập đoàn cùng Sơn Hà kiếm các hai cỗ thế lực này, không tại hệ thống tính toán phạm vi bên trong. Bất quá, dựa theo hệ thống thuyết pháp, nếu là Đạo Mệ tập đoàn cùng Sơn Hà kiếm các người mang theo kiếm trường, tại chém giết tu sĩ dị tộc sau, đạt được dị tộc hồn ấn đồng dạng có thể đặt vào hệ thống thăng cấp tính toán. Kể từ đó, Lâm Diệp Tú trong lòng lo lắng giảm xuống, liền cũng không còn quá nhiều so đo. Dù sao, tu tiên là giảm thực lực, giảm bối cảnh, có thể nhiều một phần trợ lực, thăng cấp liền có thể nhanh một phần. Lâm Diệp Tú đem giao diện thuộc tính chậm rãi thu hồi, dương mắt nhìn hướng trong suốt như tẩy bầu trời, hít sâu một cái trong viện không khí mát mẻ, trong không khí tràn ngập cỏ cây mùi thơm ngát, tràn đầy sinh cơ cùng hy vọng. Cũng không biết ta cho linh lỗi, linh hiên, linh phong pháp bảo của bọn hắn lúc nào mới có thể nghiên cứu chế tạo thành công a. Nói dứt lời đằng sau, Lâm Diệp Tú tiến vào thư phòng, cầm lên hắn quyển kia có chút cũ nát quyển nhật ký. Trang giấy ố vàng, cạnh góc có chút cuốn lên, phía trên lít nha lít nhít ghi chép hắn qua lại sinh hoạt một chút. 13 tháng 5, hôm nay muốn bắt đầu chăm chú tu luyện, hôm nay câu cá 3 giờ thần. Không quân 14 tháng 5, hôm nay phải cố gắng tu luyện, đúc kiếm 4 canh giờ 15 tháng 5, hôm nay nhất định phải chăm chỉ tu luyện, không có khả năng lại đúc kiếm câu cá. Hôm nay tại hồ nước bắt 2 con cá, làm cá hấp nước. 14 tháng 6, hôm nay một chút phải nghiêm túc tu luyện, viết chữ 3 canh giờ ngày 4 tháng 7, hôm nay ra ngoài Đạo Kiếm Tông trăm bước, kém chút chết, ngày mai nhất định phải chăm chú tu luyện. Thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, thời gian lặng yên lưu chuyển, trong chớp mắt liền nên đón sáng sớm ngày thứ 2. Tia nắng ban mai sơ phá, tia sáng dịu dịu chiếu xuống Đạo Kiếm Tông trên mỗi một tấc đất, phản phất là mảnh này cổ lão tông môn phủ thêm một tầng màu vàng sa mỏng. Lâm Huyền Tĩnh cùng đệ tử chân truyền các trưởng lao thân mang một bộ tơ vàng áo bào trắng, cùng Đạo Kiếm Tông tất cả đệ tử ngoại môn tề tụ tại vấn kiếm thạch bên cạnh. Cái này vấn kiếm thạch tựa như phát sinh biến hóa, trở nên càng cao hơn thẳng nhập mây, kiếm ý lăng lệ. Dựa theo cố định trình tự, từ thấp đến cao, trước từ đệ tử ngoại môn bắt đầu. Chỉ gặp một tên đệ tử ngoại môn thần sắc khẩn trương lại dẫn mấy phần chờ mong, chậm rãi đi lên trước, hai tay run rẩy chạm đến vấn kiếm thạch. Hắn nhắm mắt lại, trong miệng nói lẩm bẩm, trịnh trọng tuyên thệ dỉ máu. Nhưng mà, sau một lát, Vân Kiếm Thạch cũng không như đám người mong đợi như vậy tách ra chói mắt thần ý quang mang, chỉ là hơi run rẩy một chút. Tên đệ tử kia từ từ mở mắt, trên mặt tuy có một tia thất lạc, nhưng càng nhiều hơn chính là kính sợ. Hắn chỉ cảm thấy cùng Vân Kiếm Thạch ở giữa sinh ra một loại liên hệ kỳ diệu, phản phất có cái thanh âm dưới đáy lòng lặng yên vang lên, khuyên bảo hắn nhất định phải tuân thủ đạo kiếm tông răn dạy, thủ vững trong lòng lập lời thề, nếu không chắc chắn có chuyện kinh khủng giáng lâm. Cứ như vậy, cái này đến cái khác đệ tử tiến lên Vân Kiếm, phần lớn người đều không thể dẫn phát ra Vân Kiếm Thạch thần ý, lại đều cảm nhận được chế ước. Theo đám người không ngừng xông về phía trước động, rốt cục đến phiên Khổng Vi. Khổng Vi vững bước tiến lên, không chút do dự đưa bàn tay vững vàng dán tại Vân Kiếm Thạch bên trên. Chúng ta sinh tại xóm Bình Dân, lớn ở Bách Tính ở giữa, biết được Lê Dân Chi gian khổ, tâm hoài thiên hạ chi lo vui cho nên, lấy đạo hạnh, lấy kiếm lập. Thế trừ bạo ác, an lương thiện, làm xóm Bình Dân đến an, Bách Tính không lo chớ bạc căn, thường nghĩ dân nội khổ vui, lấy đạo làm kiếm, gột rửa thế gian bất bình. Bảo đảm thế chi kính an, hộ dân chi khang linh, này chúng ta chi trách cũng. Nguyện chúng ta đều có thể coi đây là giám, hành chi tại thân, chuyển chi ở phía sau. Nàng hít sâu một hơi, môi chữ môi câu đọc lên đạo kiếm tông lời thề. Lời thề đọc xong, trong con ngươi của nàng hiện lên một tia tàn nhẫn. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, còn sống vốn là gian nan, phàm là có một khả năng nhỏ nhoi quy tội người khác, liền tuyệt không thể đoán tự trách mình. Tại giữ nghiêm đạo kiếm tông lời thề đồng thời, ta nhất định phải san bằng Khổng gia cả nhà, là hàm oan mà chết mâu thân cùng đệ đệ báo thù rửa hận. Khổng Vi không chút do dự, đầu ngón tay nhẹ nhàng gạch một cái, một giọt đỏ thấm máu tươi nhỏ xuống, tinh chuẩn rơi vào Vân Kiếm Thạch bên trên. Trong chốc lát, kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Phản phất là cảm giác được nội tâm của nàng chỗ sâu mãnh liệt tín niệm cùng chấp niệm, Vân Kiếm Thạch lại có vi diệu phản ứng. Vân Kiếm Thạch đầu tiên là có chút rung động, ngay sau đó bộc phát ra đỏ tươi huyết sắc thần quang, quang mang kia táo bạo nhưng lại tràn ngập lực lượng, chậm rãi đem Khổng Vi bao phủ trong đó. Mau nhìn a! Trong đám người không biết là ai dẫn đầu hô lên, trong thanh âm tràn đầy chấn kinh cùng hâm mộ. Khổng Vi sư muội vậy mà có thể cùng Vân Kiếm Thạch sinh ra phản ứng. Tông chủ nói đến quả nhiên không sai, xem ra chúng ta thiên phú sắc thực so ra kém người ta à? Có người ở một bên than thở, trong lời nói tràn đầy thất lạc. Đúng vậy à, từ thấp đến cao nhiều người như vậy đi lên Vân Kiếm, đều không thể dẫn tới Vân Kiếm Thạch có cảm ứng. Khổng Vi vừa đi lên liền thành công. Đó là bởi vì chúng ta thiên phú còn chưa đủ, về sau nhất định phải càng thêm cố gắng mới được. Khổng Vi sư muội đây chỉ là bắt đầu. Đám người ngươi một lời ta một câu, ánh mắt đều chăm chú tập trung tại bị huyết sắc thần quang vờn quanh Khổng Vi trên thân, mà Khổng Vi đắm chìm tại cái này sức mạnh kỳ diệu bên trong, trong lòng ngọn lửa báo cựu thiêu đốt đến càng thịnh vượng. Khổng Vi đắm chìm tại huyết sắc trong thần quang, rung động trong lòng không thôi. Đợi quang mang hơi giảm bớt, nàng thử vận chuyển thể nội pháp lực, trong chốc lát, một cô hoàn toàn mới cảm thụ xông lên đầu. Pháp lực lưu chuyển khắp kinh mạch ở giữa, đúng là trước nay chưa có thông thuận, phản phất nguyên bản chật hẹp đường sông bị mở rộng làm sâu sắc, nước sông lao nhanh không trở ngại. Không chỉ có như vậy, cảnh giới cũng có chỗ tăng lên, trọng yếu nhất chính là, pháp lực bên trong còn ẩn chứa một loại cuồng bạo chi ý. Đây là cái gì? Ban ân Khổng Vi tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng kính sợ. Nàng trong nháy mắt ý thức được, cái này nhất định là Đạo Kiếm Tông lão tổ vô thượng thần thông. Đạo Kiếm Tông lão tổ quả nhiên là tiên nhân a. Ta thật sự là đến đúng chỗ. Ta tất chăm chú tu hành, tiến triển cực nhanh, diệt đi Khổng gia cả nhà. Nàng ở trong lòng âm thầm cảm thán, may mắn chính mình lúc trước lựa chọn không gì sánh được chính xác. Hồi tưởng lại sơ yếu đến Đạo Kiếm Tông, cơ duyên xảo hợp nhặt được pháp bảo, thậm chí còn đạt được nửa phần nguyên anh, đây hết thể tựa như mộng ảo. Từ Khổng Vi tại Vân Kiếm Thạch trước dẫn phát kinh người dị tượng sau, Đạo Kiếm Tông bên trong giống bị đốt lên một cỗ cất giấu lực lượng. Không ít đệ tử ưu tú thụ nó ủng hộ, các đệ tử nhao nhao đi hướng Vân Kiếm Thạch. Đệ tử ngoại môn cùng đệ tử nội môn theo thứ tự tiến lên, tại Vân Kiếm Thạch bên trên lập xuống trang trọng lời thề, chỉ gặp bọn họ thần sắc chuyên chú, đem tự thân tín niệm cùng lời thề dung nhập đối với Vân Kiếm Thạch khấu vấn bên trong. Chương 260, trực chỉ bản tâm 2, chương 260, trực chỉ bản tâm 2, quả nhiên, càng ngày càng nhiều đệ tử dẫn tới Vân Kiếm Thạch xuất hiện phản ứng. Nhìn kỹ lại, những này có thể dẫn phát dị tượng Đạo Kiếm Tông đệ tử, phần lớn cầm trong tay Vạn Kiếm Sơn đặc thù linh kiếm. Bọn hắn tay có chút rung động, giống như cùng Vân Kiếm Thạch hô ứng lẫn nhau, tách ra khác nhau qua mang. Những đệ tử này không có chỗ nào mà không phải là thiên phú chắc tuyệt, vạn người không được một thiên chi tiêu tử. Giờ khắc này ở Vân Kiếm Thạch trước, tài hoa của bọn hắn cùng tiềm lực bị tiến một bước kích phát. Đại bọn hắn toàn bộ hoàn thành, không ngờ có hơn 70 người thành công đã dẫn phát dị tượng. Doanh Tương, Trường Phong Nghiệm, Triệu Thăng, Mã Hi Nguyệt, Trương Đại Tiên, Lý Thanh Hà, những người này thỉnh lình xuất hiện. Những dị tượng này bên trong có quang mang sáng chói như tinh thần, có như là đêm tối đầy trời, có linh khí mở mịt giống như mây mù, riêng phần mình thể hiện ra đặc biệt mị lực. Nhưng mà trong đó chỉ có chút ít mấy người có thể như Khổng Vi như vậy, dẫn tới đầy trời huyết quang trở hiện. Trong lòng mọi người cũng biết, dị tượng này còn không phải Vân Kiếm Thạch cực hạn, bởi vì đệ tử chân truyền, các trưởng lão cùng Lâm Tông chủ còn không có tiến lên. Sau đó, Lý Quyên thần sắc bình tĩnh đi đến Vân Kiếm Thạch, trong miệng rõ ràng mà trang trọng đọc lên cái kia sớm đã khắc trong tâm khảm lợi thể. Nói xong, nàng ngón tay ngọc cơ nhẹ, một giọt máu tươi rơi xuống, vững vàng rơi vào Vân Kiếm Thạch bên trên. Nhưng mà, đám người mong mỏi cùng trông mong thần quang cũng không sáng lên, Vân Kiếm Thạch chỉ là hơi run rẩy một chút, liền khôi phục bình tĩnh. Làm sao có thể dạng này? Tại sao không có dị tượng? Trong đám người lập tức vang lên một trận xì xào bàn tán, không ít người đều mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn về phía Lý Quyên. Trong lòng mọi người, Lý Quyên thân là trưởng lão, vô luận là tu vi hay là thiên phú, đều viễn siêu thường nhân, thực sự khó có thể lý giải được vì sao nàng lại không thể để cho Vân Kiếm Thạch thần quang sáng lên. Một chút đệ tử trẻ tuổi trong mắt tràn đầy kinh ngạc, nhịn không được nhỏ giọng suy đoán, trưởng lão tu hành nhiều năm, theo lý thuyết cùng vấn kiếm thạch cảm ứng phải mạnh hơn mới đúng, làm sao lại đúng vậy à? Trước đó những cái kia thiên phú xuất chúng đệ tử đều có thể dẫn phát dị tượng, trưởng lão làm sao có thể không được? Lý Quyên bản nhân nhưng như cũ thần sắc thản nhiên, lặng lặng nhìn chăm chú vấn kiếm thạch, sau đó yên lặng quay người, chậm rãi rời đi vấn kiếm thạch. Ngay tại cùng Tiền Đa Đa gặp thoáng qua trong nháy mắt, Tiền Đa Đa âm dương quái khí mà nói, Lý Lạc Tiêu, ngươi nhìn một cái ngươi, ngay cả vấn kiếm thạch dị tượng đều dẫn không ra, xem ra ngươi bất quá cũng như vậy thôi. Lý Quyên nghe được cái này trào phúng nói như vậy, lập tức mày liễu dựng thẳng, trợn mắt nhìn, Tiền bản bản, ngươi muốn chết. Năng khí tức quanh người đột nhiên ngưng tụ, ẩn ẩn có bộc phát chi thế. Tiền Đa Đa không chút nào không sợ, thân hình lóe lên, cấp tốc rời đi Lý Quyên đi vào vấn kiếm thạch bên cạnh. Hắn háng giọng một cái, cố ý kéo cuống họng cao giọng niệm lên đạo kiếm tông lời thề, cái kia khoa trương ngữ điệu dẫn tới người chung quanh một trận ghé mắt. Đọc xong, hai tay của hắn chống nạnh, lớn tiếng nói, ta Tiền Đa Đa, đời này nhất định phải kiếm Tiền Đa Đa. Nói đi, đầu ngón tay dùng sức vừa bấm, một giọt máu tươi bắn ra, vương vàng rơi vào vấn kiếm thạch bên trên. Trong chốc lát, kỳ dị cảnh tượng phát sinh. Chỉ gặp vấn kiếm thạch hào quang tỏa sáng, chói mắt kim quang phóng lên tận trời, quang mang kia nóng bỏng mà chói mắt, đem Tiền Đa Đa cả người đều bao phủ trong đó. Đám người đầu tiên là sửng sợ, lập tức buộc phát ra một trận sợ hãi thán phục. Chẳng ai ngờ rằng, Tiền Đa Đa cái này nhìn như không đứng đắn lợi thể, có thể dẫn tới vấn kiếm thạch thoáng hiện mãnh liệt như thế kim quang dị tượng. Cái này Tiền Đa Đa, nhìn xem không đứng đắn, không nghĩ tới lại có cơ duyên như thế. Đúng vậy à, kim quang này dị tượng đúng vậy phổ biến, xem ra hắn sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, trùng quanh tiếng nghị luận liên tiếp, mà Tiền Đa Đa thì đứng ở trong kim quang, một mặt đắc ý, phảng phất toàn bộ thế giới đều trong lòng bàn tay của hắn. Tiền Đa Đa chính say mê tại mọi người trong ánh mắt sợ hãi than, lòng tràn đầy vui vẻ hưởng thụ lấy cái này khó được chú mục thời khắc. Đột nhiên, một đạo thanh lãnh khẽ nói ghé vào lỗ tai hắn thâm thẳm vang lên, ngươi đi xuống cho ta đi. Tiền Đa Đa trong lòng run lên, không cần quay đầu lại, vẹn vẹn nghe thanh âm này, là hắn biết là Lý Thuần Phong Lý trưởng lão. Mặc dù ngày bình thường hắn luôn là một bộ bất cần đợi bộ dáng, nhưng trong lòng có thể rất rõ ràng, Lý Thuần Phong cũng không chỉ là đạo kiếm tông chấp pháp trưởng lão, hắn cái kia một thân tu vi đã đạt tới nguyên anh lão tổ cảnh giới, thực lực sâu không lường được, so với chính mình cái kia lợi hại vương gia gia, cũng không chút nào hoàng nhiều để, mà lại hôm nay đạo kiếm tông nội bộ sự tình, không ai có thể xem lễ, bị đánh cũng chính là bị đánh. Hắn cũng không dám tại Lý Thuần Phong trước mặt làm cản, liên tục không ngừng đáp, là Lý trưởng lão, ta đã biết. Tiền Đa Đa vội vàng thu hồi đắc ý thân sắc, xám xịt từ vấn kiếm thạch bên cạnh đi ra, thành thành thật thật đứng ở một bên, rốt cuộc không có vừa rồi bộ kia trương dương bộ dáng. Trung quanh các đệ tử thấy thế, không khỏi âm thầm liễu lưới, trong lòng cảm thán, dù là Tiền Đa Đa lại không lấy điều, đối mặt Lý Thuần Phong cường giả như vậy, cũng phải ngoan ngoãn nghe lời. Lý Thuần Phong đi vào vấn kiếm thạch bên cạnh, hắn ngắm nhìn một phía, sau đó hít sâu một hơi, thanh âm vang dội lại rõ ràng nói ra đạo kiếm tông lời thề. Chữ câu, phản phất mang theo thiên quân chi lực, ở trong không khí quanh quẩn. Nói xong, hắn đem trong lòng mình trải qua thời gian dài đăm chiêu suy nghĩ, không giữ lại chút nào tại vấn kiếm thạch trước hiện ra. Nói xong, Lý Thuần Phong đầu ngón tay điểm nhẹ, một giọt máu tươi chậm rãi rơi vào vấn kiếm thạch. Giọt máu tươi kia phảng phất đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, trong nháy mắt nổi lên tầng tầng gợn sóng, từng vòng nhộn nhạo lên. Gợn sóng đi tới chỗ, không gian giống như cũng hơi rung động, nhưng mà, chốc lát sau, gợn sóng dần dần tiêu tán, hết thảy lại bình tĩnh lại, không có như đám người trong chờ mong như vậy xuất hiện quang mang rực rỡ đặc hiệu. Nhìn xem tình hình như vậy, chung quanh cũng là hoàn toàn yên tĩnh, không có người nào đang nghị luận. Mà Lý Thuần Phong thì lặng lặng nhìn chăm chú vấn kiếm thạch, thần sắc bình tĩnh, giống như đang suy tư điều gì, lại như đã có chỗ lĩnh ngộ. Theo Lý Thuần Phong tại vấn kiếm thạch trước lập xuống lời thề, giữa sân chưa đi vào vấn kiếm thạch lập thệ người, liền chỉ còn lại có chữ Linh Bối 7 người cùng đời chữ Huyền 3 người. Linh Hổ làm thất sư đệ dẫn đầu đạp vào vấn kiếm thạch bên cạnh. Hắn tựa như thương tùng, trong ánh mắt lộ ra phong khoáng. Chỉ gặp hắn hai tay ôm quyền, cao giọng nói ra đạo kiếm tông lời thề cùng răn dạy, thanh âm giống như hồng trùng, vang vọng bốn phía. Sau đó Linh Hổ tại vấn kiếm thạch trước, nhắm hai mắt, yên lặng suy nghĩ sâu xa trong lòng mình sở niệm cùng nhân gian đạo nhận thấy. Nửa khắc đồng hồ đi qua, hắn mở hai mắt ra đầu ngón tay quét nhẹ, một giọt máu tươi tinh chuẩn nhỏ xuống tại vấn kiếm thạch bên trên. Trong chốc lát, phong vân đột biến, nguyên bản xanh thẳm bầu trời, trong lúc đó kiếm ảnh dày đặc, phản phất vạn kiếm cùng bay. Một bên vạn kiếm sơn, những cái kia ngủ say linh kiếm giống bị tỉnh lại, nhao nhao có chút rung động, phát ra ong ong kiếm minh. Cùng lúc đó, Linh Hổ bên người quang ảnh lấp lóe, lại hiện ra không ít thánh hiền hư ảnh. Những hư ảnh này hình thái khác nhau, hoặc cầm rượu mà đi, hoặc cầm kiếm mà đứng, quanh thân tản ra cổ xưa mà cường đại khí tức. Chương 261, lập chí trường tồn, 1, chương 261, lập chí trường tồn, 1, thật không hổ là đệ tử chân truyền, quá mạnh. Dị tượng này, thiên phú này, đơn giản kinh người. Linh Hổ sư minh khí chất cũng thay đổi. Đây mới là đệ tử chân truyền thực lực sao? Quá mạnh. Trung quanh các đệ tử nhịn không được sợ hãi thán phục lên tiếng, trong mắt tràn đầy hâm mộ cùng kính nghệ. Linh Hổ đắm chìm tại cái này kỳ diệu trong dị tượng, cảm giác được một cách rõ ràng tự thân pháp lực như là mãnh liệt giang hà, lao nhanh không thôi. Sức chiến đấu cũng tại dị tượng này ra chỉ dưới có tăng trưởng rõ rệt. Linh Hổ quanh thân pháp lực như linh động giải sáng quấn quanh, bộ pháp trầm ổn lại khó nén trong lòng sục sôi, chậm rãi từ vấn kiếm thạch bên cạnh đi tới. Linh Hiên cười nhìn về phía Linh Hổ, hào hùng đầy cõi lòng nói Linh Hổ sư đệ, ngươi biểu hiện không tầm thường, lại nhìn sư minh ta. Sư minh ngươi nói đùa. Linh Hiên đi vào vấn kiếm thạch trước, tuân theo đạo kiếm tông nghi thức, hai tay ôm quyền, nói xong lời thề cùng gian dạy đằng sau, cao giọng nói, ta Linh Hiên, nguyện lấy đạo kiếm tông lời thề là chỉ dẫn, thừa hành lao tổ lời nói nhân gian đạo quyết chí thể không đổi, vượt qua đời này. Nói đi, đầu ngón tay hắn tràn ra một giọt máu tươi, nhỏ xuống tại vấn kiếm thạch bên trên. Ngay tại máu tươi chạm đến vấn kiếm thạch trong nháy mắt, kỳ dị cảnh tượng lại lần nữa trình diễn. Chỉ gặp Linh Hiên sau lưng quang mang đại thịnh, một tôn to lớn phủ lục pháp tướng chậm rãi hiện hiện. Pháp tướng này quanh thân phủ văn lấp lóe, lộ ra khí tức cường đại. Cùng lúc đó, một tấm to lớn phủ lục từ trong pháp tướng bay ra, trên phủ lục phủ văn hình như có sinh mệnh giống như nhảy lên. Trong chớp mắt, đầy trời phủ lục như hoa tuyết giống như phiêu tán, sau đó lại nhao nhao hóa thành phù kiếm, hàn quang lạnh thấu xương, chỉnh tề đứng ở Linh Hiên bên cạnh. Trang diện kia cực kỳ trang quan. Linh Hổ nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Nhìn không được cảm khái, Linh Hiên sư minh thật mạnh, tại Linh Hổ cái kia làm cho người rung động vấn kiếm dị tượng đằng sau, Linh Hiên cũng có thể dẫn phát ra như vậy đặc biệt cảnh tượng, cái này khiến chung quanh các đệ tử đồng dạng bị một màn này hấp dẫn, nhao nhao châu đầu ghé tai, tiếng thán phục liên tiếp. Đệ tử chân truyền thật không lừa ta, quá mạnh. Những này ngoại môn cùng đệ tử nội môn đối với đạo kiếm tông đệ tử chân truyền thiên phú có nhận thức sâu hơn. Linh Hiên pháp tướng dị tượng chậm rãi tiêu tán, trong không khí còn lưu lại từng tia linh lực ba động. Ngay sau đó, Linh Phong, Linh Thanh, Linh Lỗi, Linh Cương bốn người tuần tự tiến lên. Linh Phong dẫn đầu đứng vững tại vân kiếm thạch trước, hắn hít sâu một hơi, nói xong lời thề răng dạy, vừa dứt lời, hắn quả quyết ngón tay giữa nhọn máu tươi nhỏ xuống tại vân kiếm thạch bên trên. Trong nháy mắt, trên bầu trời phong vân biến sắc, nguyên bản xanh thẳm thương khung bị một tầng nặng nề mây đen cấp tốc bao phủ. Một đạo thiểm điện màu tím như dao long xé rách tầng mây, bay thẳng hướng Linh Phong. Cùng lúc đó, phía sau hắn chậm rãi hiện ra một tôn quanh thân vờn quanh thanh phong pháp tướng. Linh Phong có thể cảm nhận được rõ ràng, thể nội pháp lực như là bị thanh phong suy động, trở nên sôi trào mãnh liệt, không ngừng đánh thẳng vào kinh mạch, pháp tướng của hắn cũng biến thành càng thêm ngưng thực, cường đại. Linh Thanh ngay sau đó tiến lên, nàng thần sắc bình tĩnh. "Ta Linh Thanh, nguyện thủ đạo kiếm tông gian dạy, lấy kiếm vấn đạo, hộ hữu thương sinh theo máu tươi của nàng dung nhập vấn kiếm thạch, vấn kiếm thạch trùng quanh hoa tươi nở rộ, xen lẫn nhàn nhạt hương hoa." Trong chớp mắt, vô số cánh hoa trên không trung hội tụ, tạo thành một cái cự đại cánh hoa vòng xoáy, đem Linh Thanh vờn quanh trong đó. Phía sau của nàng, Thanh Ngọc Chi Linh pháp tướng cũng biến thành càng thêm nhân tính hóa. Mà tại Linh Thanh đằng sau, Linh Lỗi cũng nhanh chân vượt đến vấn kiếm thạch trước, lời thề đằng sau thanh âm hắn trầm thấp hữu lực, "Ta Linh Lỗi, đời này định lấy đạo kiếm tông vi tôn, vượt mọi chông gai, dũng cảm tiến tới." Máu của hắn nhỏ vào vấn kiếm thạch sau, vấn kiếm thạch bắt đầu run nhẹ nhẹ, từng khối nham thạch to lớn từ vấn kiếm thạch trùng quanh nổi lên, cấp tốc hội tụ thành một khối khoáng thạch. Linh Lỗi sau lưng, một tôn khôi ngô như núi pháp tướng chậm rãi hiện hiện, pháp tướng quanh thân tản ra nặng nề hào quang màu vàng đất, trong tay nắm lấy một thanh thiết truy to lớn, pháp tướng đại chủ ý huy động. Nện ở khối kia khoáng thạch phía trên, Linh Lỗi cảm giác được pháp lực của mình tại pháp tướng huy động đằng sau, không ngừng kéo lên, hòn đá như là kiên cố bàn thạch, tại pháp tướng đánh phía dưới, không ngừng thu nhỏ. Pháp tướng mỗi một lần huy động thiết truy, đều để lực lượng của hắn cảm giác càng thêm mãnh liệt. Cuối cùng chính là nhị sư Minh Linh Cương, hắn đứng tại vấn kiếm thạch trước, lớn tiếng tuyên thệ: "Ta Linh Cương, lấy đạo kiếm tông tên phát thệ, con đường tu hành, mặc dù ngàn vạn người ta tới vậy, thế là đạo kiếm tông huy sái nhiệt huyết, lấy cương manh chi pháp, chém hết thế gian tà ác máu tươi rơi xuống." Vấn kiếm thạch hào quang tỏa sáng, một đạo màu vàng bá đạo chi khí xông thẳng lên trời, sau đó hóa thành vô số thật nhỏ thương ý, vây quanh Linh Cương phi tốc xoay tròn. Phía sau hắn, một tôn người khoác áo giáp màu vàng nóng, cầm trong tay trường thương màu vàng pháp tướng hiện hiện. Pháp tướng trường thương bung lên, trung quanh thương ý càng hung hiểm hơn. Linh Cương rõ ràng cảm giác được pháp lực của mình cùng sức chiến đấu có bay vọt về chất, trong tay Lâm Viên Thương cùng pháp tướng liên hệ thân mật hơn như muốn hòa làm một thể bình thường. Đợi Linh Phong, Linh Thanh, Linh Lỗi, Linh Cương bốn người theo thứ tự từ vấn kiếm thạch đi về trước bên dưới, trong sân tiêu điểm một cách tự nhiên rơi vào Linh Giao, Huyền Tư, Huyền Vũ cùng Lâm Huyền Tĩnh trên thân. Mấy vị sư đệ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía Linh Giao, Linh Hổ nhẹ nhàng nói ra: "Sư tỷ, tới phiên ngươi." "Sư tỷ, ngươi nhanh đi, cái này vấn kiếm thạch không hổ là lão tổ ban thưởng, thật cực kỳ thần dị, chúng ta đều cảm giác được cảnh giới của mình tăng lên, chiến lược tăng lên, có đúng không?" "Ân." Linh Giao khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng đáp: "Đi, vậy ta đi." Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, dáng người nhẹ nhàng đi vào vấn kiếm thạch trước. Nàng có chút nhắm mắt lại, trong đầu hiện ra đạo kiếm tông răn dạy, sau đó nhẹ giọng thì thầm mà đem đọc lên, thanh âm tuy nhỏ nhu, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi một người tại chỗ. Niệm tất, nàng ngón tay ngọc cơ nhẹ, một giọt máu tươi chậm rãi rơi xuống, tinh chuẩn mà rơi vào vấn kiếm thạch bên trong. Trong chốc lát, vấn kiếm thạch nổi lên từng vòng gợn sóng, một đạo thần quang màu trắng tựa như tia chớp xẹt qua, nhưng mà tại cái kia ngắn ngủi lập lòe đằng sau, hết thảy lại bình tĩnh lại, lại chưa nổi lên bất kỳ gợn sóng nào. "Ai, tại sao có thể như vậy? Linh Giao đại sư tỷ hẳn là càng mạnh a, cái này không nên nha. Đây là thần ẩn không hiện." Trong đám người truyền đến một trận xì xào bàn tán, trên mặt của mọi người viết đầy nghi hoặc cùng không hiểu. Nhìn xem dạng này Linh Giao, mọi người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời lại không biết nên nói cái gì. Đúng lúc này, Huyền Tư bay tới nói khẽ: "Linh Giao sư chất, nếu không ngươi đi xuống trước đi, để cho ta tới thử một chút." "Tốt sư thúc." Linh Giao thần sắc bình tĩnh, không có chút nào thất lạc cũng không cam lòng, lặng lặng đi xuống vân kiếm thạch. Huyền Tư đứng vững tại vân kiếm thạch trước, hít sâu một hơi, lớn tiếng đọc lên răng dạy, sau đó không chút do dự nhỏ xuống máu tươi. Trong chốc lát, một màn kinh người lần nữa trình diễn. Chương 261, lập chí trường tồn 2, chương 261, lập chí trường tồn 2, vân kiếm thạch hào quang tỏa sáng, một vệt kim quang phóng lên tận trời, kim quang này so tiền đa đa đưa tới kim quang còn muốn thuần túy, còn muốn quang mang bạc trượng, phản phất toàn bộ Vạn Kiếm Sơn quảng trường đều bị cái này kim quang chói mắt bao phủ, tựa hồ đầy dây đều là sáng chói kim hoàng. cái gì? Cái này Huyền Tư sư thúc dị tượng vậy mà cũng là kim quang. Ngươi nói đùa, Huyền Tư sư thúc chính là muốn kiếm tiền, vậy làm sao có thể không phải kim quang đâu? Thế nhưng là Huyền Tư sư thúc quản lý Đạo Mễ tập đoàn không phải rất có tiền sao? Đạo Mễ tập đoàn là Đạo Kiếm Tông cũng không phải Huyền Tư sư thúc. Đám người lần nữa bị cảnh tượng trước mắt chấn kinh đến không ngậm miệng được, một bên sợ hãi thán phục, một bên nhịn không được nghị luận lên. Cái này Huyền Tư, không chỉ tâm đen, còn cướp ta đầu ngọn gió. Thiền Đa Đa lẩm bẩm. Đám người tiếng thán phục còn tại trong không khí quanh quẩn, Huyền Vũ đã vững bước đi vào vấn kiếm thạch bên cạnh. Trong chốc lát, toàn trường an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại vị này Đạo Kiếm Tông nguyên lao cấp nhân vật trên thân. Làm trừ tông chủ Lâm Huyền Tĩnh bên ngoài, sớm nhất bái nhập Đạo Kiếm Tông sư thúc, đáng tiếc hiện tại chỉ là tại thiên nhân cảnh giới, cái này cũng không ảnh hưởng Huyền Vũ trong tông môn hy vọng, mọi người đối với hắn vấn kiếm thạch dị tượng kết quả tràn ngập hiếu kỳ cùng chờ mong. Huyền Vũ trong miệng chậm rãi đọc diễn cảm Đạo Kiếm Tông lời thề cùng răn dạy, mỗi chữ mỗi câu bao hàm lấy hắn đối với tông môn trung thành cùng đối với tu vi chấp nhất, thanh âm trầm thấp lại hữu lực, tại bốn phía ung dung quanh quẩn, phản phất tại nói qua lại. Nói xong, hắn không chút do dự vạch phá đầu ngón tay, một giọt máu tươi đỏ thấm nhỏ xuống. Ngay tại máu tươi chạm đến vấn kiếm thạch trong nấy mắt, kỳ dị cảnh tượng lại lần nữa giáng lâm. Chỉ gặp vấn kiếm thạch trên không, nguyên bản bầu trời trong xanh bỗng nhiên trở nên mây mù mờ mịt, tinh mịn mưa bụi như lông châu giống như bay lả tả bay xuống. Mưa phùn rơi vào đám người đầu vai, mang đến từng tia ý lạnh, lại tới bất diệt trong mắt mọi người nóng bỏng. Huyền Vũ đặt mình vào trong đó, cảm nhận được rõ ràng giữa thiên địa linh lực như mãnh liệt thủy triều, điên cuồng hướng hắn tụ đến. Những linh lực này mang theo thiên nhiên linh động cùng bằng bạc, tràn vào kinh mạch của hắn, tại thể nội phiên dũng bốn đằng. Trong lòng của hắn dâng lên một trận kinh hỉ, vén nhẹ phát ra được, tu vi của mình kiếm ý đều tăng lên không ít. Theo Huyền Vũ quanh thân cái kia bởi vì vấn kiếm thạch hội tụ linh khí mà đưa tới dị tượng chậm rãi tiêu tán, trong không khí còn tràn ngập từng tia chưa lắng lại linh lực ba động. Ánh mắt của mọi người giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, đồng loạt nhìn phía Lâm Huyền Tĩnh. Thời khắc này Lâm Huyền Tĩnh, quanh thân tản ra một loại bẩm sinh lãnh tụ khí chất. Chỉ gặp hắn thân hình hơi động một chút, đúng như thanh phong phất qua, trong nháy mắt liền tới đến vấn kiếm thạch trước. Hắn ngẩng đầu đỡ ngực, thần sắc trang trọng, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu thế gian hết thể hư ảo. Ngay sau đó, hắn khí vận đan điền, thanh âm như hồng trung giống như vang vọng bốn phía, "Đạo Kiếm Tông tông chủ, Đạo Kiếm Tông đời thứ 109 truyền nhân Lâm Huyền Tĩnh. Hôm nay tại vấn kiếm thạch trước ca lấy vị trí." Một tiếng này la lên, bao hàm lấy hắn đối với Đạo Kiếm Tông vô thượng tôn sùng cùng thân là truyền nhân tự hào, mỗi một chữ đều phảng phất mang theo thiên quân chi lực, ở trong núi vang vọng thật lâu, chấn động đến đám người nội tâm cũng đi theo bành trướng đứng lên. Chúng ta sinh tại xóm bình dân, lớn ở bách tính ở giữa, biết được lê dân chi gian khổ, tâm hoài thiên hạ chi lo vui cho nên, lấy đạo hạnh, lấy kiếm lập, thê trừ bạo ác, an lương thiện, làm xóm bình dân đến an, bách tính không lo chớ bạc ăn, thường nghĩ dân nội khổ vui, lấy đạo làm kiếm, gột rửa thế gian bất bình, bảo đảm thế chi kính an, hộ dân chi khang ninh, này chúng ta chi trách cũng. Nguyện chúng ta đều có thể coi đây là giám, hành chi tại thân, chuyển chi ở phía sau ta Lâm Huyền Tĩnh định tuân theo lão tổ răn dạy, tu nhân gian đạo, thừa hành từ trong dân chúng đến trong dân chúng đi tín niệm thể sống chết thủ hộ tông môn. Thế sống chết thủ hộ bách tính, chém giết tu sĩ dị tộc không dứt, ta Lâm Huyền Tĩnh tuyệt không thu kiếm. Lâm Huyền Tĩnh sừng sững tại vấn kiếm thạch trước, quanh thân tản ra ngoài ta còn ai khí thế. Trong tay Xuân Sơn kiếm khẽ run lên, phản phất cảm giác được chủ nhân sắp tiến hành một trận trọng yếu nghi thức. Tay của hắn chậm rãi nâng lên, cầm kiếm cấp tốc xẹt qua năm ngón tay. Trong chốc lát, đỏ thấm máu tươi thuận đầu ngón tay hào hạt chảy xuống, mỗi một giọt đều phản phất ẩn chứa hắn nhiều năm qua tu hành gian khổ cùng chấp nhất. Máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ toàn bộ bàn tay, tại ánh nắng chiếu rọi, lộ ra nhìn cực kỳ đáng kinh ngạc. Lâm Huyền Tĩnh từng bước một đi hướng vấn kiếm thạch, cái này hai, ba bước khoảng cách, phảng phất đạp ở lòng của mọi người bên trên. Khi Lâm Huyền Tĩnh đem máu tươi kia lâm ly bàn tay vững vàng dán tại vấn kiếm thạch bên trên lúc, toàn bộ thế giới phảng phất đều dừng lại. Thời gian phảng phất đọc lại một cái chớp mắt, ngay sau đó, một trận kinh thiên động địa kỳ quan ầm vang trình diễn. Vấn kiếm thạch bên trong hào quang tỏa sáng, đầu tiên là một đạo hào quang nhỏ yếu từ thạch tâm vị trí vầng sáng lên, như là một viên hỏa trùng, trong nháy mắt đốt lên toàn bộ thạch đầu. Hoa mỹ hào quang giống như pháo hoa phóng lên tận trời, đỏ cam vàng lục lam tràn tím, bảy loại nhan sắc đan vào một chỗ, đem chung quanh bầu trời nhiễm đến ngũ thải ba lan. Hào quang này cũng không phải là đứng im bất động, mà là như linh động tơ lụa trên không trung tùy ý vũ động, mỗi một lần đong đưa đều nương theo lấy cường đại linh lực ba động, để mọi người ở đây đều cảm thấy một loại vô hình áp bách. Cùng lúc đó, một bên Vạn Kiếm Sơn phảng phất bị tỉnh lại viễn cổ cự thú, phát ra trận trận trầm thấp vang minh. Vạn Kiếm Sơn bên trên tất cả linh kiếm đều rung động kịch liệt đứng lên, chuôi kiếm lay động, thân kiếm ông ông tác hưởng, phảng phất tại tránh thoát một loại nào đó trói buộc. Những này linh kiếm theo rung động tăng lên, linh kiếm bọn họ rốt cục tránh thoát Vạn Kiếm Sơn trói buộc, như mũi tên rời cùng nhau nhau bay ra. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời lít nha lít nhít hiện đầy linh kiếm, bọn chúng lơ lửng giữa không trung, sắp xếp thành các loại kỳ dị kiếm trận, kiếm minh thanh âm liên tiếp, bên tai không dứt. Lâm Huyền Tĩnh một tay nắm chặt Xuân Sơn kiếm, trên thân kiếm kiếm cương phun trào. Thời khắc này kiếm cương khi thì như linh động rắn uốn lượn du tẩu tại thân kiếm trung quanh, khi thì giống như mãnh liệt sóng lao nhanh của cuộn, mỗi một lần phun trào đều nương theo lấy cường đại linh lực bộc phát. Một tay khác kề sát vấn kiếm thạch, liên tục không ngừng hướng trong đó chuyển vận lấy pháp lực của mình cùng tín niệm. Hắn quanh thân khí thế bằng bạc, giống như mãnh liệt thủy triều, hướng về bốn phương tám hướng nhào tản ra đến. Không khí chung quanh phảng phất bị cố khí thế này xé rách, phát ra tê tê tiếng vang. Những cái kia vừa mới nhập môn đệ tử ngoại môn, bị cố khí thế này áp bách đến liên tục lùi lại, sắc mặt tái nhợt, cái trán tràn đầy mồ hôi. Theo linh lực điên cuồng hội tụ, Lâm Huyền Tĩnh sau lưng cũng chậm rãi hiện ra vạn vật kiếm tâm pháp tướng. Pháp tướng này bóng người sau lưng có vạn vật hóa thành lợi kiếm, mỗi một chiếc phi kiếm thần thái khác nhau đều tản ra hàn quang lạnh lẽo, bọn chúng chỉnh tề sắp xếp trên không trung, theo pháp tướng rung động mà có chút rung động. Trung quanh cuồng phong gào thét, tiếng gió, tiếng kiếm reo đan vào một chỗ, tạo thành một bài sục sôi hành khúc. Cuồng phong cuốn lên trên đất cát đá, thổi đến đám người đạo bào bay múa, tóc tùy ý phiêu đãng. Chương 262, cường thế đột phá, 1, chương 262, cường thế đột phá, 1, nhưng mọi người đều đắm chìm tại cái này rung động tràng cảnh bên trong, không người để ý những này. Ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn Lâm Huyền Tĩnh, trong lòng tràn đầy kính sợ cùng chờ mong. Đây cũng quá kinh khủng đi. Lâm tông chủ, đây là muốn đột phá. Lý trưởng lão, ngươi nói cái gì? Lý Thuần Phong trong lòng hết sức rõ ràng, đây chính là tử phủ cảnh đột phá đến thần thông cảnh điển hình dấu hiệu. Các ngươi sư phụ, đây là muốn từ tử phủ cảnh giới đột phá đến thần thông cảnh cái gì? Sư phụ muốn đột phá. Ta mới vừa vặn đuổi ngang sư phụ, không nghĩ tới sư phụ liền lại phải bỏ xuống ta, thành tựu thần thông. Sư phụ là thật mạnh a. Đám người cũng bị Lâm Huyền Tĩnh bất thình lình cảnh giới tăng lên, cả kinh mở to hai mắt nhìn. Tiên khí mở mịt vấn kiếm thạch bên cạnh, linh khí nồng nặc phảng phất thực chất hóa mây mù, chậm rãi phun trào, xoay quanh. Mà nhận đám người tập trung Lâm Huyền Tĩnh, giờ phút này đang chìm ngâm ở trong thế giới của mình. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, linh lực trong cơ thể như là mãnh liệt dòng lũ, ở trong kinh mạch không ngừng lao nhanh không thôi. Nguồn lực lượng kia mang theo nóng bỏng nhiệt độ cùng khí thế bằng bạc, mỗi một lần trùng kích kinh mạch đều giống như quần quận lôi minh tại thể nội nổ vang. Mà phía sau hắn, lơ lửng vạn vật kiếm tâm thánh vực tử phụ pháp tướng, giờ phút này cũng chịu đựng lấy áp lực trước đó chưa từng có. Cái này thánh vực tử phụ vốn là hắn những năm này rèn luyện đằng sau, làm chuẩn bị ở sau ẩn tàng chỗ, bây giờ lại như là bị một đôi vô hình cự thủ chăm chú áp xúc. Cái kia nguyên bản rộng lớn sáng tỏ, phản phất tinh không mênh mông giống như tử phụ không gian, chính một tấc thu nhỏ. Trong đó linh lực tinh thần cũng tại cố áp lực này bên dưới quang mang lấp lóe không yên, tựa như lúc nào cũng sẽ giật cắt. Lâm Huyền Tĩnh trong tay Xuân Sơn kiếm, thân kiếm có chút rung động, phát ra ông ông khẽ kêu âm thanh. Cùng Xuân Sơn kiếm cùng nhau cộng minh, còn có Lâm Huyền Tĩnh thể nội đạo cơ chi lực. Đạo cơ này chi lực là hắn tu luyện đằng sau cảm ngộ thiên địa chi lực chỗ ngưng tụ. Giờ phút này, nó cũng tại cái này đột phá thời khắc mấu chốt, bị pháp lực kích phát đến càng sinh động. Lâm Huyền Tĩnh hít sâu một hơi, vung hai tay ra, ngũ tâm hướng thiên, chậm rãi bắt đầu tính toán. Hắn vận chuyển linh lực trong cơ thể, dẫn dắt đến cỗ này cường đại mà sức mạnh nguy hiểm tiến hành đột phá. Ý thức của hắn như là một đầu linh động cá bơi, tại linh lực trong dòng lũ xuyên thẳng qua, dẫn đạo. Mỗi một lần dẫn đạo đều giống như tại thuần phục một đầu cường giả cự thú, hơi không cẩn thận liền sẽ bị nguồn lực lượng này phản vệ. Theo thời gian trôi qua, hắn cảm nhận được một cỗ hỗn độn chi lực từ cái kia thần bí không biết chỗ sâu chậm rãi vào tới. Cỗ này hỗn độn chi lực mang theo một loại nguyên thủy, phong cách cổ xưa khí tức, phản phất là thiên địa sơ khai lúc lực lượng. Nó đã lạ lẫm lại quen thuộc, xa lạ là nó chưa bao giờ tại Lâm Huyền Tĩnh trong quá trình tu luyện xuất hiện qua, quen thuộc là nó tựa hồ cùng hắn sâu trong linh hồn có một loại nào đó vi diệu liên hệ. Mà lại, hắn có thể cảm nhận được ý thức của mình cùng vùng thiên địa này hòa làm một thể. Hắn phảng phất biến thành một cái vô hình chim bay, có thể cảm nhận được rõ ràng chung quanh một ngọn cây cỏ. Đạo kiếm tông toàn bộ hình dáng như là bị một bức vô hình bức tranh chậm rãi triển khai, rõ ràng hiện ra tại trong đầu của hắn. Hắn có thể cảm nhận được chân núi lại khê hà róc rách chảy xuôi dòng suối, nước suối thanh lương cùng linh động tại trong ý thức của hắn chảy xuôi. Hắn có thể cảm nhận được sườn núi chỗ rừng già rậm rạp bên trong cây cối sinh cơ cùng sức sống, mỗi một phiến lá cây mạch lạc đều tại dưới cảm giác của hắn. Tâm mắt của hắn trở nên trống trải vô cùng, đã có thể thấy rõ ràng toàn bộ đạo kiếm tông hình dáng. Hắn có loại cảm giác, một ý niệm, hắn có thể dẫn động đạo kiếm tông phong vân biến ảo, chỉ cần là đạo kiếm tông phạm vi bên trong, hắn có thể chớp mắt đã tới. Xuân Sơn kiếm, lên. Lâm Huyền Tĩnh khẽ quát một tiếng, thanh âm mặc dù không lớn, lại tại toàn bộ quảng trường quân quẩn. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, Xuân Sơn kiếm tránh thoát bàn tay của hắn, chậm rãi lơ lửng tại trước người hắn. Thân kiếm trung quanh, linh lực như là sóng biển mãnh liệt, không ngừng quay cuồng, ngưng tụ. Mà Vạn Kiếm Sơn linh kiếm, giờ phút này cũng bị Xuân Sơn kiếm hấp dẫn, Vạn Kiếm Sơn linh kiếm cùng Xuân Sơn kiếm cộng minh, đứng ở Lâm Huyền Tĩnh pháp tướng đằng sau. Vạn Kiếm Sơn trong vách đá những cái kia sâu đạt hơn một trượng vết kiếm cũng đột nhiên nổi lên ánh sáng nhạt, Vạn Kiếm Sơn bên trong kiếm ý như thức tỉnh thương lòng, tại Vạn Kiếm Sơn bên trong phiên vân phúc vũ. Lúc này, đạo kiếm tông tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Lâm Huyền Tĩnh. Sư phụ hôm qua cái cuối cùng tỉnh, thế nhưng là cảnh giới không có biến hóa, không nghĩ tới hôm nay vừa đến đã đến cái lớn. Sư minh thực lực, thiên phú một mực là chúng ta đạo kiếm tông tốt nhất. Lâm tông chủ, hôm qua xem ra là được đại cơ duyên a. Khí chàng này cùng cảnh tượng nhanh vượt qua lão tổ. Mà tại vấn kiếm thạch Lâm Huyền Tĩnh, phía sau hắn vạn vật kiếm tâm pháp tướng phía trên, cái kia từng đạo kiếm cương càng phát ra cô động, như là thực chất hóa lưỡi dao, lóe ra hàn quang lạnh lẽo. Theo đột phá xâm nhập, Lâm Huyền Tĩnh thân thể cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Trên làn da của hắn dần dần hiện ra một tầng màu vàng kim nhàn nhạt qua mang, tia sáng này như là thái dương hào quang, tản ra ấm áp mà khí tức cường đại, sau lưng linh kiếm cũng càng lóa mắt. Hắn xương cốt cũng tại nguồn lực lượng này rèn luyện bên dưới, phát ra thanh thúy tiếng nổ đùng đoàng, mỗi một âm thanh nổ đùng đều đại biểu cho hắn xương cốt đang trở nên cứng cáp hơn, cường đại. Theo Lâm Huyền Tĩnh thể nội pháp lực áp xúc, hắn điều động thể nội tất cả linh lực, tại hắn tử phủ bên trong nhấc lên kinh đào hải lãng, hắn vẫn nộ quát, mệnh ta do ta không do trời. Lâm Huyền Tĩnh hô to, ý thức của hắn như là thiêu đốt hỏa diễm, ở trong hắc ám long lánh hào quang chói sáng. Trong tay hắn Xuân Sơn kiếm, cũng tại thời khắc này bạo phát ra trước nay chưa có quang mang kia, chiếu sáng toàn bộ Vạn Kiếm Sơn quảng trường. Lâm Huyền Tĩnh pháp tướng sau lưng, Vạn Kiếm Sơn linh kiếm, vây quanh quang mang kia bay múa xoay quanh đứng lên. Mỗi một chiếc linh kiếm đều hình như có linh trí, thân kiếm bù bù, rung động xuất kiếm âm. Bọn chúng quanh thân quanh quần kiếm khí giăng khắp nơi, ở trong không khí cắt chém xuất ra đạo đạo bạch ấn, đúng như một bức do kiếm khí phát họa bức tranh đang chậm rãi trải ra. Những này linh kiếm hình dạng khác nhau, có thon dài trực tiếp, lộ ra lạnh thấu xương sát phạt chi khí. Có thân kiếm hơi cong, tựa như lãnh nguyệt, tản ra hàn quang u lãnh. Tại như vậy tráng lệ cảnh tượng tiếp tục nửa khắc đồng hồ đằng sau, linh kiếm bọn họ giống như là nhận được một loại nào đó y mắng chỉ lệnh, bắt đầu nhao nhao bay trở về Vạn Kiếm Sơn. Bọn chúng rời đi tốc độ cực nhanh, mang theo tiếng gió hô hô rung động, nguyên bản bởi vì linh kiếm mà quang mang đại thịnh khu vực dần dần ảm đạm xuống. Chỉ gặp một đạo đạo kiếm ánh sáng như lưu tinh giống như xẹt qua chân trời, hướng về Vạn Kiếm Sơn phương hướng bay đi, trong chớp mắt liền biến mất ở mây mù lượn lờ Vạn Kiếm Sơn bên trong. Lúc này, chói mắt quang mang từ Lâm Huyền Tĩnh trên thân phóng lên tận trời, thẳng phá mây xanh. Toàn bộ đạo kiếm tông đều bị đạo tia sáng này bao phủ. Dưới quang mang này, tất cả hoa cỏ cây cối đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng, tất cả đệ tử đều cảm nhận được một cỗ cường đại lực lượng ba động. Cái này bàng bạc sinh chi lực hiện lên, Lâm Huyền Tĩnh cắn chặt răng, toàn lực thao túng nó, dẫn dắt đến nó hướng về tử phủ hàng rào trùng kích. Mỗi một lần trùng kích đều đương theo lấy đau đớn kịch liệt, phảng phất có ngàn vạn rễ cương châm tại nhói nhói thân thể của hắn. Chương 262, cường thế đột phá 2, chương 262, cường thế đột phá 2, nhưng hắn không có chút nào lùi bước, trong ánh mắt để lộ ra quyết tâm. Trong đầu của hắn hiện ra Lâm Mậu Tài, Lâm Diệp Tú thân ảnh, thể nội truyền đến oanh vang trầm đục âm thanh. Mà người ở bên ngoài xem ra, Lâm Huyền Tĩnh quanh thân bị nồng nặc gần như sền sệt linh lực bao vây. Hắn đang đứng ở tử phủ hàng rào đột phá đến thần thông cảnh giới thời khắc mấu chốt, cố khí tức mạnh mẽ tiếp như mãnh liệt biển động, chính lấy bài sơn đảo hải chi thế lan tràn ra phía ngoài. Bị bao khỏa Lâm Huyền Tĩnh linh lực chỉ là có chút chấn động, phản phất bình tĩnh dưới mặt biển ẩn nút mạch nước ngầm. Hắn tử phủ pháp tướng trôi nổi tại sau lưng, lóe ra không ổn định quang mang, mỗi một lần rung động đều giống như tại tích góp sông phá chói buộc lực lượng. Theo hắn toàn lực vận chuyển công pháp, cố khí tức kia dần dần trở nên mãnh liệt, trong mật thất không khí bị áp xúc, và mèo phát ra bén nhọn tiếng rít, tựa như vô số lưỡi dao tại lẫn nhau cắt chém. Linh kén bên trong, Lâm Huyền Tĩnh mở ra hai mắt, trong đôi mắt mang theo kiếm khí lăng lệ lanh quang, mỗi một đạo tia sáng đều như là thực chất hóa kiếm khí, tại linh kén phía trên lưu lại từng đạo nhàn nhạt vết cắt. Lúc này, khí tức của hắn như là một đầu thức tỉnh viễn cổ cự thú, mang theo hủy thiên diệt địa uy nghiêm, nếu để cho thần thông cảnh giới người trông thấy linh kén chi Lâm Huyền Tĩnh liền sẽ quá sợ hãi, bởi vì hắn hai mắt thế mà sinh ra thần thông. Biển mây lật lan, ngoài sân môn, tinh mang chưa nghỉ ngưng kiếm ý, tử phủ sinh xuân, thanh phong ánh trăng 30 năm tỏa vòng xem bắt đầu, chín bạn dặm ngự phong đạp xương tuyết hỏi hồng trần, nơi nào kiếm trường sinh? Càn khôn đức, tôi can đảm, chiếu khắp sơn hà thiếu, chém tà túy, tận diệt u minh diệt, tung tóc trắng, còn nắm vô cực kiếm quyết. Đạo kiếm chưa giả kinh si mị, huyền môn đã nổi lên thông tiến quyết. Đợi mở lại, hỗn độn ngộ huyền cơ, chỉ lên trời quyết. Theo Lâm Huyền Tĩnh lần lượt trùng kích, tăng thêm hai mắt thần thông đã thành, hắn tử phủ hàng rào rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Tia này vết rách như là trong hắc ám ánh dạng đồng, cho Lâm Huyền Tĩnh cực lớn ủng hộ. Hắn gia tăng linh lực chuyển vận, toàn lực đánh thẳng vào đạo vết rách này. Vết nước càng lúc càng lớn, rốt cục theo anh một tiếng chấn thiên động địa bạo hưởng, tử phủ hàng rào ầm vang phá toái. Một nguồn sức mạnh mênh mông từ Lâm Huyền Tĩnh thể nội mãnh liệt mà ra, linh kén trong nháy mắt hóa thành một biển. Trong chốc lát, một cỗ cường đại đến làm cho người hít thở không thông lực lượng từ Lâm Huyền Tĩnh thể nội bạo phát đi ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng về đạo kiếm tông bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến. Lâm Huyền Tĩnh từ từ mở mắt, trong mắt lóe ra phong mang. Trên quảng trường, đạo kiếm tông người đều cảm nhận được cố khí tức này mang tới to lớn áp bách, đồng thời cũng bị khí thế kia rung động, nhao nhao quỳ xuống đất thăm viếng. Chúc mừng tông chủ đột phá đến thần thông cảnh, chúc mừng sư phụ đột phá đến thần thông cảnh, chúc mừng sư minh đột phá đến thần thông cảnh. Thanh âm của mọi người liên tiếp vang tận mây xanh. Lâm Huyền Tĩnh nhìn trước mắt các đệ tử, hắn phất phất tay, ra hiệu đám người đứng dậy. Tiên đạo miểu miểu, nhân đạo từ hưng, không gì sánh được vui này tiên đạo quý sinh, nhân đạo quý cần chư thiên khí đung đưa, tông ta ngày thịnh vượng. Hôm nay ta đột phá thần thông cảnh, là ta may mắn, cũng là các ngươi may mắn. Nhưng đây chỉ là một bắt đầu, chúng ta còn có dài hơn đường muốn đi mấy ngày nữa, ta tướng lĩnh lấy các ngươi linh cương sư minh, linh giao sư tỷ, còn có các ngươi linh hổ sư minh, cùng một chỗ tiến về Thái Hạo tông bái sơn, các ngươi phải có sự tình, có thể thỉnh giáo lý trưởng lão cùng các vị chân truyền sư minh, sư tỷ chúng đệ tử nhao nhao ôm quyền hành lễ, cùng kêu lên đáp, là tông chủ. Các đệ tử minh bạch. Lâm Huyền Tĩnh đưa mắt nhìn các đệ tử thân ảnh dần dần từng bước đi đến, cho đến biến mất tại mây mù kia lượn lờ đường núi quanh co cuối cùng. Đợi cuối cùng một vòng bóng lưng biến mất không thấy gì nữa, hắn mới quay người, đối với bên cạnh linh giao Linh Cương cùng Linh Hổ khẽ gật đầu nói, đi thôi. Là sư phụ. Bốn người dưới chân điểm nhẹ, như lưu tinh giống như ngự không hướng phía đạo mễ tiểu điểm phương hướng mau chóng bay đi. Trong chớp mắt, liền đã vững vàng rơi vào khách sạn trước cửa. Lâm Tông Chủ hôm nay làm sao đã chậm lâu như vậy? Không phải đã nói hai canh giờ trước xuất phát sao? Hoặc là Lâm Tông Chủ có chuyện gì chậm trễ? Ngươi đừng nói hôm qua từ Lâm Lão Tổ nơi đó đi ra, ta cảm giác pháp lực lại mạnh lên. Thế Văn Lão Tổ, ngài về sau nhớ kỹ đa nói tốt vài câu. Tiên Trọng Quốc, Vương Lạc Hành, Lâm Thế Văn, Lý Ngọc Đường mấy người chính ngồi vây quanh tại khách sạn trong nhà gian, trên bàn hương trà lờ lờ, mấy người lại thần sắc khác nhau, chính thấp giọng trò chuyện với nhau gần đây tu hành tâm đắc cùng cảm thụ. Đúng lúc này, Lâm Huyền Tĩnh đẩy cửa vào. Trong chốc lát, một cỗ vô hình nhưng lại bàng bạc khí tức đập vào mặt, mấy người vô ý thức nước mắt nhìn lại, ngay sau đó, tất cả mọi người giống như là bị làm định thân chú bình thường, đứng chết trận tại chỗ. Kiếm ý ngưng xương, tử phủ mở thiên môn Lâm Thế Văn nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh, trong tay chén trà đùng ngã xuống đất phân thành vài cánh. Trong miệng nói khẽ, đây rõ ràng là đã tấn cấp thần thông chân nhân. Tiên Trọng Quốc hai mắt trợn tròn xoe, trong tay chén trà cũng là đùng một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát, hắn lại không hề hay biết, trong lòng nhấc lên kinh đảo hải lãng, cái này sao có thể? Lâm tông chủ cảnh giới không ngờ từ thiên nhân cảnh đỉnh phong, nhất cử đột phá đến tử phụ cảnh giới. Trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra hai ngày trước Lâm Huyền Tĩnh cùng Thái Hạo tông người chiến đấu chẳng cảnh, hắn không khỏi dưới đáy lòng âm thầm cảm thán, Lâm tông chủ bước vào thần thông cảnh, ta tại dưới tay hắn sợ là ngay cả bà chiêu đều khó mà ngăn cản. Tử phụ đều có thể chém giết nguyên anh lão tổ, cái này thần thông cảnh uy lực, đơn giản sâu không lường được. Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành cũng đầy mặt chấn kinh, bờ môi run nhẹ nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng lại nhất thời nghẹn lời. Lâm Huyền Tĩnh bước vào nhà gian, ánh mắt đảo qua trong phòng đám người, gặp bọn họ mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia gợn sóng. Hắn khẽ không người, ôn tồn nói ra, chư vị đợi lâu, thực sự thật có lỗi. Hôm nay vốn là ta để Đạo Kiếm Tông đệ tử vấn kiếm làm rõ ý chí, chỉ là tại trực chỉ bản tâm trên đường cơ duyên xảo hợp, ta hơi có đột phá, cho nên chậm trễ chút thời gian, để mọi người chờ trực, mong được tha thứ. Thanh âm của hắn trầm ổn mà bình tĩnh, lại tại trong lòng mọi người kích thích ngàn cơn sóng. Lý Ngọc Đường dẫn đầu lấy lại tinh thần, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, chắp tay nói ra, Lâm tông chủ, ngài đây thật là nói đùa. Thế này sao lại là hơi có đột phá, ngài đây chính là nhất cử bước vào thần thông cảnh giới a. Thanh tựu kinh người như thế, thật sự là thật đáng mừng. Trong lời nói tràn đầy cung duy cùng hâm mộ, nhưng hắn đáy mắt chỗ sâu lại ẩn ẩn hiện lên một tia phức tạp cảm xúc. Lâm Huyền Tĩnh khiêm tốn khoát tay áo, thần sắc lạnh nhạt, đâu có, Lý gia chủ nói đùa, bất quá là vận khí tốt hơn một chút thôi. Lý Ngọc Đường nhìn xem khiêm tốn Lâm Huyền Tĩnh, tiếp tục nói, Lâm tông chủ, đã như vậy, vậy chúng ta liền lên đường đi. Dù sao Thái Hạo tông lão tông chủ thọ đản cũng sắp bắt đầu, chúng ta bây giờ chạy tới, vừa vặn còn có thể vượt qua, là lão tông chủ đưa lên một phần hạ lễ. Tốt, vậy thì đi thôi. Mấy người ngoài miệng nói, thế nhưng là nhưng trong lòng đều tại âm thầm suy nghĩ, cái này Thái Hạo tông lão tông chủ thọ đản, cũng không biết là vui thọ hay là tang thọ a. Chương 263, đi vào sớm không bằng tới đến xảo, 1, chương 263, đi vào sớm không bằng tới đến xảo, 1, tại mấy ngày trước đó, Tô Sán rời đi Đại Tần Đế quốc, quanh người hắn linh áp bốn phía, dưới chân linh lực hội tụ thành mây, hướng về Phượng Ngô Châu cơ ra phương hướng mau chóng bay đi. Liệt liệt cương phong gào thét mà qua, thổi lên hắn trường bào góc áo, đúng như một vòng không dung ngăn cản kia chớp màu đen. Hồi tưởng lại lần trước tại Triều Dương thành tham gia cơ vô mệnh đại hôn chẳng cảnh, Tô Sán ánh mắt trong nháy mắt đóng băng, hắn trực tiếp lao tới cơ gia, muốn tại cơ gia hiệp trợ bên dưới tìm tới Hoàng Tuyển tông người. Về phần cho hắn vì sao nhận định cơ gia người muốn giúp hắn, đó là bởi vì cơ vô mệnh thê tử Giả Tĩnh là giả gia người. Giả gia cùng cơ gia rõ ràng là lần này Thanh Huyền Tiên Minh cùng Càn Nguyên Đế quốc phái binh tiến đánh Đại Tần Đế quốc chủ yếu người bạch gia một trong. Tô Sán trong lòng lẩm nhủ, giả gia, cơ gia, Hoàng Tuyển tông, ba nhà này thế lực đều cùng Đạo Kiếm tông có khoảng cách, bởi vì cái gọi là địch nhân của địch nhân, đó chính là bằng hữu, mà lại ba nhà hay là thực lực mạnh mẽ địch nhân. Tô Sán tin tưởng, chỉ cần đem ba nhà này tề tụ, lại có gia gia hiệp trợ, nhất định có thể diệt đi Đạo Kiếm tông. Có thể Tô Sán đi vào Triều Dương thành đằng sau mới phát hiện, không có gia gia cùng tông môn trưởng bối, tình cảnh của hắn càng như thế gian nan. Thân là tiên nhân cảnh giới tu sĩ, tại cái này Triều Dương thành bên trong, Tô Sán lại cảm giác mình như giống như cá giết sang sông bình thường, không nổi lên được một tia gợn sóng. Đứng tại cơ gia phủ đệ cái kia cao lớn uy nghiêm trước cửa, Tô Sán ngẩng đầu đỡ ngực, chỉnh lý quần áo, ý đồ lấy tốt nhất tư thái cầu kiến. Đông, đông. Hắn đưa tay gõ vang vòng cửa, phát ra âm thanh thanh thúy. Ai vậy? Thái Hạo tông Tô Sán. Thái Hạo tông, ta biết, Tô Sán là ai a? Ngươi có chuyện gì không? Ta có chuyện quan trọng muốn cầu kiến, cơ gia gia chủ. Nhưng mà trong môn lại truyền đến một trận cười vang. Chỉ bằng ngươi tiểu tu sĩ này, cũng muốn gặp chúng ta cơ gia chủ. Thật coi ta cơ gia gia chủ là a miêu a cầu nào, cút nhanh lên. Cửa lớn cũng không mở ra, chỉ là từ trong khe cửa gạt ra như vậy mang theo lời giễu cợt. Tô Sán trong lòng đang suy tư như thế nào từ trên người bọn họ tìm tới đột phá khẩu, nghe nói cái kia hai tên trúc cơ tu sĩ lời nói, không có nghĩ rằng lửa giận cấp trên, lại nhất thời không có thể chịu ở. Lúc này đối với hai người phẫn nộ quát, các người, còn có cái kia cơ gia, chớ có khinh người quá đáng, 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hèn. Tô Sán kêu một tiếng này, giống như đất bằng kinh lôi, tại cái này hơi có vẻ yên tĩnh bầu không khí bên trong nổ tung. Lời mới vừa ra miệng, liền nghe được cơ gia trong phủ đệ tàng thư các phương hướng truyền đến một tiếng rung trời hét lớn, là cái nào lớn mật của đồ, dám ở ta cơ gia trước cửa phát ngôn bừa bãi. Chán sống sao? Lời còn chưa dứt, một bóng người trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Sán trước mặt. Tô Sán chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ bàng bạc linh lực uy áp tựa như Thái Sơn áp đỉnh giống như đánh tới. Mặc dù hắn chỉ có thiên nhân cảnh, nhưng mấy năm này tại gia gia bên người cũng là kiến thức khá rộng, một chút liền nhìn ra người trước mắt nhất định là thần thông chân nhân cấp bậc cường giả. Cường giả kia mắt sáng như đuốc, nhìn từ trên xuống dưới Tô Sán, thử lạnh một tiếng nói, ngươi là Thái Hạo tông đệ tử? Là, Thái Hạo tông Tô Sán. Ừ, ta cơ gia cùng ngươi Thái Hạo tông ngày bình thường cũng coi như có chút qua lại. Lần này, ta liền tạm thời bỏ qua cho ngươi tiểu tử không biết trời cao đất rộng này. Nhưng ngươi nhớ kỹ cho ta, lần sau như còn dám tại ta cơ gia trước cửa như vậy tùy tiện, đừng trách thủ hạ ta vô tình, ngươi trong khoảnh khắc liền sẽ biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Tô Sán trong lòng mặc dù tràn đầy không cam lòng, nhưng cũng biết rõ giờ phút này mình cùng thực lực đối phương cách xa, cứng đối cứng tuyệt không phải cử chỉ sáng suốt. Hắn cưỡng chế lửa giận trong lòng, cung kính ôm quyền nói ra, là, văn bối minh bạch. Đa tạ tiền bối ân không giết, văn bối cái này cáo từ nói xong, Tô Sán chậm rãi lui lại, quay người rời đi, mỗi một bước đều đi được trầm ổn, chỉ là nắm chắc song quyền, bộc lộ ra nội tâm của hắn vẫn nộ cùng không cam lòng. Sau đó Tô Sán tại Triều Dương thành bên trong lưu lại, hắn một lòng tìm kiếm Hoàng Tuyển Tông chú điểm, có thể cái này cố gắng lại như là thạch trầm đại hải, ngay cả một tia hồi âm đều không có. Mỗi đến một chỗ tu sĩ tụ tập địa phương, hắn đầy cõi lòng mong đợi hướng Phượng Ngô Châu tu sĩ nghe ngóng, đổi lấy lại luôn tránh né ánh mắt, vội vã bước chân, còn có cái kia bất đắc dĩ lắc đầu. Tựa hồ chỉ cần vừa nhắc tới Hoàng Tuyển Tông ba chữ, liền sẽ rước lấy đại họa. Cho dù là ngày bình thường những cái kia nhìn như không sợ trời không sợ đất bách sự hùng, nghe được ba chữ này, cũng sẽ trong nháy mắt đổi sắc mặt, câm như hến. Làm sao ngay cả cái manh mối đều không có? Tô Sán cau mày, trong lòng tràn đầy không cam lòng. Đường đường thiên nhân cảnh giới hắn, tại cái này tìm kiếm trên đường càng như thế bước đi liên tục khó khăn. Hắn đã từng ý đồ từ một chút bí ẩn con đường vào tay, có thể những người này ở đây Tô Sán ném ra ngoài vấn đề sau, không phải nhìn trái phải mà nói hắn, chính là trực tiếp lấy trầm mặc đáp lại. Có cái là gan hơi lớn chút, thừa dịp bốn bề vắng lặng, vụ trộm đối với hắn nói, công tử, Hoàng Tuyển Tông sự tình, ngài cũng đừng hỏi. Cái này Triều Dương thành bên trong, nếu ai dám sách, nói không chừng ngày thứ hai liền biến mất vô tung vô ảnh, ngài hay là mau chóng rời đi đi. Tô Sán chính tại khách sạn trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, ý đồ tại cái này gian nan trong khốn cảnh làm rõ suy nghĩ, nhu đồ tiếp xuống hành động. Buôn ba nhiều ngày, hắn thể xác tinh thần đều mệt, có thể lòng tràn đầy lo nghĩ lại làm cho hắn khó mà chân chính buông lòng. Một trận thấp giọng nói chuyện với nhau loáng thoáng từ khách sạn đại sảnh truyền vào, thân là thiên nhân cảnh giới tu sĩ, Tô Sán ngũ giác nhạy cảm, thanh âm này trong nháy mắt đưa tới chú ý của hắn. Hắn lặng yên đứng dậy, rón rén lái xe trước cửa, xuyên thấu qua khe cửa hướng ra phía ngoài nhìn trộm. Chỉ gặp đại sảnh trong góc, hai vị trúc cơ tu sĩ đang mặt mày ủ rũ trò chuyện với nhau. Đại vương giao cho ta bọn họ đến liên hệ cơ gia, thế nhưng là chúng ta ngay cả cơ gia cửa còn không thể nào vào được, còn liên hệ cơ gia, vậy phải làm sao bây giờ a? Trong đó một vị dáng người hơi có vẻ tu sĩ mập lùn mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong thanh âm mang theo vài phần run rẩy. Một vị khác thì không ngại thở dài, chính là a, đại vương an bài sự tình chúng ta làm không xong, sợ là ngay cả Càn Nguyên Đế quốc đều trở về không được đi. Tô Sán trong lòng hơi động, Càn Nguyên Đế quốc, đây chẳng phải là tiến đánh Đại Tần Đế quốc kẻ cầm đầu sao? Hắn ánh mắt trong nháy mắt sắc bén, lặng yên thi triển linh lực, ẩn nấp thân hình, đi vào đại sảnh nơi hẻo lánh, tại không để cho người chú ý địa phương lặng lặng lắng nghe. Cơ nhị công tử cùng giả ra từ khi gọi chúng ta làm việc đằng sau, cũng không người đến quản chúng ta chưa quen cuộc sống nơi đây, đi nơi nào tìm bọn hắn người liên lạc? Tu sĩ mập lùn lẩm bẩm, bưng chén rượu lên mãnh liệt rót một ngụm. Muốn ta nói, nếu không chúng ta trước tiên ở cái này Triều Dương thành tìm tiếp manh mối, thực sự không được liền về Càn Nguyên Đế quốc chi tiết bẩm báo, có lẽ đại vương nể tình chúng ta hết sức phân thượng, có thể từ nhẹ xử lý. Một vị khác tu sĩ đề nghị. Ta nhìn cũng chỉ có thể như vậy, chúng ta lại đi giả ra cũng không thực tế. Tô Sán nín thở liếc tức, nghe hai tên trúc cơ tu sĩ nói chuyện với nhau, nguyên bản hoang mang mà khóa chặt lông mày dần dần thư giãn, thần sắc từ ngưng trọng chuyển thành như có điều suy nghĩ. Trải qua thời gian dài, hắn đều cho rằng cơ gia biết được đạo kiếm tông, nhưng trước mắt chân tướng lại cùng hắn phỏng đoán một trời một vực. Chương 263, đi vào sớm không bằng tới đến xảo, 2, chương 263, đi vào sớm không bằng tới đến xảo, 2, nguyên lai, nhu đồ Đại Tần Đế quốc cũng không phải là toàn bộ cơ gia, mà là cơ gia nhị công tử Cơ Vô Mệnh cùng giả gia trí nữ giả Tĩnh. Lại là bọn hắn. Tô Sán tự lẩm bẩm, thanh âm tuy nhỏ, lại lôi cuốn lấy không ít chấn kinh. Suy nghĩ của hắn không tự chủ được tung bay trở lại Triều Dương thành trận kia phi thường náo nhiệt hôn lễ, lúc đó Cơ Vô Mệnh cùng giả Tĩnh tại mọi người chúc phúc âm thanh bên trong kết làm phu thê. Trong chốc lát, ngọn lửa báo cửu tại Tô Sán đấy lòng cháy hừng hực, nhưng hắn cũng không bị lửa giận choáng váng đầu óc, ngược lại càng tỉnh táo. Hắn biết rõ, đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, một cái có thể đem đạo kiếm tông một lưới bắt hết thời cơ. Nghĩ đến đây, Tô Sán trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, phản phất ở trong hắc ám thấy được ánh dạng đồng, linh cảm cũng theo đó mà đến. Linh Cương, Linh Lỗi, các ngươi chờ đó cho ta, ta Tô Sán nhất định phải để cho các ngươi nếm thử cái này bị tinh kế, bị trả thù tư vị. Hạ quyết tâm, Tô Sán quanh thân linh lực phun trào, trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, xuất hiện tại hai tên trúc cơ tu sĩ trước mặt. Hai người bị biến cố bất tình lình cả kinh toàn thân run lên, hoảng sợ hỏi, ngươi là người phương nào? Tô Sán thần sắc chấn định, ngẩng đầu đáp lại, ta chính là Thái Hạo Tông đệ tử Tô Sán. Ta có thể giúp các ngươi liên hệ cơ gia nhị công tử Cơ Vô Mệnh cùng giả gia giả Tĩnh. Hai tên tu sĩ mặt mũi tràn đầy hồ nghi, hai mặt nhìn nhau. Ngươi nói ngươi là? Ngươi chính là a? Tô Sán thấy thế, lại bổ sung, thật, chúng ta có cùng chung địch nhân, đạo kiếm tông, mà lại thực lực của ta giết các ngươi dễ như trở bàn tay, còn có tất yếu lừa ngươi. Hai người nghe nói, thần sắc hơi chậm, một người trong đó chắp tay nói, cái kia trước cảm ơn Tô đạo hữu. Tô Sán gật gật đầu, thần sắc bình tĩnh, tốt ta, đem các ngươi tin đều cho ta đi. Tu sĩ hai người vội vàng từ trong ngực móc ra thư tín, cung kính đưa lên. Tô Sán tiếp nhận thư tín, cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, sau đó quay người, lần nữa ngự không mà lên, hướng phía cơ gia trấn phương hướng bay đi. Bởi vì Cơ Vô Mệnh cũng không phải là ở tại cơ gia phủ đệ, mà là ở tại cơ gia trấn. Giấu trong lòng cái kia hai phong thư kiện, Tô Sán một đường nhanh như điện chớp chạy tới cơ gia trấn. Tại mảnh này linh lực nồng đậm giữa thiên địa, thân ảnh của hắn phảng phất một đạo màu đen lưu tinh, dẫn tới không ít người tu hành ghé mắt. Đến cơ gia trấn sau, Tô Sán không kịp làm sơ nghỉ ngơi, trực tiếp thẳng trước hướng Cơ Vô Mệnh chỗ ở hắn ở trước cửa cho thấy ý đồ đến. Môn nhân bọn họ gặp hắn thần sắc vội vàng nhưng lại lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí thế, không dám thất lễ, vội vàng thông báo đi vào. Một lát sau, Tô Sán bị đưa vào nội đường, rốt cục gặp được Cơ Vô Mệnh cùng giả Tĩnh. Cơ Vô Mệnh một bộ cẩm y liễu, sắc mặt lộ ra mấy phần không bị trói buộc. Giả Tĩnh thì trang dung đẹp đẽ, chỉ là trong ánh mắt ẩn ẩn có một tia cảnh giác. Ngươi là Thái Hạo Tông Tô Sán, ta tại đại hôn thời điểm gặp qua ngươi, ánh mắt của ngươi một mực nhìn về phía Lý Quyên. Ngươi cùng Lý Quyên rất quen. Cơ Bô Mệnh ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Tô Sán, trong lời nói mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu. Tô Sán nghe Cơ Bô Mệnh lời nói, không khỏi sửng sở, chợt đáp, "Cơ công tử, ngươi cũng nhận biết Lý tiểu thư?" Cơ Bô Mệnh khẽ gật đầu, thần sắc bình thản, đều là Phượng Ngô Châu gia tộc người, cũng không tính rất quen. "Đúng rồi, ngươi tới nơi này là có chuyện gì?" Tô Sán khẽ nhíu mày, suy tư một cái chớp mắt sau nói, "Việc này à, cùng Lý Quyên vẫn có chút quan hệ." "Cơ công tử, Cơ phu nhân, sự tình là như thế này." Tô Sán hít sâu một hơi, không chần chờ nữa, đi thẳng vào vấn đề, đem Đạo Kiếm Tông động tĩnh cùng trước mắt thế cục nói thẳng ra, nói đến chỗ mấu chốt, cũng thuận tiện nói tới Lý Quyên tại Đạo Kiếm Tông làm trưởng lão sự tình. Cơ Vô Mệnh nguyên bản còn mang theo vài phần hứng hở, nghe được nơi đây, đều là biến sắc cả kinh nói, "Lý Quyên vậy mà tại Đạo Kiếm Tông làm trưởng lão?" "Đúng vậy." Nghe nói những này tin tức kinh người, Cơ Vô Mệnh lông mày càng nhăn càng chặt. Mà khi Tô Sán nâng lên Đạo Kiếm Tông đối với giả gia tu sĩ ra tay, giả gia tu sĩ đều chết xong lúc, giả tĩnh trong nháy mắt thất thố, nguyên bản ra vẻ trấn định khuôn mặt bắt đầu bặm mẻo, nàng đột nhiên đứng người lên, thanh âm bén nhọn mà quát, "Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa, ta giả gia phái đi giả tu sĩ đều chết xong." Tô Sán lần nữa xác nhận, "Đúng vậy, ta được đến tin tức xác thật, Đạo Kiếm Tông vì ngăn cản Càn Nguyên Đế quốc đối với Đại Tần Đế quốc độc thủ, đã đối với giả gia tu sĩ độc thủ. Bây giờ giả gia tu sĩ không một may mắn thoát khỏi." Giả tĩnh thân thể lung lay, nếu không phải Cơ Vô Mệnh tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, suýt nữa té ngã trên đất. "Làm sao có thể? Trần lão, bảo thúc đây đều là tử phụ cảnh cường giả, còn có nhiều như vậy tiên môn phối hợp, làm sao lại đánh không thắng?" Cơ Vô Mệnh nhìn về phía Giả Tĩnh, trong mắt tràn đầy phức tạp cảm xúc. "Tô đạo hữu, việc này coi là thật." Cơ Vô Mệnh trầm giọng nói. Tô Sán từ trong ngực móc ra thư tín đưa tới, nói ra, "Đây là Càn Nguyên Đế quốc phái tới cùng các ngươi liên lạc người nhờ bà, trong thư có lẽ có nhiều đầu mối hơn, mong rằng hai vị xem qua." Cơ Vô Mệnh tiếp nhận thư tín, cùng Giả Tĩnh cùng nhau vội vàng xem xét, theo đọc xâm nhập, hai người sắc mặt càng khó coi. Trong phòng bầu không khí trong nháy mắt xuống tới điểm đóng băng. Cái này Đạo Kiếm Tông lại có thực lực như thế, mà lại cái này Lý gia sợ là cũng cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác. Cơ Vô Mệnh trong ánh mắt lộ ra sầu lo cùng suy tư. Giả Tĩnh nghe nói lời ấy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, nàng nắm chặt Cơ Vô Mệnh ống tay áo, thanh âm run nhẹ nhẹ, bây giờ giả gia đã gặp đại nạn này, Cơ gia tuyệt không thể lại ngồi chờ chết. "Vô Mệnh, ngươi là của ta phu quân, ngươi cần phải giúp ta a." Lời còn chưa dứt, hốc mắt của nàng đã nổi lên nước mắt. "Cơ công tử, Cơ phu nhân, việc đã đến nước này, chúng ta càng không thể bối rối. Cho dù Lý gia cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác, chúng ta cũng không phải không có phần thắng chút nào. Mà lại, Đạo Kiếm Tông người đều là tà môn ma đạo, còn dám giả mạo Hoàng Tuyển Tông người. Đây là chuyện gì xảy ra? Sự tình là như thế này, chúng ta có thể liên hợp Hoàng Tuyển Tông, lại thêm ta Thái Hạo Tông, nhiều mặt thế lực hội tụ, Đạo Kiếm Tông bất quá một cái nho nhỏ tông môn, tại chúng ta mấy nhà trước mặt, đó chính là hồ giấy." Giả Tĩnh cũng lau đi khỏe mắt nước mắt, lên dây cót tinh thần nói, "Vô Mệnh, Tô công tử, ta mặc dù một kẻ nữ lưu, nhưng cũng nguyện vì giả gia, Cơ gia ra một phần lực. Chúng ta trước trải bước một chút thế lực khắp nơi, nhìn xem từ chỗ nào vào tay, liên hợp sự tình ổn thỏa nhất. Bất quá Tô công tử nói đúng, bây giờ chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Mà lại Đạo Kiếm Tông sát thực lấn ta giả ra quá đáng. Vô Mệnh, ngươi không phải cùng Hoàng Tuyển Tông mấy vị phán quan quen biết sao? Ngươi liên hệ bọn hắn một chút, cùng một chỗ tiến về Đạo Kiếm Tông." Nghe Giả Tĩnh lời nói, Cơ Vô Mệnh bất đắc dĩ đưa tin đằng sau, thở dài, nói ra, "Tốt à, Tô công tử, ngươi theo ta đi thư phòng, chúng ta lặng chờ một chút Hoàng Tuyển Tông đạo hữu là." "Cơ công tử." Tô Sán đáp, sau đó cùng Cơ Vô Mệnh cùng nhau rời phòng. Đợi hai người thân ảnh biến mất ở sau cửa, Giả Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, cái kia vừa rồi điềm đạm đáng yêu bộ dáng như là mặt nạ giống như bị cấp tốc lấy xuống. Nàng trong ánh mắt hiện lên một tia ngân lệ, hướng phía ngoài phòng thấp giọng hô, "Giả Quý." "Là, tiểu thư." Giả Quý lặng yên xuất hiện tại cửa ra vào. Chương 264, 12 phán quan, 1, chương 264, 12 phán quan, 1, Giả Tĩnh lạnh lùng phân phó nói, "Ngươi lập tức về giả gia, để giả gia lại phái một hai người đến lúc đó theo chúng ta cùng một chỗ tiến về Đạo Kiếm Tông lấy lại công đạo." "Ừ, lần này ta cùng Vô Mệnh nhất định phải tự mình tiến về Đạo Kiếm Tông, cầm xuống Đại Tần Đế quốc mỏ linh thạch. Thế nhưng là tiểu thư, hiện tại Doanh Thành đã chết. Chúng ta còn có thể cầm xuống Đại Tần Đế quốc sao?" "Ai nói Doanh Thành chết? Giả Nam Phong còn sống, Doanh Thành liền không có chết, Doanh Thành có thể là hắn, cũng có thể là ngươi. Ngươi về trước giả ra, gọi người đến Thái Hạo Tông tập hợp chính là..." "Là, tiểu thư." Giả Quý linh mệnh, thân hình lóe lên, như quỷ mị giống như biến mất trong phòng. Cơ Vô Mệnh tự nhiên biết rõ Giả Tĩnh có chút tư mật thoại ngữ muốn cùng giả ra người bàn giao, cho nên rất an ý dẫn Tô Sán rời đi, trực tiếp đi vào thư phòng chờ đợi. Trong thư phòng phong cách cổ xưa giá sách san sát, thư quyển ký tức tràn ngập. Tô Sán cùng Cơ Vô Mệnh riêng phần mình tính toán, ngẫu nhiên nói chuyện với nhau vài câu, kỳ thực đều đang đợi lấy nhân vật mấu chốt đến. Thời gian lặng yên trôi qua, hơn một canh giờ đằng sau, ngoài cửa truyền đến rất nhỏ linh lực ba động. Cơ Vô Mệnh lập tức đứng dậy, Tô Sán cũng theo đó đứng lên. Chỉ gặp hai tên tu sĩ phảng phất như quỷ mị xuất hiện trong thư phòng. Cơ Vô Mệnh đưa tay giới thiệu nói, "Tô Sán, hai vị này là Hoàng Tuyển Tông 12 phán quan, Hoàng Tuyển Tông phán quan đều là có thần thông cảnh thực lực, vị này pháp danh Bi Thiên, vị này pháp danh Mẫn Nhân, bọn hắn chính là Hoàng Tuyển Tông 12 phán quan bên trong thực lực mạnh nhất thần thông đỉnh phong tồn tại." Tô Sán đánh giá hai người trước mắt, Bi Thiên dáng người gầy gò, sắc mặt vàng như nến, trong ánh mắt lộ ra từng tia âm lãnh, phảng phất có thể xem tấu lòng người. Mẫn Nhân thì dáng người khôi ngô, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, toàn thân tản ra một cỗ hung sát chi khí, bên hông treo một thanh tạo hình kỳ lạ loan đao màu đen, thân đao ẩn ẩn có u quang lưu chuyển. Vị này là Tô Sán, Thái Hạo Tông Tô Thương binh cháu trai, gia gia hắn cũng là một vị thần thông cường giả, nghe Cơ Vô Mệnh giới thiệu, Tô Sán trong lòng run lên, vội vàng tiến lên, hai tay ôm quyền, cung kính chắp tay hành lễ, trong thanh âm tràn đầy kính ý, kính đã lâu hai vị đại danh, hôm nay nhìn thấy, vinh hạnh đã đến. Cái kia tư thái thả cực thấp, mang trên mặt khiêm tốn ý cười. Nhưng mà, Vi Thiên cùng Mẫn Nhân chỉ là khẽ gật đầu, động tác hơi hợt, xem như đối với Tô Sán chào hỏi một tiếng. Trong mắt bọn hắn, Tô Sán bất quá là thiên nhân một tầng tu vi, cùng bọn hắn ở giữa chênh lệch giống như bân nghê. Tuy nói Tô Sán ra ra là thần thông cảnh cường giả, có thể Tô Sán thực lực bản thân chưa đạt, liền cũng khó có thể nhập hai vị này pháp nhãn. Tô công tử, ngươi nói có người giả mạo ta Hoàng Tuyển Tông là thế nào một chuyện? Vi Thiên khẽ nhíu mày, ánh mắt như điện, thẳng tắp nhìn về phía Tô Sán. Tô Sán bận điều chỉnh lý suy nghĩ, mở miệng nói, là như vậy, Vi Thiên phán quan, ta Thái Hạo Tông tại Lạc Phượng Thành cũng coi là có chút thực lực. Mấy năm trước đó, ta tại Lạc Phượng Thành cái kia đạo kiếm tông khả năng bởi vì e ngại bị Thanh Huyền Tiên Minh chế tài, lại dùng tên giả Hoàng Tuyển Tông ở trong thành trắng trợn mua sắm đồ vật. Bọn hắn mạo dụng quý tông danh hiệu, thật sự là gan to bằng trời, ta cùng bọn hắn phát sinh xung đột đằng sau cái gì? Cái này đạo kiếm tông đơn giản không biết sống chết. Mẫn Nhân bỗng nhiên vô bàn một cái, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bộc phát, không khí chung quanh đều phản phất bị nguồn lực lượng này chấn động đến bắt đầu bặm mèo. Tô Sán nuốt một ngụm nước bọt, tiếp tục nói, cái này đạo kiếm tông thực lực không thể khinh thường, giả ra đây chính là có mấy vị tử phụ cảnh cường giả toa chấn, đều chết tại đạo kiếm tông trên tay. Bi Thiên nghe nói, nhếch miệng lên một vòng khinh thường cười lạnh, hừ, tử phụ cảnh ở trước mặt ta, chính là gà đất chó sành thứ bình thường, còn tưởng rằng chính mình bao nhiêu lợi hại. Ta động động ngón tay, liền có thể đem bọn hắn hóa thành bột mịn, cái này đạo kiếm tông dám mạo dụng ta Hoàng Tuyển Tông tên, quả thực là tự tìm đường chết. Cơ công tử, ngươi cứ yên tâm, ta Hoàng Tuyển Tông định sẽ không bỏ qua bọn hắn. Đợi ta tra ra việc này, nhất định phải để đạo kiếm tông vì bọn họ hành động bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới, để bọn hắn biết, ta Hoàng Tuyển Tông uy nghiêm, không dung bất luận kẻ nào khiêu khích. Nói đi, Vi Thiên khí tức trên thân càng cường thịnh, toàn bộ thư phòng đều tại cố khí tức này áp bách dưới run nhẹ nhẹ. Vi Thiên cùng Mẫn Nhân khí tức quanh người cuộn cuộn, hiển nhiên bị đạo kiếm tông hành vi chọc giận. Lúc này, một mực trầm mặc Cơ Vô Mệnh tiến về phía trước một bước, sắc mặt lộ ra mấy phần chắc chắn cùng ngạo nhiên, cất cao giọng nói, hai vị phán quan an tâm chớ vội, giả ra làm phu nhân ta nhà mẹ đẻ, ta Cơ gia đoạn sẽ không ngồi yên không lý đến, chắc chắn hết sức giúp đỡ, ta cũng thân là Thanh Huyền Tiên Minh minh chủ, việc này liên quan đến ta Thanh Huyền Tiên Minh danh dự, đạo kiếm tông hung hăng ngang ngược như vậy, đoạn không thể nhân nhượng. Ta cái này đưa tin đi mời ta Cơ gia khách khanh Cố trưởng ca cùng tam thúc của ta Cơ Vật tới. Nói đi, hắn đưa tay ở giữa, linh lực hội tụ đầu ngón tay, phát họa ra phù văn, trong tay phù lục trong nháy mắt phun trào lên tia sáng kỳ dị, dường như vượt qua không gian giới hạn. Bất quá giây lát, hư không một cơn chấn động, hai bóng người phảng phất xé rách không gian bình thường, trong chớp mắt liền bay xuống tại Cơ Vô Mệnh trong thư phòng. Rơi xuống đất thời điểm, bốn bề không khí cũng hơi rung động, cường đại linh lực ba động dẫn tới bốn phía vật đều ẩn ẩn của mình. Vô Mệnh, ngươi gọi chúng ta tới là có chuyện gì? Cố lão, tam thúc, ta giới thiệu cho ngươi hai vị phán quan, vị này là ta Cơ gia khách khanh Cố trưởng ca, đây là tam thúc của ta Cơ Vân, bọn hắn đều là thần thông cảnh đỉnh phong tu vi, có bọn hắn tương trợ hẳn là vạn vô nhất thất. Cơ Vô Mệnh mang trên mặt một tia tự hào, hướng Bi Thiên cùng Mẫn Nhân giới thiệu nói. Cố trưởng ca một bộ áo bào đen, khuôn mặt lạnh lùng, quanh thân tản ra khí tức tử vong, phảng phất ẩn nấp ở trong hắc ám lưỡi dao, chỉ đợi ra khỏi vỏ thời điểm, liền có thể để cho địch nhân sợ hãi. Cơ Vân thì là một mặt trầm ổn, hai con ngươi thâm thúy, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ thượng vị giả phong phạm. Gặp qua Hoàng Tuyển Tông phán quan, Cố trưởng ca cùng Cơ Vân cùng kêu lên nói ra, thanh âm trầm thấp lại hữu lực, trong thư phòng quanh quẩn. Hai vị đạo hữu nói đùa. Vi Thiên cùng Mẫn Nhân khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác chấn kinh, Cơ gia thực lực quả nhiên sâu không lường được. Hai vị đạo hữu thực lực cao cường, lần này có hai vị tương trợ, nhất định là như hổ thêm cánh. Tô Sán đứng ở một bên, ánh mắt rơi vào Cố trưởng ca cùng Cơ Vân trên thân, trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục. Hắn tinh tế dò xét, một chút liền nhận ra Cơ Vân chính là ngày đó Cơ Vô Mệnh đại hôn lúc hát lễ người. Hai vị phán quan nói đùa, đem sự tình chân tướng nói rõ chi tiết qua sau, Cơ Vô Mệnh gặp mấy người còn tại Hàn Nguyên, nhìn một chút Tô Sán mở miệng nói, Cố lão, tam thúc, lần này ta bảo các ngươi đến, là muốn cho các ngươi trước theo ta đi Thái Hạo Tông, tham gia xong lão tông chủ thọ đàn đằng sau, liền cùng hai vị phán quan tăng thêm Thái Hạo Tông người, cùng nhau đi tới đạo kiếm tông. Về phần ta phu nhân kia giả tính sợ là cũng kêu giả ra người. Cố trưởng ca nghe vậy, nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia lo lắng, công tử, đạo kiếm tông chỗ xa xôi, đường xá gian nguy, lại thực lực bọn hắn không rõ, chúng ta sợ là phải cẩn thận làm việc mới là. Cơ Vân ở một bên cũng là đồng dạng muốn nói lại thôi. Cơ Vô Mệnh nhìn xem hai người, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, ngạo nghễ nói, không sao, ta hiện tại là Cơ gia gia chủ người cạnh tranh, có Cơ gia người hộ đạo thủ hộ. Chương 264, 12 phán quan 2, chương 264, 12 phán quan 2, ta Cơ gia người hộ đạo đều là nguyên anh lão tổ, có lão tổ bảo hộ, thiên hạ này nơi nào không thể đi đến. Cái kia nho nhỏ đạo kiếm tông lại có cái gì đáng sợ? Tại ta Cơ gia trước mặt, bọn hắn bất quá là sâu kiến thôi. Giữa lời nói, quanh thân tản ra một cỗ cường đại khí tràng, phản phất đem đạo kiếm tông xem như con kiến, không để vào mắt. Là, công tử. Tốt ta. Tam thúc theo ngươi đi một chuyến. Mấy người chính thảo luận Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đàn sự tình, bên ngoài thư phòng truyền đến một trận nhẹ nhàng nhưng lại không mất ổn trọng tiếng bước chân. Ngay sau đó, giả tinh thân ảnh xuất hiện trong phòng. Phu quân, Tô công tử, hai vị phán quan, Cố lao Cơ Vô Mệnh nghe tiếng, ngước mắt nhìn về phía Dạ Tĩnh, tựa như trong mắt tràn đầy ôn nhu hòa thanh nói, "Ân, phu nhân, đã ngươi tới, vậy ngươi liền bồi chúng ta cùng một chỗ tiến về Thái Hạo Tông đi. Tham gia xong Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đàn đằng sau, liền tiến về Đạo Kiếm Tông, đưa ngươi trong lòng sự tình giải quyết triệt để." Dạ Tĩnh khẽ gật đầu, trong ánh mắt yếu đuối bất lực, "Tốt, phu quân, hết thảy đều do ngươi làm chủ." Lúc này, Tô Sán tiến lên một bước, sửa sang lại một chút quần áo của mình, mở miệng nói, "Lần này tiến đến, ta Thái Hạo Tông nhất định quét dọn giường chiếu mà đợi đám người lên nhau." Quanh thân linh lực lặng yên phun trào, ẩn ẩn tản ra áp bách cảm giác, "Tô công tử, đã như vậy, vậy ngươi liền dẫn đường đi." "Vậy văn bối bêu xấu nói đi." Đám người quanh thân linh lực lưu chuyển, quang mang tại dưới chân hội tụ. Trong chốc lát, quang mang lóe lên, bọn hắn phảng phất vạch phá bầu trời lưu tinh, ngự không mà lên. Ánh nắng vẩy vào trên người bọn họ, tỏa ra tất cả khuôn mặt, linh lực ba động ở trong không khí xen lẫn, hình thành từng đạo hoa mỹ quang ảnh. Bọn hắn hướng phía Thái Hạo Tông phương hướng bay đi, tiếng gió ở bên tai gào thét. Mà tại Thái Hạo Tông, nồng đậm tử khí phảng phất mãnh liệt thủy triều, từ đông phương quần quần mà đến, đem toàn bộ Thái Hạo Tông đều khuyết đại đến tựa như ảo ngộng. Thái Hạo Tông thiên trụ phong xuyên thẳng mây xanh, đỉnh phảng phất cùng trời tế giáp giới, khí thế rộng rãi làm cho người khác lòng sinh kính sợ. Thái Hạo Tông cao ngất lâu vũ giống như là muốn đánh vỡ tầng tầng biển mây, hiện lộ rõ ràng Thái Hạo Tông bất phàm nội tình. Thái Hạo Tông cái kia 3000 thành tiên giai, giờ phút này trở thành chúng tu sĩ hội tụ đường cái. Đến từ Thái Hạo Tông chung quanh phúc địa động thiên các tu sĩ, thân mang khác nhau hoa phục, quanh thân linh lực lấp lóe. Bọn hắn mỗi một bước đều đạp đến cực kỳ nhẹ nhàng, mũi chân tại trên bậc thang nhẹ nhàng hư điểm, liền trên không trung lưu lại từng đạo phảng phất như thực chất sóng linh lực văn, gợn sóng kia tầng tầng dập dờn tứ tán ra. Nhưng vào lúc này, một trận thanh thúy êm thai linh đang âm thanh bỗng nhiên vang lên, thanh âm kia phảng phất có ma lực thần kỳ, sóng âm hướng về bốn phía quét tán, càng đem mấy chục dặm lưu vân đều nhất nhất đẩy ra. Thanh âm này đã tuyên cáo Thái Hạo Tông cường đại, cũng giống như tại hướng thiên địa chiêu cáo uy nghiêm của nó. Tuyết Hà Tông thiếu tông chủ Ân Cửu, một bộ áo trắng như tuyết, phảng phất tiên giáng trần. Hắn bước tiến lên, trong tay bưng lấy linh bảo Đoạn Nguyệt, cái kia linh bảo quanh thân tản ra u lãnh quang mang, dường như ẩn chứa vô tận nguyệt chi lực lượng. Thái Hạo Tông lão tông chủ đại thọ, văn bối Ân Cửu, đại biểu Tuyết Hà Tông dâng lên linh này bảo đoạn tháng, nguyện lao tông chủ phúc trạch kéo dài, thọ cùng trời đất. Ân Cửu thanh âm trong sáng, tại mảnh này náo nhiệt giữa thiên địa truyền ra. Tuyết Hà lão quái ngược lại là bỏ được. Thái Hạo Tông lão tông chủ thanh âm ung dung vang lên, thanh âm kia phảng phất lôi cuốn lấy lực lượng vô tận, mang theo nguyên anh kỳ đỉnh phong khí thế bằng bạc, tại toàn bộ Thái Hạo Tông quanh quẩn. Tổ phụ nói, chỉ có Thái Hạo Tông Chu Thiên Tinh đấu đại trận, phối hợp pháp bảo này, mới có thể phát huy lấy đoạn tháng toàn bộ uy lực. Ân Cửu Vũ ở một bên cung kính giải thích nói. Đám người nghe nói, nhìn về phía cái kia đoạn tháng trong ánh mắt, càng nhiều mấy phần hiếu kỳ cùng kiêng kỵ. Ánh mắt của mọi người còn chưa từ Ân Cửu Vũ trên thân rời đi, một đạo thân ảnh mặc hắc bào lôi cuốn lấy nồng đậm ma khí, nhanh chân bước vào Thái Hạo Tông. Đó là một thanh niên, hắn kéo lấy một thanh huyết sắc trường đao, trên lưỡi đao ma khí cuồn cuộn, phảng phất có vô số oán linh đang gầm hét. Chung quanh tu sĩ thấy thế, nhao nhao lộ ra vẻ cảnh giác, không tự giác lui lại mấy bước, cho hắn nhường ra một con đường đến. Thanh niên mặc hắc bào này đến tột cùng là người phương nào? Là không sợ chết sao? Hôm nay thế nhưng là Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đàn. Có người nhận ra thanh niên mặc hắc bào, không khỏi thốt ra, "Xuyệt, ngươi muốn chết sao? Đây là lão tông chủ nhỏ nhất đệ tử. Đây không phải Thái Hạo Tông thủ tịch đại đệ tử, chứng nhất phong sao? Làm sao mãnh liệt như vậy mà khí?" Một tiếng này kinh hô, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, để không khí hiện trường càng khẩn trương. Ánh mắt của mọi người nhao nhao tập trung tại thanh niên mặc hắc bào trên thân, tràn đầy khó có thể tin. Cái kia ngày bình thường tại Thái Hạo Tông có thụ tôn sùng, đại biểu cho chính đạo hào quang đại đệ tử, giờ phút này lại quanh thân ma khí lở lở, kéo lấy phát ra khí tức tà ác huyết sắc trường đao, cùng trước kia hình tượng một trời một vực. Thái Hạo Tông lão tông chủ Lưu Chi Ý, bản chính cười nhẹ nhàng nhận lấy đám người hạ lễ cùng chúc phúc, quanh thân tản ra nguyên anh cường giả tối đỉnh đặc hữu trầm ổn cùng uy nghiêm. Khi ánh mắt của hắn chạm đến cái kia kéo lấy huyết sắc trường đao, lôi cuốn quần quần ma khí bước vào đại điện thanh niên mặc hắc bào lúc, sắc mặt đột biến, nguyên bản bình hòa ánh mắt trong nháy mắt sắc bén như ưng. Cơ hồ là vô ý thức, Lưu Chi Ý đột nhiên đứng dậy, động tác nhanh chóng mang theo một trận kinh phong, đem bên cạnh trên bàn trà luận là đều thổi đến tuôn rơi rung động. Lưu Chi Ý nhìn qua trước mắt Thái Hạo Tông đại đệ tử, trong mắt tràn đầy tâm tình rất phức tạp, có chấn kinh, phẫn nộ, càng nhiều hơn chính là đau lòng. Mượn gió, ngươi tại sao lại biến thành dạng này? Thanh trường đao này ngươi lại là từ đâu mà đến? Trong lời nói mang theo vẻ run rẩy, thân là sư phụ, hắn thực sự khó mà tiếp nhận đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo đệ tử bây giờ bộ dáng. Được xưng một gió đại đệ tử lại hừ lạnh một tiếng, thanh âm khàn khàn trầm thấp, phảng phất bị ma khí ăn mòn. Sư phụ, ngài còn tại lừa mình dối người sao? Thái Hạo Tông mặt ngoài phong quang, bên trong lại mục nát không chịu nổi. Thế gian này lực lượng vốn là không chính tà phân chia, ta bất quá là tìm được chân chính cường đại đường. Nói đi, trong tay hắn huyết sắc trường đao ma khí càng tăng lên, dường như tại hô ứng lời của hắn. Một mảnh nói bậy. Ta Thái Hạo Tông, đến tiên môn chính tông, làm sao có thể như vậy? Mà theo Lưu Chi Ý hét lớn, bên hông treo lơ lửng ngọc bội lại không có dấu hiệu nào ứng thanh mà nát. Trong chốc lát, âm dương nhị khí phảng phất hai đầu xúc thế đã lâu giao lòng, từ cái kia phá toái trong ngọc bội mãnh liệt mà ra. Cái này âm dương nhị khí, một là thanh khí dương lên, trắng loáng như tuyết, phảng phất sáng sớm luồng thứ nhất ánh dạng đông, tràn ngập sinh cơ cùng hy vọng. Một là trọc khí chim xuống, đen như mực, tựa như vực sâu vô tận, thần bí mà thâm thúy. Cả hai cuốn quýt nhau, va chạm, ở trên không bên trong tùy ý du đãng. Những nơi đi qua, không khí phảng phất bị đun sôi bình thường bật mèo biến hình, linh lực bốn phía phát ra lốp bốp tiếng vang. Trung quanh các tu sĩ thấy thế, nhao nhao mặt lộ vẻ hoảng sợ. Một chút tu vi hơi yếu, bị cỗ này khí tức cường đại áp bách đến hai chân như nhũn ra, như muốn quỳ xuống đất. Bọn hắn trừng lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trên không trung bốc lên âm dương nhị khí, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng bất an. Chương 265, Thái Hạo Tông, 1, chương 265, Thái Hạo Tông, 1, Lưu Chi Ý ánh mắt dần dần trở nên lạnh, quanh thân khí thế đột nhiên kéo lên, hắn hai chân vững vàng cắm rễ ở, hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng hét lớn, âm dương điều hòa, vũ hành hỗn độn, chu thiên tinh đấu, hiện. Trong chốc lát, Thái Hạo Tông thiên địa linh lực phảng phất nhận một cỗ lực lượng vô hình dẫn dắt, điên cuồng tụ đến. Nguyên bản trên không trung tùy ý dù đang âm dương nhị khí, như là bị một đôi bàn tay vô hình điều khiển, ngoan ngoãn hướng lấy Trương Nhất Phong thân thể dũng mãnh lao tới. Cái kia mãnh liệt âm dương nhị khí vừa tiếp xúc với Trương Nhất Phong, liền sinh ra kỳ diệu phản ứng. Chỉ gặp hắn trên thân nguyên bản đồng nặc như là thực chất ma khí, giống như là gặp thiên địch bình thường, bắt đầu cấp tốc tiêu tán. Thân thể của hắn cũng không còn run rẩy kịch liệt, trên mặt thống khổ vặn vẹo thần sắc dần dần hòa hoãn. Mà thanh kia tản ra khí tức tà ác huyết sắc trường đao, trên thân đao quần quật ma khí cũng trong nháy mắt lắng lại, nguyên bản đỏ thấm giao thoa quỷ dị quang mang dần dần thu liễm, cuối cùng chỉ còn lại có thuần túy huyết sắc, lại không một tia ma khí hiện lên. Lưu Chi Ý thở một hơi dài nhẹ nhõm, chậm rãi thu hồi linh lực, nhìn về phía mọi người tại đây, trên mặt khôi phục ngày xưa ôn hòa, vừa cười vừa nói, "Chư vị, ta tiểu đệ tử này chỉ là luyện công thời điểm tẩu hỏa nhập ma, nhất thời mất khống chế, còn xin mọi người không cần trách móc." Nói đi, hắn khẽ không người, lấy đó ấy nấy. Mọi người dưới đài đầu tiên là sững sờ, lập tức nhao nhao lấy lại tinh thần. Tuyết Hà Tông thiếu tông chủ Ân Cửu U nhếch miệng lên, lộ ra một vòng vừa đúng mỉm cười, trước tiên mở miệng, "Lão tông chủ nói chỗ nào nói, con đường tu hành vốn là long đong, tẩu hỏa nhập ma sự tình lúc đó có phát sinh, đây đều là bình thường. Thái Hạo Tông nội tình thâm hậu, nhất định có thể trợ Trương sư huynh sớm ngày khôi phục." "Đúng vậy a. Đúng vậy a." "Bình thường." Tu sĩ khác bọn họ cũng nhao nhao phụ họa, trong lúc nhất thời, vang lên một mảnh không sao bình thường thanh âm. Nhưng mà, trong lòng mọi người lại đã có tính toán hết, mặt ngoài bình tĩnh không che giấu được nội tâm nghi hoặc cùng suy đoán, trận này nhìn như lắng lại phong ba, trong lòng mọi người chôn xuống trùng điệp lo nghĩ. Lưu Chi Ý cùng mọi người nói chuyện với nhau say sưa, ý đồ đem vừa rồi Trương Nhất Phong tẩu hỏa nhập ma phong ba triệt để phi thiên. Đúng lúc này, nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên bị mấy đạo sáng chói lưu quang bị phá. Lưu quang kia tốc độ cực nhanh, phản phất vạch phá bầu trời mũi tên, mang theo cường đại linh lực ba động hướng phía Thái Hạo Tông gào thét mà đến. Thương Bực Cơ gia Cơ Vô Mệnh mang theo vợ giả gia giả Tĩnh đến đây chúc mừng Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đản, đưa ra linh thạch 3000 mai. Một đạo âm thanh vang dội từ phía chân trời truyền đến, phản phất quần quần tiếng sấm, tại Thái Hạo Tông mỗi một hẻo lánh quanh quần. Đám người nhao nhao ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy bóng người trôi nổi tại giữa không trung, cầm đầu Cơ Vô Mệnh một bộ áo gấm, chu thân linh lực nội liễm nhưng lại ẩn ẩn tản ra thượng vị giả uy nghiêm. Còn chưa chờ đám người từ Cơ gia đến trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại có hai bóng người chậm rãi rơi xuống, một người trong đó thần sắc lạnh lùng, mở miệng nói, "Hoàng Tuyển Tông phán quan Bi Thiên, phán quan Mẫn Nhân, đến đây cung chúc Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đản." Thanh âm mặc dù không cao, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi người. Lần này, trong đám người trong nháy mắt bạo phát một trận tiếng than thở. "Cái gì? Cơ gia đều tới tham gia Thái Hạo Tông lão tông chủ thọ đản, cái kia Hoàng Tuyển Tông cũng phái người đến?" Một vị thân mang áo bào cho tu sĩ trung niên mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mở to hai mắt nhìn, thanh âm đều không tự giác đề cao mấy phần. "Thái Hạo Tông có thực lực này sao? Thế mà có thể cùng cái này tứ tông kết giao. Thái Hạo Tông sắc thực mạnh a, không hổ là ngũ phẩm tiên môn. Cái này Thái Hạo Tông là thật mạnh." Lưu Chi Ý trên mặt mang khiêm tốn dáng tươi cười, bước nhanh về phía trước nên đón. Trong lòng của hắn rõ ràng, Cơ gia cùng Hoàng Tuyển Tông đến, lễ vật mặc dù không quý trọng, khả nhân nếu đã tới, chính là đối với Thái Hạo Tông thực lực tán thành, cũng là một loại áp lực vô hình. Hôm nay trận này thọ yến, nhất định sẽ không bình thường. Mà Cơ gia đám người đến, cũng đưa tới Thái Hạo Tông chú ý của những người khác. "Cơ gia người tới, chúng ta Thái Hạo Tông quả nhiên có mặt mũi, còn không phải Liêu Tông chủ lãnh đạo có phương pháp. Cũng không biết ta lúc nào mới có thể có đến Liêu tông chủ ưu ái." Nguyên bản bận rộn tại thọ yến chủ bị cùng tiếp đãi các đệ tử nhao nhao ghé mắt, trong lúc nhất thời, châu đầu ghé hai thanh âm liên tiếp. Mọi người ở đây ánh mắt tập trung tại Cơ gia cùng Hoàng Tuyển Tông một đoàn người thời khắc, hai bóng người cấp tốc lướt đến. Chỉ gặp Thái Hạo Tông chấp pháp trưởng lão Lưu Lý Khôn, thân mang trường bào màu đen, trên đó thêu lên biểu tượng chấp pháp uy nghiêm phủ văn màu vàng, bộ pháp trầm ổn hữu lực, mỗi một bước đều bước ra linh lực ba động. Hắn khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như ứng, phảng phất có thể xem thấu lòng người, lộ ra một cỗ không giận tự uy khí thế. Tại bên cạnh hắn, Thái Hạo Tông đương nhiệm tông chủ Liễu Quy, một bộ trường bào màu xanh nhạt tung bay theo gió, tay áo đồng bền, quanh thân tản ra ôn hòa mà khí tức cường đại. Hắn khuôn mặt hòa ái, khoe miệng mang theo một vòng nụ cười thản nhiên, cho người ta một loại cảm giác gió xuân ấm áp, nhưng lại tại trong lúc lơ đãng toát ra thượng vị giả trầm ổn cùng thong dong. Hai người mới bước tiến lên, chắp tay hành lễ, Liễu Quy trước tiên mở miệng, thanh âm trong sáng mà ôn hòa, "Cơ gia quý khách, Hoàng Tuyển Tông phán quan đại giá quan lâm, Thái Hạo Tông đồng tất xin huy, không có từ xa tiếp đón, mong rằng hải hàm giữa lời nói hiển thị rõ khiêm tốn cùng lễ phép." Lưu Lý Khôn cũng nói bổ sung, lần này ra sư thọ đản, có thể được chư vị đến đây, quả thật Thái Hạo Tông may mắn. Đám người hàn huyên thời khắc, mặt ngoài hòa hợp êm thấm, kỳ thực các phương tâm tư gần sóng. Lưu Lý Khôn ánh mắt tại mọi người trên thân từng cái đảo qua, mang theo xem kỹ cùng cảnh giới, dù sao đám người thực lực cũng là rõ như ban ngày. "Tô Sán, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải cùng Tô trưởng lão đi ra sao?" Không khí hiện trường trong nháy mắt trở nên tế nhị. "Lưu trưởng lão, lần trước ngươi bởi vì Hoàng Tuyển Tông người trừng phạt ta lúc, ta đã cảm thấy sự tình có kỳ quặc, quả nhiên những người kia không phải Hoàng Tuyển Tông người, đều là cái kia Đại Tần Đế Quốc Đạo Kiếm Tông người. Ta vốn là cùng gia gia tiến về Đạo Kiếm Tông đi xem một chút, có thể gia gia để cho ta cùng Hạ Thần về tới trước truyền tin. Ta đã để Hạ Thần trở về truyền tin, mà ta thì đi Cơ gia cùng Hoàng Tuyển Tông tìm người có đúng không? Còn có việc này. Lưu Lý Khôn hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hiển nhiên đối với bất thình lình tin tức cảm thấy ngoài ý muốn. Liêu Tông chủ, ngươi hẳn phải biết đi. Tô Sán nhìn về phía Liêu Quy, lần nữa xác nhận nói. Liêu Quy lúc này mở miệng nói, Hạ Thần đến đây bẩm báo sự tình ta đã biết, ta đã để cho chúng ta Thái Hạo Tông phó tông chủ Tưởng Thiên cùng Tưởng Phóng tiến đến Đạo Kiếm Tông vấn trách, việc này chắc chắn cho Hoàng Tuyển Tông mấy vị một cái công đạo. Liêu Tông chủ, lời này của ngươi nói nhẹ nhõm như vậy, sợ là tại bà phải đi. Giả Tĩnh lúc này cũng mở miệng nói, thanh âm thanh thúy lại mang theo vài phần chất vấn, Quý Tông Tưởng Thiên, Tưởng Phóng hai vị phó tông chủ có thể có thực lực để Đạo Kiếm Tông ngoan ngoãn nghe lời.